Chương 438, thôn vệ thần đỉnh thăng cấp là thôn vệ thần hệ. Chương 438, thôn vệ thần đỉnh thăng cấp là thôn vệ thần hệ. Tần Dạ mang theo Thanh Lâm Nguyên Quân bước ra một bước, trở lại thôn vệ thần cung chủ điện. Giờ phút này, trong điện bầu không khí đã khác biệt. Bắt đầu tinh quân đứng trang nghiêm một bên, khí tức uyên thâm, thần quang nội ẩn, An Lạc Công, Trung Dũng thần tướng, Trăm Hoa thần nữ các loại tân tấn thần linh mặc dù vẫn cần thời gian quen thuộc lực lượng, nhưng cũng từng cái thần thái sáng láng, tự mang uy nghiêm. Ưu điểm, cốt sát nhị thần cùng cái kia hủy diệt ma đồng càng là cung kính cúi đầu, không dám chậm trễ chút nào. Bọn chúng có thể cảm giác được, bây giờ Tần Dạ so với bế quan trước càng thêm sâu không lường được, sau người nó vị kia tân tấn sinh mệnh nữ thần, mặc dù khí tức nhu hòa, nhưng cũng để bọn chúng cảm thấy không hiểu thoải mái dễ chịu cùng tính sợ sinh mệnh khắc chế tử vong, cũng trung hòa hủy diệt. Tần Dạ cao cứ thần tọa, Thanh Lâm Nguyên Quân bạn nó bên cạnh. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng quyền uy, vang vọng thần điện, thậm chí thông qua thần đỉnh chấp pháp, truyền khắp toàn bộ hư không hải tổng bộ, ta đã thành tựu thần vị, mở thần quốc, xác lập chư thần. Ngày xưa thôn phệ thần đỉnh, che chở một phương, chinh chiến chư thiên, kỳ công rất vĩ. Nhưng thần đỉnh tên đã không đủ để gánh chịu chúng ta tương lai chi đạo. Thứ hôm nay, thôn phệ thần đỉnh, thăng cấp là thôn phệ thần hệ. Ta, hỗn độn thôn phệ chi thần Tần Dạ, tức là thần hệ người thống trị, vạn thần chi hoàng. Nguyên thần đỉnh cơ cấu nhập vào thần hệ, làm thành thần hệ hạ giới tổng su, do bắt đầu tinh quân chủ tinh trung, phụ trách hạ giới vạn vực chi chính phạt, tài nguyên thu thập, nhân tài tuyển bạn, là thần hệ chuyển vận máu mới. Tại ta chi thần quốc bên trong, thiết lập thần hệ trung tâm, do Thanh Lâm Nguyên Quân cùng nhau giải quyết, An Lạc Công, Trung Dũng thần tướng, Trăm Hoa thần nữ các loại ti kỳ trước, quản lý thần quốc vận chuyển, chư thần công tội, pháp tác diễn hóa. Phàm thần hệ sở thuộc, vô luận người, yêu, ma, linh, đều là cần thành kính thờ phụng thần hệ chúa tể cùng chư thần, cống hiến tín ngưỡng, nhưng phải thần ân chúc phúc, công pháp tài nguyên, thậm chí sau khi chết anh linh có thể nhập thần quốc, thượng trưởng sinh cực lạc. Phàm thần hệ chi công hơn người, vô luận xuất thân, đều có thể lấy được ban thưởng thần công bí pháp, thiên tài địa bảo, thậm chí sát phong thần bị, nhập chủ thần quốc, trở thành thần hệ một thành viên. Tần Dạ thanh âm như là đại đạo phát tác, là cấn hư không, tuyên cáo một cái khổng lồ thần hệ sinh ra. Hắn không chỉ có cấp ra giàn cung, càng chỉ rõ lên cao thông đạo cùng ban thưởng cơ chế, đem cá nhân cùng thần hệ lợi ích triệt để buộc chặt. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ, chúc mừng thôn vệ thần hệ lập, lấy bắt đầu tinh quân cầm đầu, tất cả thần hệ thành viên, vô luận là tân thần hay là bộ hạ cũ, hoặc là ưu điểm các loại hàng thần, tất cả đều không người đồng ý. Thanh âm kích động mà cùng nhiệt. Bọn hắn minh bạch, một cái hoàn toàn mới, tràn ngập vô hạn khả năng thời đại tiến đến. Thần hệ vừa lập, khi hiển thần uy, gieo rắc thần ân, thống hợp tín ngưỡng. Tần Dạ hạ đạt đạo thứ nhất thần dụ, bắt đầu tinh quân. Thần tại. Tinh ngân bước ra một bước. Mệnh ngươi dẫn theo Trung Dũng thần tướng, cũng điểm đủ thần hệ thiên binh do nguyên thần đỉnh tinh nhuệ cùng hàng phục thế lực chỉnh biên mà thành, trang bị mới luyện chế chế thức thần khí chinh phạt chư thiên trong vạn giới, tất cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng ta thần hệ là địch chi thế lực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đem nó tín ngưỡng, quy về thần hệ. Lĩnh chỉ. Bắt đầu tinh quân trong mắt chiến ý bốc lên, bây giờ hắn có được thần quốc quyền hành gia trì, thực lực có thể so với yêu ớt thần lực, vừa vặn thử một lần phong mang. Thanh Lâm Nguyên Quân, thiếp thân tại. Liêu Y Y nhẹ giọng đáp. Mệnh ngươi điều phối thần quốc sinh mệnh tinh khí, luyện chế sinh sinh tạo hóa thần đan cũng điều động cỏ cây tinh linh, theo quân xuất trình, an ủi chinh chiến chi địa, lộ ra hóa thần dấu vết, chữa trị đau sót, gieo rắc sinh mệnh cùng hy vọng chi tín ngưỡng. Để vạn linh biết được, ta thôn phệ thần hệ, cũng không phải là chỉ có hủy diệt, càng có sinh sôi không ngừng chi nhân nước. Thiếp thân lĩnh chỉ. Thanh Lâm Nguyên Quân mỉm cười gật đầu, đây chính là nàng am hiểu chi đạo. Ưu hiểm, cốt sát, ma đồng, có thuộc hạ, tam ma vật mau tới trước. Mệnh các ngươi làm tiên phong, lợi dụng các ngươi đối với tử vong, hủy diệt pháp tắc quen thuộc, gột rửa tà túy, bình định minh thổ, đem những cái kia hỗn loạn, tà ác tín ngưỡng đầu nguồn, từng cái nổ, đem nó địa bàn cùng tín đồ đặt vào thần hệ bản đồ. Tuân mệnh, tam ma vật trong mắt lóe lên khát máu quan mang, đây chính là bọn chúng sở trường cho hay. Tương đạo thần dụ đều đâu vào đấy phát ra, toàn bộ thôn phệ thần hệ như là một máy tinh vi mà kinh khủng cố máy chiến tranh, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại. Rất nhanh, chư thiên vạn giới lần nữa chấn động. Thôn vệ thần đỉnh thăng cấp là thôn vệ thần hệ tin tức, như là vũ trụ phong bạo giống như truyền ra. Hỗn độn thôn vệ chi thần Tần Dạ danh hiệu chính thức vang vọng ngàn vạn bị diện. Ngay sau đó, thần hệ binh phong chỉ, đánh đâu thắng đó. Bắt đầu tinh quân thống ngự đại quân, chiến hạm như mây, cường giả như mưa, quét ngang từng cái đã từng lá mặt lá trái hoặc âm thầm đối địch tông môn, thần triều, dị tộc. Trung Dũng thần tướng xung phong đi đầu, dũng không thể đỡ. Thanh Lâm Nguyên Quân sinh mệnh thần tích theo sát phía sau, thần đang cứu mạng, linh vũ nhuận vật, để vô số tại trong chiến hỏa dễ dụa sinh linh cảm động đến rơi nước mắt, tự động tín ngưỡng lên vị này nhân từ sinh mệnh nữ thần cùng sau lưng nàng thôn phệ thần hệ. Ưu điểm các loại ma vật thì như là kinh khủng nhất công nhân quét đường, đặc biệt nhằm vào những cái kia tu luyện tà ác công pháp, hiến tế sinh linh ma đạo thế lực, tà thần tín ngưỡng, lấy đạo của người trả lại cho người, thủ đoạn khốc liệt, nhưng cũng cực đại tỉnh hóa rất nhiều vị diện. Thôn phệ thần hệ tín ngưỡng, lấy chiến tranh cùng cứu rỗi hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau phương thức, tốc độ trước đó chưa từng có. Tại chư thiên vạn giới lan tràn ra, vô số tín ngưỡng lực vượt qua hư không, như là trăm sông đổ về một biển giống như, hội tụ hướng Tần Dạ thần quốc cùng thần hệ chư thần. Tần Dạ tọa trấn thần quốc trung tâm, có thể cảm nhận được rõ ràng thần hệ bản đồ quyết trường, tín ngưỡng lực tăng vọt. Hắn thần cách càng thêm sáng chói, thần lực tăng trưởng tốc độ viễn siêu một mình khổ tu. Một cái lấy hắn làm mệ tâm, vượt ngang nhiều mặt hạ giới vị diện khổng lồ thần hệ, đã sơ bộ thành hình. Chương 439, thống hợp chư thiên vạn giới tín ngưỡng. Chương 439, thống hợp chư thiên vạn giới tín ngưỡng. Thôn vệ thần hệ binh phong cùng thần ân cùng tồn tại, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét sạch chư thiên. người chống cự bị vô tình nghiền nát, người quy thuận đạt được che chở cùng ban ân, mê mang người bị sinh mệnh thần tích cảm hóa. Thần hệ bản đồ như là như vết dầu loang không ngừng mở rộng, mỗi một ngày đều có mới bị diện, chủng tộc mới, văn minh mới bị đặt vào nó thống trị hoặc phạm vi ảnh hưởng. Rộng lượng tín ngưỡng lực từ những này bị chinh phục hoặc cảm hóa địa vực bay lên. Những tín ngưỡng chi lực này đủ loại, bởi vì nơi phát ra khác biệt mà thuộc tính khác nhau, có đối với hỗn độn thôn vệ chi thần tần dạ kính sợ cùng sợ hãi, có đối với thanh lâm nguyên quân lũy lũy cảm kích cùng tình yêu, có đối với bắt đầu tình quân tinh ngân võ lực sùng bái, có đối với an lạc công tần chiến phúc vận thần cầu, thậm chí còn có đối với ưu điểm cốt sát chờ tử vong thần tướng e ngại tín ngưỡng. Cứ việc tần dạ không cho phép huyết tế, nhưng sợ hãi bản thân cũng là một loại tín ngưỡng. Như vậy bề bộn tín ngưỡng như xử lý bất đường, nhẹ thì dẫn đến thần lực không tinh khiết, nặng thì khả năng dẫn động tín ngưỡng chi động phản phệ thần minh. Nhưng mà đây đối với có được hỗn độn thôn vệ thần cách tần dạ tới nói, nhưng căn bản không là vấn đề. Hán cao cứ thần quốc cửu thiên, sau đầu hiện ra hỗn độn thôn vệ thần cách hư ảnh, xoay chậm chậm. Hỗn độn duy nhất, vạn lưu quy tông, thôn thiên vệ địa, hóa tín ngưỡng là nguyên. Thần cách hào quang tỏa sáng, một cái vô hình lại bao trùm toàn bộ thần hệ khổng lồ vòng xoáy thôn vệ lặng yên hình thành. Tất cả từ chư thiên vạn giới tụ đến, thuộc tính khác nhau tín ngưỡng lực, khi tiến vào thần quốc phạm vi sát na, liền bị cái này to lớn hỗn độn xoáy nước chỗ bắt được, thôn vệ. Vô luận là tràn ngập kính ý, mang theo kính yêu, hay là ẩn chứa sợ hãi tín ngưỡng, tại cái này hỗn độn xoáy nước bên trong đều bị cưỡng ép tách ra, trong đó cảm xúc tạp chất cùng chúng sinh tạp niệm chỉ để lại tinh thuần nhất tin gốc dễ chất lực lượng, sau đó bị chuyển hóa làm vô sắc vô vị, nhưng lại bàng bạc không gì sánh được tinh khiết hỗn độn tín ngưỡng thần lực. Quá trình này hiệu suất cao mà triệt để giải quyết tốt đẹp tín ngưỡng hôn tạp thai hoàng ẩm. Sau đó cái này rộng lượng tinh khiết tín ngưỡng thần lực dựa theo tỷ lệ nhất định cùng quy tắc bắt đầu phân phối, lớn nhất một bộ phận ước bảy thành trực tiếp tụ hợp vào tần dạ hỗn độn thôn vệ thần cách bên trong, trở thành hắn lực lượng tăng trưởng nguồn suối. Còn thứ ba thành thì căn cứ thần hệ chư thần quyền hành lớn nhỏ, cống hiến nhiều ít cùng đối với tín ngưỡng ỷ lại trình độ, phân biệt phân phối cho Thanh Lâm Nguyên Quân, bắt đầu tinh quân các cái khác có được thần vị người. Thanh Lâm Nguyên Quân sinh mệnh thần cách hấp thu tràn ngập sinh cơ tín ngưỡng, thần lực càng phát ra tinh khiết bằng bạc, nàng thi triển thần tích phạm vi cùng hiệu quả cũng càng lớn. Bắt đầu tinh quân thu hoạch được trình chiến tín ngưỡng, thống ngự chi lực càng mạnh, dùng binh như thần. Liền ngay cả ưu điểm, cốt sát bọn chúng cũng được chia một chút e ngại tín ngưỡng, mặc dù số lượng thiếu, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, để bọn chúng càng thêm ra sức. Loại này phân phối cũng không phải là cố định không thay đổi. Tần Dạ đem nó cùng thần hệ công văn hệ thống móc nối. Ai truyền bá tín ngưỡng càng rộng, công lao càng lớn, ai liền có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng thần lực phản hồi. Cái này cực đại điều động thần hệ chư thần khai thác tín ngưỡng tính tích cực. Trừ bỏ bị động tiếp thu, Tần Dạ còn chủ động xuất kích, thống hợp tín ngưỡng. Hắn hạ lệnh tại thần hệ thống trị tất cả trọng yếu vị diện, thành lập thống nhất quy cách hỗn độn thần điện. Thần điện chủ điện cung phụng hỗn độn thôn vệ chi thần Tần Dạ tự thần, chấp điện thì căn cứ vị diện kia tín ngưỡng chủ lưu, cung phụng Thanh Lâm Nguyên Quân, bắt đầu tinh quân hoặc mặt khác thần hệ thần linh tự thần. Thần điện do thần hệ điều động thần quan từ thành kính tín đồ bên trong chọn lựa bồi dưỡng quản lý, phổ biến thống nhất giáo nghĩa. Giáo nghĩa hoạch tâm tự nhiên là tôn kính hỗn độn thôn vệ chi thần là trí cao chúa tể, nhưng cùng lúc cũng sẽ tuyên dương Thanh Lâm Nguyên Quân nhân tử, bắt đầu tinh quân vũ dũng các loại, cho phép tín đồ tại tín ngưỡng chúa tể đồng thời có được thứ yếu tín ngưỡng ký thác đối tượng, nhưng hết thảy cuối cùng đều thuộc về tại hỗn độn. Loại này một chủ nhiều từ tín ngưỡng hình thức đã bảo đảm tần dạ trí cao quyền uy, lại chiếu cố khác biệt địa vực, khác biệt chủng tộc tín ngưỡng nhu cầu, lại càng dễ bị tiếp nhận cùng mở rộng. Đồng thời, Tần Dạ còn làm một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, biên soạn cũng truyền bá Hỗn Độn Thánh Điển. Bộ này thánh điển cũng không phải là cụ thể công pháp tu luyện, mà là trình bày Hỗn Độn thôn vệ đại đạo bộ phận lý niệm phiên bản đơn giản hóa, nhấn mạnh trật tự, tính dâng, mạnh được yếu thua hợp lý cạnh tranh cùng cuối cùng quy y Hỗn Độn giáo nghĩa. Trong đó còn ghi lại thần hệ chư thần công tích, thần tích cùng thần hệ pháp quy giới luật. Hỗn Độn Thánh Điển thông qua thần điện hướng tất cả tín đồ truyền bá, trở thành thống hợp tư tưởng, ngưng tụ tín ngưỡng trọng yếu công cụ, khiến cho phân tán ở chư thiên vạn giới tín đồ có cộng đồng ký thác tinh thần cùng hành vi chuẩn tắc, tăng cường rất nhiều thần hệ lực ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, thần quốc thời gian gia tốc bên dưới, ngoại giới kỳ thật cũng không đi qua quá lâu, thôn vệ thần hệ tín ngưỡng mạng lưới trở nên càng ngày càng to lớn và vững chắc. Tần Dạ có thể cảm giác được, chính mình thần cách càng phát ra ngưng thực, đối với hỗn độn pháp tắc cảm nộ cũng tại tín ngưỡng lực phản hồi bên dưới không ngừng làm sâu sắc. Hắn thậm chí có thể thông qua cái này khổng lồ tín ngưỡng mạng lưới, mơ hồ cảm giác được chư thiên vạn giới rất nhiều nơi hẻo lánh chuyện đang xảy ra, phản phất vô số ánh mắt đang vì hắn giám sát lãnh địa. Thống hợp tín ngưỡng, không chỉ có mang đến lực lượng, càng mang đến vô thượng quyền hành cùng tin tức. Hắn giờ phút này mới chính thức trên ý nghĩa trở thành có được vô số vị diện, triệu ức tín đồ, thần hệ chi chủ. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía thần quốc trung ương, cái kia trí cao vô thượng thần tọa. Là thời điểm ngồi lên. Chương 440, đang lâm thần trí cao tòa, quan sát vạn giới chìm nổi. Chương 440, đang lâm thần trí cao tòa, quan sát vạn giới chìm nổi. Tín ngưỡng duy nhất, thần hệ vững chắc, chư thần quý vị. Tần Dạ tại thần quốc bên trong đã đem hết thể an bài thỏa đáng, căn cơn nền vững chắc đến như là vạn cổ bản thạch. Giờ phút này tâm hắn có cảm giác, cái kia trong cõi u minh thần đạo khí vận đã hội tụ đến đỉnh phong, là thời điểm cử hành sau cùng nghi thức, chính thức đăng lâm cái kia thuộc về thần hệ chúa tể thần trí cao tòa, tiếp nhận vạn thần triều bái, vũ trụ cập tôn. Một ngày này, thần quốc bên trong, tường thụy ngàn vạn, hỗn độn mẫu thụ hạ xuống vô tận hào quang, sông núi non sông cập minh, ước vạn hỗn độn biến tộc cùng kỳ tịnh giả thành kính tín đồ sau khi chết chân linh nhập thần quốc biến thành tề tụ tại thần quốc trung ương hỗn độn thánh sơn phía dưới, mong mọi cùng trông mong. Thánh sơn chi đỉnh, một tòa nguy nga bằng bạc, do hỗn độn thần thạch tự nhiên sinh thành, chảy xuôi vô tận pháp tắc phù văn thần trí cao tòa, lặng lặng đứng sướng sướng. Thần tọa đằng sau mơ hồ có vũ trụ sinh diệt, vạn giới chìm nổi dị tượng hiện hiện, muôn hình vạn trạng, uy nghiêm vô tận. Giờ lành đã đến, xin mời bệ hạ đăng lâm thần tọa. Bắt đầu tinh quân tinh ngân làm thần hệ binh mã đại nguyên soái, tiếng như hùng trùng, vang vọng thần quốc. Chỉ một thoáng, yên lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên 9 tầng trời. Ông. Trong hư không, tiên lạc cùng vang lên, đại đạo luân âm hưởng triệt. Tần Dạ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn hôm nay không chiến giáp, mà là một thân thâm thúy như đêm hỗn độn thần bảo, bảo phục phía trên có ước vạn tinh thần sinh diệt, vô tận vòng xoáy lưu chuyển đồ án. Đầu đội giản dị hỗn độn thần quan, cũng không phải là xa hoa, lại tự nhiên toát ra thống ngự vạn đạo vô thượng uy nghiêm. Nó khuôn mặt bình tĩnh, trong hai con ngươi hỗn độn chi sắc thâm thúy, phản phất ẩn chứa giữa vũ trụ tất cả huyền bí. Hắn từng bước một từ hư không đi xuống, bước chân rơi vào không trung, lại phản phất dẫm tại vô hình trên cầu thang, mỗi một bước rơi xuống, đều có hỗn độn kim liên chống giống nở rộ, nắm nâng nó đủ. Quanh thân tự nhiên tản ra thần uy, để vạn vật túi đầu, để vạn linh say mê. Thanh Lâm Nguyên Quân Lữ Ý thân mang xanh biết thần váy, cầm trong tay sinh mệnh quyển trượng, nghi thái mặt vương, theo sát phía sau xa hơn một chút chỗ, đại biểu sinh mệnh cùng tự nhiên. Bắt đầu tinh quân tinh ngân thân mang tinh thần chiến giáp, eo đeo thần kiếm, uy vũ bất phàm, đại biểu chinh phạt cùng thống ngự. An Lạc Công, Trung Dung thần tướng, Trăm Hoa thần nữ bao gồm thần, đều là thân mang thần bảo thần giáp, dựa theo thần vị thứ tự, đứng trang nghiêm tại thần tọa phía dưới hai bên trên bình đài, thần sắc trang nghiêm mà kích động. Liền ngay cả ưu điểm, cốt sát, ma đồng, cũng hóa thành nhân hình hoặc miễn cưỡng tiếp cận hình người cung kính đứng tại cuối cùng, đại biểu cho thần hệ bao dung cùng cường đại, cái gì như quỷ xà thần đều có thể thu phục. Tần Dạ chân bước không nhanh, lại phản phất đạp ở thời gian trên mạch đập, mỗi một bước đều dẫn động thần quốc bản nguyên cùng cộng hưởng theo. Vô số tín ngưỡng chi quang từ thần quốc các nơi dâng lên, hội tụ thành mênh mông quang hà, dung nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn quanh thân quang mang càng phát ra sáng chói chói mắt. Rốt cục, hắn đi tới cái kia thần trí cao tòa trước đó. Không do dự, hắn chậm rãi quay người, ống tay áo phất một cái, bình yên ngồi tại trên thần tọa. Ngay tại hắn tọa hạ sát na, ầm ầm, toàn bộ thần quốc đột nhiên chấn động. Phảng phất tìm được cuối cùng hạch tâm, pháp tác trở nên càng thêm có tự mà sinh động, không gian bích lũy càng kiên cố hơn, phạm vi tựa hồ cũng ẩn ẩn khuyết trường một tia. Dưới thánh sơn, ước vạn quyến tộc cùng kỳ tịnh giả phát ra chấn thiên động địa reo hò cùng cầu nguyện âm thanh, thanh âm hội tụ thành bảng bạc tín ngưỡng dòng lũ, cọ rửa thần tọa, để Tần Dạ thần uy càng mênh mông. Bái kiến thần chủ, chúc mừng bệ hạ đăng lâm trí cao. Nguyện thần chủ thánh đạo vĩnh xương, thần hệ vĩnh hằng. Lấy Bắc Đẩu tinh quân cùng Thanh Lâm nguyên quân cầm đầu, tất cả thần hệ chư thần, vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, giờ phút này đều vô cùng cùng kính hướng về trên thần tọa thân ảnh, khom mình hành lễ, cùng kêu lên triều bái. Tiếng gầm cuộn cuộn, ẩn chứa thần lực cùng pháp tắc, truyền khắp thần quốc, thậm chí xuyên thấu qua tín ngưỡng mạng lưới, ẩn ẩn quanh quẩn tại chư thiên vạn giới tất cả trong thần điện. Cùng lúc đó, Tần Dạ cảm giác tự thân cùng thần hệ, cùng cái kia triệu ước tín đồ liên hệ đạt đến trước nay chưa có chặt chẽ trình độ. Bàng bạc khí vận ra thân, vô tận tín ngưỡng vần quanh, hắn hỗn độn thôn phệ thần cách tại cái này to lớn quan chú, vậy mà lần nữa nở rộ quang mang, tu vi hướng về hạ vị thần trung kỳ vững bước tiến lên. Thần niệm của hắn phảng phất kéo dài vô hạn, thông qua tín ngưỡng mạng lưới, nhìn đến vô số vị diện bên trong, các tín đồ tại trong thần điện thành kính cầu nguyện hình ảnh, thấy được thần hệ đại quân tại trong tinh hải chinh chiến cảnh tượng, thấy được sinh mệnh thần tích chữa trị đau sót ấm áp, cũng nhìn thấy trong góc tối vẫn tồn tại như cũ sợ hãi cùng phản kháng. Chư thiên vạn giới, ước triệu sinh linh, vô tận cảnh tượng, phảng phất hóa thành một bức to lớn bức tranh, trong lòng hắn chậm rãi triển khai. Một loại chấp trưởng càn khôn, quan sát vạn giới, ta ý tức thiên ý vô thượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Đăng lâm tuyệt đỉnh, trưởng ngự tinh hà. Đây cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khởi đầu mới. Thần hệ bên trong còn có chư thần cần cân bằng, tín ngưỡng cần dẫn đạo. Thần hệ bên ngoài, cái kia mênh mông thần bí thần giới, cùng những cái kia đối với hắn nhìn chằm chằm địch nhân, mới thật sự là khiêu chiến. Tần Dạ ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới triều bái chư thần, đảo qua toàn bộ thần quốc, cuối cùng nhìn về phía thần quốc bên ngoài cái kia vô tận thâm thúy vũ trụ. Thanh âm của hắn mang theo uy nghiêm vô thượng cùng bình tĩnh, chậm rãi vang lên, tuyên cáo một cái thời đại mới tiến đến. Từ hôm nay trở đi, hỗn độn đương lập, thôn phệ vi tôn. Thần hệ chỗ hướng, tức là thiên mệnh. Chư thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, gieo rắc thần ân, trưởng trị dị đoan. Vạn giới sinh linh đều có thể tụng ta tên, hỗn độn thôn phệ chi thần Tần Dạ. Thuận ta người, được hưởng vĩnh sinh cực lạc, nghịch ta người, ác gặp thần phạt chôn bụi. Thần dụ tức ra, pháp tác đi theo, vạn giới chấn động. Thôn phệ thần hệ thời đại chính thức mở ra. Mà ngồi ngay ngắn thần trí cao tòa phía trên Tần Dạ, đã bắt đầu chuẩn bị lấy bước kế tiếp, như thế nào đem thần hệ xúc giác, luôn hướng cái kia tầng thứ cao hơn thế giới, cùng ứng đối ra sao cái kia sớm muộn sẽ đến từ thần giới phong bạo. Hắn con đường tu hành chưa bao giờ ngừng. Chương 441, phi thăng thần giới khởi nguyên chi địa. Chương 441, phi thăng thần giới khởi nguyên chi địa. Trên thần tọa, Tần Dạ quan sát vạn giới chìm nổi, chấp trưởng thần hệ quyền hành đã có một khoảng thời gian. Thôn vệ thần hệ tín ngưỡng mạng lưới trải rộng vô số hạ giới vị diện, mỗi ngày hội tụ tín ngưỡng thần lực bàng bạc như biển, thôi động tu vi của hắn hướng về hạ vị thần trung kỳ bước bước dạo bước tiến lên. Nhưng mà hắn cảm giác được một cách rõ ràng, hạ giới này vũ trụ phát tắc đối với hắn mà nói đã dần dần trở nên như là giấy mỏng giống như yếu ớt, khó mà gánh chịu ngày khác kích tăng trưởng thần lực cùng vị cách. Một loại trong cõi u minh dẫn dắt cảm giác từ vô tận chỗ cao chuyển đến, mang theo cổ lão, mênh mông, bản nguyên khí tức, hô hoán hết thể đạt tới đặc biệt cấp độ sinh mệnh tiến về. Đó chính là thần giới, hết thể người tu luyện theo đuổi trung cực chi địa, trong truyền thuyết khởi nguyên chỗ. Thời cơ đã tới. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại thần quốc trung tâm, truyền vào Thanh Lâm Nguyên Quân Lữ Y bắt đầu tình quân tinh ngân các loại hạch tâm thần linh trong hai. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ thần trí cao chỗ ngồi biến mất, xuất hiện tại thần quốc bên ngoài vô tận hư không hải. Hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ có Liễu Y Y cùng Tinh Ngân cảm giác được khí tức, theo sát phía sau hiện thân. "Bệ hạ, ngài đây là?" Tinh Ngân cảm nhận được tần dạ trên thân cái kia cố cùng bốn bề hư không không hợp nhau, dương cung mà không phát khí thế bằng bạc, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Giới này đã vô pháp dung nạp ta chi thần đạo. Tần dạ ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, nơi đó phảng phất có một cánh vô hình cửa lớn ngay tại hướng hắn rộng mở, phi thăng cơ hội đã hiện, ta sẽ tiến về thần giới, vậy chân chính khởi nguyên chi địa. Liễu Y Y trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không bỏ cùng lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, thần giới nguy cơ từ phía, vậy hạ vạn sự coi chừng. Thần hệ có chúng ta thủ hộ, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tần Dạ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, hỗn độn thần lực ôn hòa lưu chuyển, yên tâm, đợi ta tại thần giới đặt chân, tự sẽ tiếp dẫn các ngươi. Bảo vệ cẩn thận thần hệ, đây cũng là chúng ta tương lai căn cơ. Hắn vừa nhìn về phía Tinh Ngân, thần hệ trinh phạt cùng phòng ngự, giao cho ngươi. Thần, muôn lần chết không chối từ. Tinh Ngân quỳ một gối xuống vào hư không, trịnh trọng hứa hẹn. Giao phó xong, Tần Dạ không còn áp chế tự thân khí tức. Anh. Một cỗ vô cùng mênh mông thần uy triệt để bộc phát ra, hỗn độn thôn phệ pháp tắc ba động như là thủy ngân chảy giống như tràn ngập ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư không hải, thậm chí xuyên thấu qua tín ngưỡng mạng lưới, để chư thiên vạn giới tín đồ đều lòng có cảm giác, nhao nhao nhìn về phía chân trời, phảng phất mắt thấy một tôn vĩ ngạn thần linh hư ảnh. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy Tần Dạ lực lượng hoàn toàn phóng thích, trung quanh hắn hư không bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, từng đạo nhỏ xíu vết nước màu đen lan tràn ra, đó là hạ giới không gian pháp tắc không thể thừa nhận nó tồn tại mà băng liệt dấu hiệu. Ngay sau đó, một đạo thuần túy do quang mang cấu thành, tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức cổ lão cự đại môn hộ, từ hư không chỗ sâu nhất chậm rãi ngưng tụ thành hình. Trên môn hộ điêu khắc vô số phức tạp mà khó có thể lý giải được phù văn, phản phất ghi lại vũ trụ sinh ra cùng diễn hóa, vạn vật mở đầu cùng kết thúc. Phía sau cửa là hoàn toàn mông lung quang hải, cảm giác không đến bất luận cái gì cụ thể cảnh tượng, chỉ có làm người sợ hãi bản nguyên khí tức đập vào mặt. Đây cũng là phi thăng thần môn, chỉ có tự thân chi đạo đạt tới thần cảnh, dẫn tới thần giới pháp tắc cảm ứng, mới có thể hiện hóa. Phi thăng thần môn xuất hiện sát na, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực liền bao phủ Tần Dạ. Hắn cuối cùng nhìn lại một chút Liễu Y Y cùng Tinh Ngân, cùng cái kia dấu ở tầng tầng không gian đằng sau thôn vệ thần quốc, trong mắt không có chút gì do dự. Thần giới gặp lại. Thoại âm rơi xuống, hắn không còn chống cự cỗ hấp lực kia, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chủ động đầu nhập quang mang kia vạn trượng phi thăng thần môn bên trong. Ông. Ngay tại Tần Dạ tiến vào phi thăng thần môn trong nháy mắt, môn hộ chấn động kịch liệt, bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, đem trọn phiến hư không hải chiếu lên sáng như ban ngày. Sau một khắc, quang mang đột nhiên thu liễm, tính cả cánh cửa khổng lồ kia cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Hư không khôi phục lại bình tĩnh. Phản phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ có lưu lại từng tia từng sợi thần trí cao uy, cùng Liễu Y Y Y, Tinh Ngân trong mắt phức tạp khó hiểu cảm xúc, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Phi thăng quá trình cũng không phải là đơn giản không gian truyền tống. Tần Dạ cảm giác mình bị bao khỏa tại một đầu do thuần túy pháp tắc cùng năng lượng bản nguyên tạo thành trong thông đạo, lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ ghé qua. Bốn bề là quang quái lục ly cảnh tượng, khi thì nhìn thấy tinh thần sinh diện, khi thì nhìn thấy giới vực diễn hóa, khi thì lại phản phất xuyên qua thời gian dòng sông. Áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, áp lực này cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là nhằm vào hắn thần cách, thần hồn của hắn, đại đạo của hắn. Đây là con đường phi thăng khảo nghiệm, kẻ yếu thậm chí sẽ ở trên đường thần cách vỡ nát, đạo cơ hủy hết. Nhưng Tần Dạ người thế nào? Hỗn độn thôn phệ thần cách có chút xoay tròn, liền đem tất cả áp lực thôn phệ hóa giải, ngược lại đem nó chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần bổ sung tự thân. Hắn như là bàn thạch, tại pháp tắc trong dòng lũ lù lù bất động, vững bước tiến lên. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vài năm. Phía trước cuối thông đạo, xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành một mảnh không cách nào hình dung thiên địa rộng lớn. Một cỗ xa so với hạ giới vũ trụ bằng bạc, tinh thuần, cao quý vô số lần năng lượng thiên địa đập vào mặt, ẩn chứa trong đó nồng đậm thần tính vật chất cùng hoàn chỉnh pháp tắc khí tức, vẹn vẹn hô hấp một ngụm, Tần Dạ cũng cảm giác thần lực của mình trở nên sinh động mấy phần, đối với hỗn độn đại đạo cảm ngộ tựa hồ cũng càng thêm rõ ràng. Thông đạo chi lực đem hắn gần ly nôn ra ngoài. Cước đạp thực địa mặc dù cũng không phải là phàm thổ, Tần Dạ chính thức bước lên mảnh này trong truyền thuyết thổ địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời là thâm thúy màu tím, treo cựu luân nhan sắc khác nhau. Tản mát ra khác biệt pháp tắc ba động thần dương. Đại địa mênh mông, núi non sông ngòi đều là tản ra ánh ánh bảo quang, một ngọn cây quặng cỏ đều ẩn chứa kinh người linh tính, thậm chí có thể so với hạ giới linh dược. Tại chỗ rất xa, có nguy nga tựa như núi cao dãy cung điện trôi nổi tại đám mây, có thần quang vạch phá bầu trời, đó là thần linh đang phi hành. Nơi này không gian vững chắc tới cực điểm, Tần Dạ cảm giác chính mình ở hạ giới đủ để tùy tiện xé nát tinh thần lực lượng, ở chỗ này chỉ sợ chỉ có thể để không gian sinh ra nhỏ xíu gợn sóng. Pháp tắc cũng càng thêm nghiêm mật cùng cường đại, điều động cần hao phí càng nhiều thần lực và tinh lực. Nơi đây chính là thần giới, khởi nguyên chi địa. Tần Dạ hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí ở khắp mọi nơi nồng đậm thần nguyên lực, nét miệng lên một vòng đường cong. Hành trình mới bắt đầu. Chương 442, thần giới cách cục, chư thần săn sát, thần hệ tranh bá. Chương 442, thần giới cách cục, chư thần săn sát, thần hệ tranh bá. Sơ lâm thần giới, Tần Dạ cũng không tùy tiện hành động. Hán thu liễm đại bộ phận khí tức, khiến cho duy trì tại hạ vị thần sơ giai tiêu chuẩn, tìm một chỗ yên lặng sơn cốc, bố trí xuống đơn giản ẩn nấp kết giới, bắt đầu yên lặng cảm ứng và phân tích thế giới hoàn toàn mới này phát tác cùng tin tức. Thần giới tin tức phảng phất lạc ấn ở trong hư không, ở khắp mọi nơi. Lấy thần niệm cảm giác, liền có thể từ đó thu hoạch rất nhiều cơ sở thưởng thức. Lại thêm Tần Dạ hỗn độn thần cách cường đại thôi diễn phân tích năng lực, rất nhanh, hắn liền đối với thần giới có một cái bước đầu hiểu rõ. Thần giới, tự xưng là vạn thần tổ vực hoặc khởi nguyên chi địa, là vô số hạ giới vũ trụ đầu nguồn cùng điểm cuối cùng, rộng lớn vô ngần, cơ hồ vô biên vô hạn. Nó lịch sử xa xăm đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nghe đồn là từ lúc mới đầu sáng thế thần tộc mở diễn hóa mà thành. Nơi này năng lượng thiên địa được xưng là thần nguyên lực, nó phẩm chất viễn siêu hạ giới linh khí, tiên khí, là thần cảnh cường giả tu luyện căn bản. Thần nguyên lực bên trong càng ẩn chứa thần tính vật chất cùng hoàn chỉnh pháp tắc mạnh mẽ, hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể tăng trưởng thần lực, càng có thể làm sâu sắc đối với pháp tắc cảm ngộ. Thần giới sinh linh chủ yếu chia làm phía dưới vài loại, một bản thổ thần duệ, thần giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại cổ lao thần tộc hậu duệ, hoặc là do thần giới bản nguyên dựng dục ra trời sinh thần tộc. Bọn hắn sinh ra cường đại, có được huyết mạch truyền thừa, rất nhiều vừa thành niên liền có thể có được thần cảnh thực lực, là thần giới dân bản địa thường thường tự cao tự đại, xem thường phi thăng giả. Hai phi thăng giả, như là tần dạ như vậy, từ hạ giới vũ trụ tu luyện tới cực hạn, cuối cùng phi thăng mà đến cường giả. Phi thăng giả có thể đi đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, ý chí kiên định, có được đại cơ duyên hàng người, tiềm lực to lớn. Nhưng mới vào thần giới, bình thường thế đơn lực bạc, cần gian nan dốc sức làm. Ba tín ngưỡng thần, chủ yếu dựa vào hạ giới tín ngưỡng lực ngưng tụ thân cách, leo lên thần vị tồn tại. Thực lực của bọn hắn cùng tín ngưỡng kiên cố trình độ cùng một nhịp thở, tại thần giới bản thổ khả năng yếu kém, nhưng nếu có thể khống chế khổng lồ hạ giới tín ngưỡng tài nguyên, cũng không thể khinh thường. Tần dạ trình độ nào đó cũng thuộc về loại này, nhưng hắn lấy lực chứng đạo, căn cơ viễn siêu bình thường tín ngưỡng thần. Bốn hỗn độn cự thú, tiên tiên tinh linh, thần giới một ít hiểm địa hoặc khu vực đặc biệt dựng dục ra sinh mệnh cường đại, hình thái khác nhau, có trí tuệ thông thiên, có chỉ bằng bản năng làm việc, thực lực phổ biến cường hành. Thần giới thế lực cách cục cũng không phải là đơn giản tông môn hoặc vương triều phân chia, mà là lấy thần hệ làm đơn vị. Cái gọi là thần hệ chính là do một vị hoặc mấy vị cường đại thần linh chủ thần làm hệ tâm, liên hợp đông đảo tổng thần, thuộc thần, thần duệ, tín đồ tạo thành thế lực to lớn tập đoàn. Thần hệ ở giữa vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên như thần nguyên lực nồng đậm động thiên phúc địa, thi hữu thần tài, hạ giới tín ngưỡng quyền chủ đạo thậm chí pháp tắc trưởng không quyền, chinh phạt không ngừng. Trước mắt thần giới to to nhỏ nhỏ thần hệ nhiều như sao trời, nhưng công nhận mạnh nhất là tam đại đỉnh cấp thần hệ, quang huy thần hệ, lấy quang huy chúa tể làm hệ tâm, tín ngưỡng truyền bá cực lớn, cường điệu trật tự, quang minh, cứu rỗi, phạm vi thế lực cực lớn, có được đông đảo tổng thần cùng thiên sứ quân đoàn, là thần giới trên mặt nổi cường đại nhất thần hệ một trong. Hư không thần hệ do hư không quân vương khống chế, thần bí khó lường, am hiểu không gian cùng bóng đen phát tác, sinh động tại thần giới bóng ma cùng thứ nguyên trong khe hở, làm việc vừa chính vừa tà, nội tình sâu không lường được. Vạn thú thần hệ lấy long thần phượng tổ mấy vị tiên thiên hỗn độn cự thú thủy tổ vi tôn, hội tụ thần giới tuyệt đại đa số cường đại thần thú cùng dị tộc, lục thân cường hành, huyết mạch chi lực khủng bố, chiếm cứ lấy thần giới rộng lớn nhất khu vực nguyên thủy. Trừ tam đại đỉnh cấp thần hệ, còn có như là u minh thần hệ, nguyên tố thần hệ, cơ giới thần hệ, các loại cường đại nhất lưu thần hệ, cùng vô số cỡ trung tiểu thần hệ lẫn nhau kết minh, chinh phạt, quan hệ rắc rối phức tạp. Thần giới tu luyện đẳng cấp tại thần cảnh đằng sau có càng cẩn thận phân chia, chủ yếu căn cứ thần cách hoàn thiện trình độ, thần lực số lượng dự trữ, đối với pháp tắc khống chế chiều sâu đến phân chia, hạ vị thần sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong trung vị thần sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong thượng vị thần sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong thần chủ cấp lại xương chủ thần, là một cái thần hệ hạch tâm chúa tể, thực lực sâu không lường được thần vương. Cấp truyền thuyết cấp tồn tại, quan sát thần dự của nguyên luân hồi, gần như không hiện thế, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều cực kỳ gian nan, cần rộng lượng thần nguyên lực tích lũy cùng khắc sâu pháp tắc cảm ngộ, đợi một tí lấy bằng 5,100,000 đo lường. Vượt cấp khiêu chiến cơ hội là không thể nào, bởi vì mỗi một cảnh giới chênh lệch đều như là lệch trời. Hiểu rõ xong những này cơ bản tin tức, tần dạ ánh mắt lấp lóe. Thần giới mênh mông cùng phức tạp viễn siêu tưởng tượng, nơi này mức độ nguy hiểm cũng xa không phải hạ giới, nhưng so sánh hạ vị thần sơ giai tu vi, ở chỗ này chỉ sợ chỉ là tầng dưới chót tồn tại, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Thần hệ tranh bá, thôn vệ thần hệ như muốn tại giới này của thời, nhất định đạp trên vô số thần hệ thi cốt tiến lên. Tần dạ chẳng những không có e ngại, ngược lại cảm thấy một cô đã lâu hưng phấn cùng chiến ý, hỗn độn thôn vệ chi đạo chính là muốn nạp vạn giới bản nguyên cho mình dùng. Cái này thần giới chính là tốt nhất khu vực săn bắn. Hắn triệt hồi kết giới, đang chuẩn bị rời đi sơn gốc, đi gần nhất thần linh căn cứ hiểu rõ càng nhiều tin tức lúc, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Mấy đạo cường hành mà kêu căng thần niệm, không khách khí chút nào quét qua hắn chỗ sơn gốc. Chương 443, mới vào thần giới, gặp phải ra vai phủ đầu bản thổ thần duệ. Chương 443, mới vào thần giới, gặp phải ra vai phủ đầu bản thổ thần duệ. Cái kia mấy đạo thần niệm tràn đầy xem kỹ cùng ngạ mạn, phản phất tại dò xét cái gì sinh vật cấp thấp, không có chút nào tôn trọng có thể nói, đồng thời mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị, lặp đi lặp lại đảo qua tần dạ quanh thân, y đồ nhìn trộm hắn hư thực. Tần dạ ánh mắt lạnh lùng, thu liễm khí tức duy trì tại hạ vị thần sơ giai, đứng tại chỗ chậm đợi nó biến. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió truyền đến, ba đạo thân ảnh hiện lên xếp theo hình tam giác rơi xuống, đem hắn ẩn ẩn vây vào giữa. Người tới là ba tên thanh niên bộ dáng thần duệ, quần áo lộng lẫy, trên thân đeo trang sức đều là lóe ra bất phàm thần quang, hiển nhiên là một loại nào đó thần khí. Bọn hắn dung mạo tuấn mỹ, nhưng hai đầu lông mày đều mang một cố vung đi không được cảm giác ưu việt cùng kinh miệt. Khí tức đều là không kém, đạt đến hạ vị thần trung giai trình độ, một người cầm đầu thậm chí tiếp cận hạ vị thần cao giai. Từ trên người bọn họ tản ra loại kia cùng thần giới bản nguyên ẩn ẩn của mình, nhưng lại hơi có vẻ sốc nổi khí tức đến xem, không thể nghi ngờ là thần dựa y bản thổ thần duệ, mà lại xuất thân cũng không tính quá thấp. Sách, quả nhiên là cái vừa phi thăng lớp người quê mùa cầm đầu tên kia thanh niên mặc tử bào nhìn từ trên xuống dưới tần dạng, ngựa khí tràn đầy khinh thường, khí tức phù phiếm, xem xét chính là dựa vào vận khí may mắn đột phá, ngay cả thần lực cũng còn không hoàn toàn chuyển hóa tinh kết đi. Bên cạnh một cái thanh niên mặc áo lam cười nhạo nói, phi thăng giả không đều như vậy sao? Từ những cái kia thâm sơn cùng cốc lùi bại vị diện bỏ lên, có thể có bao nhiêu nội tình? Sợ là ngay cả thần nguyên thạch đều không có gặp qua mấy khối đi. Cuối cùng thanh niên áo lục kia thì ánh mắt tham lam đảo qua Tần Dạ ngón tay cùng cổ tay, tựa hồ đang tìm kiếm chữa vật thần khí cho ăn, mới tới, có hiểu quy củ hay không? Mảnh này linh lam vực chính là chúng ta Thanh Mục thần tộc hạt địa. Phàm phi thăng đến tận đây người, cần giao nạp phi thăng thuế mới có thể thu hoạch được ở đây vực dừng lại tư cách. Phi thăng thuế? Tần Dạ trong lòng cười lạnh, đây rõ ràng là dọa dẫm bắt chẹt. Hắn từ thần giới cơ bản trong tin tức biết được, phi thăng giả xuất hiện địa điểm ngẫu nhiên, nhưng bình thường sẽ ở các đại thần hệ phạm vi thế lực biên giới hoặc khu vực công cộng, căn bản không tồn tại cái gì hạt địa phi thăng thuế mà nói. Mấy cái này thần duệ, hiển nhiên là nhìn hắn vừa mới phi thăng, tu vi thấp kém muốn khi dễ người sống, vớt chỗ tốt. Gặp Tần Dạ trầm mặc không nói, thanh niên mặc tử bảo kia cho là hắn sợ choáng váng, càng thêm đắc ý, tiến lên một bước, vươn tay, dùng bố thí giống như giọng nói, nhìn ngươi cũng không có đồ tốt gì. Đem ngươi phi thăng lúc mang điểm này rách dưới vật liệu, còn có ngươi trên thân cái này, nhìn cũng tạm được thần bảo Tần Dạ hỗn độn thần bảo tự động mô phỏng hạ giới kiểu dáng, nhưng chất liệu phi phàm hết thảy giao ra, coi như ngươi đóng thuế. Sau đó ngoan ngoãn cùng chúng ta về bộ tộc, ký thần bộ khế ước, vì ta Thanh Mục thần tộc phục vụ vào năm, liền có thể cho ngươi một cái sống yên phận chỗ. Lại còn muốn cường lỗ làm nô. Tần Dạ đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Hắn vốn định điệu thấp làm việc, sơ bộ hiểu rõ thần giới sau lại tính toán, nhưng phiền phức chính mình tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không nén giận. Chỉ là ba cái hạ vị thần trung giai, hay là dựa vào huyết mạch chuyển thừa mà không phải tự thân khổ tu đi lên mặt hàng, căn cơ phù phiếm, trong mắt hắn cùng gà đất chó sành không khác. Nói xong, Tần Dạ rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động. Ba người sững sờ, không nghĩ tới cái này lớp người quê mùa trấn định như thế. Nói xong liền lăn. Tần Dạ thản nhiên nói, hoặc là đem các ngươi thứ ở trên thân lưu lại, sau đó lăn. Cái gì? Làm càn? Muốn chết? Ba tiên thần duệ lập tức giận tím mặt, bọn hắn tại mảnh khu vực này làm mưa làm gió đã quen, cái nào phi thăng giả nhìn thấy bọn hắn không phải nơm nớp lo sợ, đảm nhiệm cho đảm nhiệm cầu. Trước mắt cái này khu hạ vị thần sơ giai ra hỏa, dám lớn lối như thế. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết thần giới quy củ. Thanh niên mặc tử bào gầm thét một tiếng, xuất thủ trước. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo màu xanh biết thần quang bắn ra, ẩn chứa cường đại trói buộc cùng rút ra sinh cơ một hệ lực lượng phát tắc, hóa thành một đầu đuổi gai thần tiên, hung hăng quất hướng Tần Dạ. Một kích này đủ để trọng thương thậm chí bắt phổ thông hạ vị thần sơ giai. Hai người khác cũng đồng thời xuất thủ, thanh niên mặc áo lam phất tay đánh ra đẩy trời băng lăng, lạnh đấu xương, đông kết thần hồn. Thanh niên áo lục thì tế ra một mặt đằng thuẫn, tản mát ra đạo đạo lục quang, ý đồ áp chế Tần Dạ thần lực vận chuyển. Ba người phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại hoạt động này. Đối mặt ba người vây công, Tần Dạ đứng tại chỗ, động cũng không động. Ngay tại bụi gai kia thần tiên sắp quất trúng thân thể của hắn sát na, trong cơ thể hắn hỗn độn thôn vệ thần cách hơi động một chút. Ông, một cái nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn xoáy nước tại bên ngoài thân hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia nhìn như lăng lệ bụi gai thần tiên, tại tiếp xúc vòng xoáy trong nháy mắt, như là châu đất xuống biển, tất cả thần lực lượng pháp tắc bị trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn, biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí liên đối phía sau đánh tới băng lăng, lục quang cũng cùng nhau bị cái kia vòng xoáy vô hình nuốt hết, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Cái gì? Ba tên thần duệ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa làm kinh ngạc cũng khó có thể tin. Bọn hắn công kích, biến mất, làm sao có thể? Đối phương rõ ràng cái gì cũng không làm, liền chút bản lĩnh này. Tần Dạ dương mắt, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía thanh niên mặc tử bào kia. Thanh niên mặc tử bào bị hắn thấy trong lòng phát lạnh, một cô âm thầm sợ hãi xông lên đầu, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi dùng cái gì tà thuật? Cùng tiến lên, vận dụng thần khí, bắt lấy hắn. Hắn dẫn đầu tế ra một thanh màu xanh biết thần kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, tản mát ra trung phẩm thần khí ba động, lần nữa chém về phía Tần Dạ. Hai người khác cũng cuốn bít tế ra riêng phần mình thần khí, một thanh băng tinh trường mâu, một đầu màu nâu dây leo trưởng tiên, đều là hạ phẩm thần khí. Ba kiện thần khí mang theo lóa mắt thần quang, xé liệt không khí, từ ba phương hướng công hướng Tần Dạ, uy lực viễn siêu vừa rồi thần thuật. Tần Dạ rốt cục động. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay khẽ nết, đối với cái kia ba kiện thần khí nhẹ nhàng một nắm. Vút. Một cái đơn giản chữ phun ra. Trong chốc lát, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, một cái cự đại, phản phất có thể thôn phệ tia sáng hỗn độn lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện. Một cố không cách nào hình dung hấp lực khủng bố bộc phát ra. Cái kia ba kiện chính khí thế rào rạt công tới thần khí, bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó không bị khống chế gào thét lấy, bị cưỡng ép nằm kéo nhìn về phía cái kia hỗn độn lỗ đen. Mặc cho chủ nhân của bọn chúng như thế nào thôi động thần lực, đều không thể ngăn cản. Không, ta Thanh Mục thần kiếm, thanh niên mặc tử bào hoảng sợ kêu to. Ta Huyền Băng Mâu, Phục Thần Đằng. Tại ba tên thần duệ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bọn hắn thần khí như là đầu nhập lò luyện miếng sắt, trong nháy mắt bị cái kia hỗn độn lỗ đen thôn vệ, phân giải, hóa thành tinh thuần nhất thần tính vật liệu cùng năng lượng, bị Tần Dạ hấp thu. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Phục, phục, phục. Bản mệnh thần khí bị cưỡng ép thôn vệ phá hủy, ba tên thần duệ đồng thời gặp phản vệ, phun ra một ngụm thần huyết màu vàng. Khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, trên mặt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Quái vật, đó là cái quái vật. Hạ vị thần sơ giai làm sao có thể dễ dàng như vậy thôn vệ bọn hắn thần khí? Liền xem như trung vị thần định phong cũng làm không được như vậy hời hợt. Trước tiền bối tha mạng, thanh niên mặc tử bảo trước hết nhất kịp phản ứng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lại không ngạo mạn lúc trước, chúng ta có mắt không tròng, va chạm tiền bối, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Chúng ta nguyện dâng lên tất cả tài vật. Hai người khác cũng cuốn quýt quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, dọa đến hồn phi phách tán. Tần Dạ tán đi bàn tay lô đen, lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Hắn mới tới thần giới, không muốn lập tức chọc quá ma túy phiền, giết mấy phế vật này đơn giản, nhưng cũng có thể sẽ dẫn tới bọn hắn phía sau cái gọi là thanh mục thần tộc truy tra, mặc dù không sợ, lại tăng thêm phiền nhiễu. Lan hắn nhàn nhạt phun ra một chữ. Đúng đúng đúng. Đa tạ tiền bối ân không giết, ba người như được đại xá, ngay cả Lan bỏ đứng dậy, chật vật không chịu nổi hóa thành ba đạo lưu quang, trong nháy mắt trốn được vô tung vô ảnh, ngay cả đầu cũng không dám bể. Tần Dạ đứng tại chỗ, cảm thụ được thôn phệ cái kia ba kiện thần khí hậu chuyển hóa thành một chút tinh thuần năng lượng, khẽ gật đầu. Thần giới thần khí, chất lượng quả nhiên xa không phải hạ giới, nhưng so sánh, trải qua chuyện này, hắn cũng triệt để minh bạch, tại thần giới, địa thấp điều kiện tiên quyết là có được đủ để nghiền ép hết thể thực lực. Nếu không, phiền phức sẽ tự động tìm tới cửa. Thanh Mục thần tộc hắn nhớ kỹ cái tên này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa. Sau đó, nên đi tìm kiếm một cái chân chính thần linh căn cứ. Chương 444, triển lộ thần uy, chấn nhiếp đạo trích. Chương 444, triển lộ thần uy, chấn nhiếp đạo trích. Tần Dạ hóa thành một đạo hỗn độn lưu quang, tốc độ cực nhanh, hướng phía trong cảm giác thần linh căn cứ phương hướng lao đi. Thần giới không gian vững chắc, phi hành cần thiết thần lực xa không phải hạ giới, nhưng so sánh, nhưng đối với có được hỗn độn thôn vệ thần cách Tần Dạ mà nói, chút tiêu hao này không có ý nghĩa, tùy thời có thể lấy thôn vệ hư không bên trong thần nguyên lực bổ sung tự thân. Phi hành ước chừng nửa ngày, phía trước cảnh tượng dần dần khoáng đạt. Một mảnh to lớn sơn cốc bùn địa đập vào mi mắt, trong bùn địa, kiến trúc lâm lập, mặc dù phong cách thô kệch, nhiều lấy cự thạch cùng thần mục tạo dựng, nhưng quy mô không nhỏ, ẩn ẩn tạo thành một tòa thành trấn hình thức ban đầu. Tương đạo thần quang tại trong thành trấn lên xuống, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, mạnh nhất một đạo tựa hồ có trung vị thần sơ giai trình độ, đại bộ phận thì là hạ vị thần cảnh giới. Thành trấn lối vào đứng thẳng một khối pha tạp bia đá, dâng thư ba cái phong cách cổ xưa thần văn, linh lam cốc. Nơi này hiển nhiên là một chỗ ở vào thần giới khu vực biên giới căn cứ, ngư long hỗn tạp, phần lớn là phi thăng giả, tiểu bộ tộc thần duệ cùng một chút tại các đại thần hệ trong khe hẹp cầu sinh tán tu thần linh. Trật tự tương đối hỗn loạn, thực lực vi tôn pháp tắc ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tần Dạ thu liễm khí tức, vẫn như cũ duy trì tại hạ vị thần sơ giai tiêu chuẩn, chậm rãi đáp xuống miệng hang. Hắn đến, cũng không gây nên quá nhiều chú ý, mỗi ngày đều có mới phi thăng giả hoặc là người lưu lạc đi vào loại địa phương này tìm vận may. Hắn đi vào trong cốc, hai bên đường phố có một ít đơn sơ quầy hàng, bán lấy các loại thần thảo, khoáng thạch, cùng một chút phẩm giai không cao thần khí tán tiến. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá bên tai không dứt, ngẫu nhiên còn có bởi vì giao dịch không thành mà tản ra thần lực ba động xung đột, nhưng rất nhanh lại sẽ bị càng mạnh khí tức áp chế xuống. Tần Dạ cần tin tức, hắn trực tiếp đi hướng trong cốc nhìn lớn nhất một dãy nhà, một tòa do cự thạch màu đen lũy thành ba tầng quán rượu, tên là Toái Tinh Cư. Nơi này thường thường là dòng tin tức thông nhanh nhất địa phương. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận ồn ào cùng phách lối tiếng cười. Ha ha ha, lại một cái hạ giới tới quỷ mèo. Ngay cả một bầu thối thần nhưỡng cũng mua không nổi, cũng dám đến Toái Tinh Cư nghe ngóng tin tức. Cút nhanh lên ra ngoài, đừng cản trở các đại gia uống rượu. Nhìn cái gì vậy? Không phục. Chỉ là hạ vị thần sơ giai, lão tử một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Tần Dạ cất bước tiến vào, chỉ gặp trong đại sảnh, một cái quần áo mộc mạc, trên mặt thần sắc phẫn uất phi thăng giả đang bị mấy cái đại hán vạm vỡ vây quanh. Mấy cái kia đại hán khí tức hung hãn, cầm đầu là một cái độc nhãn long, có hạ vị thần cao giai tu vi, đang dùng tay vuốt cái kia phi thăng giả mặt, cực điểm nhục nhã. Trung quanh thực khách phần lớn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có người cười vang. Cái kia phi thăng giả nắm đấm nắm chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, nhưng cảm ứng được đối phương cao hơn nhiều thực lực của mình, cùng chung quanh những ánh mắt không có hảo ý kia, cuối cùng chỉ có thể cắn răng cúi đầu xuống, chuẩn bị nhẫn nhục rời đi. Đúng lúc này, Tần Dạ thanh âm bình tĩnh vang lên, một bầu thối thần nưỡng, lại thêm một phần khu vực phụ cận cặn kẽ nhất địa đồ cùng tin tức ngọc giản. Hắn đi đến trước quầy, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy ở giữa xung đột. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Cái kia độc nhãn long bị đánh gây hào hứng, rất là khó chịu, liếc mắt đánh giá Tần Dạ, lại là một cái hạ vị thần sơ giai phi thăng giả, hơn nữa thoạt nhìn so vừa rồi cái kia càng non. Sau quầy lão bản là cái gầy gò lão giả, có hạ vị thần đỉnh phong tu vi, mí mắt giơ lên, thối thần nhưỡng 10 khối hạ phẩm thần tinh, địa đồ cùng tin tức ngọc giản, tính ngươi 20 khối hạ phẩm thần tinh. Chung 30 khối. Thần tinh, thần giới thông dụng tiền tệ, ẩn chứa tinh thuần thần nguyên lực, đã có thể dùng để giao dịch, cũng có thể dùng tại tu luyện. Phi thăng giả mới đến, người không có đồng nào là trạng thái bình thường. Cái kia độc nhãn long thấy thế, cười nhạo đứng lên, tiểu tử, nghe không? 30 khối hạ phẩm thần tinh, ngươi cầm ra được sao? Không phải là muốn tay không bắt sói đi, hắn mang theo thủ hạ vây quanh, ý đồ đem vừa rồi niềm vui thú chuyển rời đến Tần Dạ trên thân. Tần Dạ mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động. Hắn mặc dù không có thần tinh, nhưng từ hạ giới mang tới đồ tốt không ít, rất nhiều vật liệu tại thần giới cũng coi như hi hữu. Hắn đang chuẩn bị lấy ra một khối hư không thần thiết đến chống đỡ giá. Cái kia độc nhãn long lại cho là hắn không bỏ ra nổi đến, Dương Dương đắc ý đưa tay liền muốn đến xô đẩy Tần Dạ, không có tiền liền lăn ra ngoài, học người giả trang cái gì lao sói vẫy đuôi tay của hắn còn không có đụng phải Tần Dạ quần áo, dị biến nảy sinh. Phanh! Một tiếng vang trầm, nương theo lấy xương vỡ vụn tiếng tạch tạch. Độc nhãn long thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, cả người như là bị thái cổ thần sơn đụng trúng, kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, hung hăng đập vỡ mấy cái bàn, sủi lơ trên mặt đất, trong miệng thần huyết tuôn ra, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Tĩnh. toàn bộ toái tinh cư đại sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứng ở nguyên địa, phản phất chưa bao giờ động đậy tần dạng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hạ vị thần cao giai độc nhãn long ba đốn, bị một cái hạ vị thần sơ giai người mới đập phát chết luôn. Thậm chí ngay cả làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ. Ba đốn mấy tên thủ hạ kia càng là sợ choáng váng, ngây người tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tần Dạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, phản phất chỉ là đập đi một con rồi. Hắn vừa rồi chỉ là vận dụng một tia nhục thân lực lượng, kết hợp không gian pháp tắc vận dụng, tốc độ quá nhanh, đến mức ở đây không ai có thể thấy rõ. Hắn thậm chí không dụng thần lực, chớ nói chi là vận dụng thôn vệ pháp tắc. Hắn lần nữa nhìn về phía sau quầy lão bản, lặp lại, một bầu thối thần nướng, một phần địa đồ cùng tin tức ngọc giản. Lão bản kia con ngươi hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn có thể ở loại địa phương này mở tiệm, nhãn lực tự nhiên không kém. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này, tuyệt đối là che giấu thực lực nhân vật hung ác, có thể là thế lực lớn nào đó đi ra lịch luyện hạch tâm tử đệ, hoặc là tu luyện đặc thủ công pháp lão quái vật. Hắn không do dự nữa, cấp tốc lấy ra một bầu màu xanh biết tiểu nướng cùng một viên ngọc giản, đặt ở trên quầy, các hạ, trung 30 hạ phẩm thần tình ngự khí cung kính không ít. Tần Dạ lần này lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, lóe ra màu xám bạc quang mang, nội bộ có từng điểm giống như tinh thần vụn ánh sáng kim loại, đặt ở trên quầy. Khối này hư không thần thiết, giá trị bao nhiêu? Lão bản xem xét kim loại kia, trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp nhận tra xét rõ ràng, trong lòng càng là chấn kinh. Đây tuyệt đối là thượng phẩm luyện khí thần tài, giá trị viễn siêu 30 hạ phẩm thần tinh. Vật này, giá trị không thua 300 hạ phẩm thần tinh. Lão bản thành thật trả lời, không dám lừa gạt. Còn lại, tôi lấy. Tần Dạ thu hồi tiểu nhượng cùng ngọc giản, ngữ khí bình thản. Đúng đúng đúng, các hạ về sau tùy thời có thể đến nay tiêu phí. Lão bản liền vội vàng gật đầu, coi chừng cất kỹ hư không thần thiết, cũng đưa qua một viên đại biểu số dư còn lại lệnh bài. Tần Dạ cầm lấy lệnh bài, quay người muốn đi gấp. Các loại, chờ một chút, trên mặt đất cái kia bị nhục nhã phi thăng giả bỗng nhiên lấy dũng khí hô, hắn bước nhanh đi đến Tần Dạ trước mặt, thật sâu vai chào, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Tại hạ Chu Hồng, vô cùng cảm kích. Tần Dạ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thuận tay mà thôi nói xong, trực tiếp đi thẳng ra toái tinh cư. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại cửa ra vào, bên trong đại sảnh mọi người mới phảng phất thở dài một hơi, lập tức nghị luận ầm ĩ ông trời của ta, đó là ai? Thực lực thật là khủng khiếp. Căn bản không thấy rõ hắn làm sao xuất thủ. Ba đốn thế nhưng là hạ vị thần cao giai, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tuyệt đối là che giấu tu vi, nói không chừng là trung vị thần đại nhân. Nhanh, đem ba đốn kiếm đi. Về sau con mắt sáng lên điểm, chớ chọc người không nên dây vào. Trải qua chuyện này, Linh Lam cốc tới cái nhân vật hung ác, hư hư thực thực trung vị thần ngụy trang tin tức cấp tốc truyền ra. Tần Dạ thậm chí không cần tận lực làm cái gì, vẹn vẹn triển lộ một góc của băng sơn thực lực, liền đủ để tại mảnh khu vực này lập uy, đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn ở trong cốc tìm một chỗ yên lặng lựa điểm ở lại, bắt đầu đọc tin tức ngọc giản. Chương 445, thành lập thần hệ cứ điểm, khai hoang hỗn độn khu vực. Chương 445, thành lập thần hệ cứ điểm, khai hoang hỗn độn khu vực. Toái tinh cư tin tức ngọc giản nội dung có chút tỉ mỉ xác thực, gồm có Linh Lam cốc xung quanh mấy vạn dặm khu vực bản đồ chi tiết, thế lực phân bố, cấm địa nguy hiểm cùng thần giới một chút cơ bản tưởng thức. Tần Dạ vị trí thuộc về thần giới biên giới thương mang hoang vực. Mảnh khu vực này tài nguyên tương đối cằn cỗi, pháp tắc hỗn loạn, rời xa những cái kia lớn thần hệ hạch tâm phạm vi thế lực, bởi vậy trở thành đông đảo nhỏ thần hệ, tán tu thần linh, phi thăng giả cùng bản thổ tiểu bộ tộc căn cứ. Linh Lam cốc chỉ là bên trong một cái cỡ nhỏ điểm tụ tập. Thương mang hoang vực đặc điểm lớn nhất chính là tồn tại mảng lớn không bị hoàn toàn khai thác hỗn độn khu vực. Những khu vực này là thần giới mở mới bắt đầu còn xuất lại, pháp tắc chưa hoàn toàn ổn định chi địa, tràn đầy nguy hiểm vết nứt không gian, cùng bạo hỗn độn khí lưu, cùng một chút đạn sinh tại trong hỗn độn sinh vật quỷ dị. Nhưng cùng lúc, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hỗn độn khu vực bên trong cũng thường thường dựng dục ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, khi hữu thần vắng, thậm chí khả năng phát hiện tượng cổ di tích. Bởi vậy, khai hoang hỗn độn khu vực là thương mang hoang vực tất cả thế lực lớn mạnh tự thân chủ yếu đường tắt. Cương đại thần hệ chiếm cứ lấy đã khai phát, thần nguyên lực nồng đậm khu vực trung tâm, mà thế lực nhỏ lại chỉ có thể tại hỗn độn khu vực biên giới gian nan thăm dò, tranh đoạt tài nguyên. Hỗn độn khu vực Tần Dạ ngón tay đập mặt bàn, trong mắt lóe ra cảm thấy hứng thú quá mang. Đối với người khác mà nói nguy hiểm không gì sánh được hỗn độn khí lưu cùng hỗn loạn phát tắc, đối với hắn cái này có được hỗn độn thôn vệ thần cách tồn tại tới nói, quả thực là tuyệt hảo tu luyện bảo địa cùng năng lượng nơi phát ra. Nơi đó không thể nghi ngờ là hắn tại thần giới thành lập cứ điểm thứ nhất lựa chọn tốt nhất. Thôn vệ thần hệ muốn tại thần giới cắm rễ, không có khả năng một lần là xong trực tiếp đi khiêu chiến những quái vật khổng lồ kia, nhất định phải có một cái ổn định tuyến đầu căn cứ, từng bước tích lũy lực lượng. Cái này Linh Lam cốc, ngư long hỗn tạp, trật tự hỗn loạn, vừa vặn dễ dàng cho hắn âm thầm phát triển. Hắn cần một khối thuộc về mình địa bàn. Căn cứ ngọc giản tin tức, Linh Lam cốc hướng tây bên ngoài 3 vạn dặm, có một mảnh tên là Vẫn Tinh Sơn hỗn độn khu vực. Nơi đó địa thế hiểm trở, không gian bất ổn, thường xuyên có kinh khủng hỗn độn phong bạo quét sạch, dẫn đến một mực không có thế lực nào có thể chân chính đem nó chiếm cứ, chỉ có một ít dân liều mạng sẽ ngẫu nhiên tiến vào bên ngoài tìm vận may. Chính là chỗ này, Tần Dạ tuyển định mục tiêu. Hắn không có trì hoãn, lập tức trả phòng rời đi Linh Lam cốc, hóa thành lưu quang hướng tây mà đi. 3 vạn dặm khoảng cách, tại thần giới không tính xa xôi. Rất nhanh, một mảnh hỗn độn mà nguy hiểm cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Dãy núi to lớn phảng phất bị cự phủ chém vào qua, phá thành mảnh nhỏ, trên bầu trời là vạn bèo tia sáng cùng thỉnh thoảng thoáng hiện vết nứt không gian, cuồn bạo hỗn độn khí lưu như là thực chất cương phong, gào thét tàn phá bừa bãi. Trong không khí tràn ngập hủy diệt cùng nguyên thủy khí tức. Nơi này thần nguyên lực dị thường cuồn bạo, phổ thông thần linh căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu, ngược lại muốn thường xuyên tiêu hao thần lực chống cự ăn mòn. Nhưng Thần Dạ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, hỗn độn thần cách tự chủ vận chuyển, tham lam hấp thu những cái kia cuồng bạo hỗn độn khí lưu, chuyển hóa làm hết sức tinh thuần hỗn độn thần lực, hiệu suất so tại ngoại giới hấp thu dịu dàng ngoan ngoãn thần nguyên lực cao mấy lần không chỉ. Quả nhiên là một chỗ bảo địa. Thần Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Hắn phóng xuất ra thần niệm, tra xét rõ ràng mảnh khu vực này. Vẫn Tinh Sơn phạm vi cực lớn, hắn cần tìm một cái tương đối ổn định, dễ thủ khó công, lại thích hợp thành lập cứ điểm địa phương. Rất nhanh, hắn tại dãy núi chỗ sâu phát hiện một sơn cốc khổng lồ. Sơn cốc bốn bề toàn núi, cửa vào chật hẹp, địa thế hiểm yếu. Cốc nội mặc dù đồng dạng có hỗn độn khí lưu, nhưng tương đối bên ngoài nhẹ nhàng rất nhiều, mà lại ở trung tâm còn có một đạo dưới mặt đất thần mạch nhánh sông trải qua, tản mát ra tương đối ôn hòa thần nguyên lực, có thể thờ tương lai khả năng tuyển nhận không phải hỗn độn thể chất thuộc hạ tu luyện. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại sơn cốc chỗ sâu nhất, cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường tinh thuần không gian ba động. A, Tần Dạ thân ảnh lóe lên, xuất hiện đang chấn động đầu nguồn. Đó là một cái bị loạn thạch che giấu sơn động cửa vào, cửa hang có tự nhiên hình thành không gian cấm chế, cực kỳ ẩn nấp. Hắn tùy tiện phá giải cấm chế, đi vào trong đó. Trong sơn động có động thiên khác, không gian xa so với bên ngoài nhìn lớn, hiển nhiên vận dụng không gian mở rộng phát tắc. Trên vết động, khảm nạm lấy một chút sớm đã mất đi quang trạch thần tinh hải cốt, mặt đất khắc đầy mơ hồ cổ lão trận văn. Nơi này tựa hồ là một chỗ sớm đã vứt bỏ thượng cổ truyền thống trận, hoặc là cái nào đó đại năng động phủ lâm thời. Với bạn, mất đi ta một phen mở công phu. Tần Dạ đối với chỗ này hết sức hài lòng. Sơn động này thêm chút sửa chữa, bố trí trận pháp, chính là một cái tuyệt hảo căn cứ hạch tâm. Hắn không do dự nữa, lập tức bắt đầu động thủ. Đầu tiên, hắn bay đến Vân Tinh Sơn cốc lối vào, hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động hỗn độn pháp tắc cùng thôn phệ thần lực. Ông, từng đạo thu to hỗn độn thần liên từ trong hư không ngưng tụ, như là như cự long quấn lên hai bên ngọn núi, vô số huyền ảo phù văn lạc ấn tại hư không cùng phía trên đại địa. Một tòa bao phủ toàn bộ cửa vào sơn cốc to lớn thần trận chậm rãi thành hình, quang mang trận pháp lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi thôn phệ cùng sức phòng ngự. Trận này tên là Hỗn Độn Thôn Tiên Trận tập phòng ngự, công kích, ẩn nấp, tụ linh tụ hỗn độn chi linh làm một thể. Một khi toàn lực phát động, đủ để vây giết thậm chí thôn vệ trung vị thần đỉnh phong tồn tại. Liên xem như thượng vị thần, muốn công phá cũng cần hao phí một phen tay chân. Bố trí xong cửa vào đại trận, hắn lại đang toàn bộ Vẫn Tinh Sơn mạch bên ngoài, bày ra một tầng to lớn huyễn trận cùng cảnh giới trận pháp, một khi có người ngoài xâm nhập đặc biệt phạm vi, hắn lập tức liền có thể biết được. Cuối cùng, hắn trở lại sâu trong tung lũng sân động, đem bức bộ trận văn xóa đi, lấy tự thân thần lực một lần nữa khắc họa, bố trí xuống cường đại không gian phong tỏa cùng tụ linh trận pháp. Cũng đem trong sơn động sửa chữa chỉnh lý, mở ra phòng tu luyện, phòng luyện đan, nhà kho các loại khu vực. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng tại sơn động cửa vào, quan sát đơn giản hình thức ban đầu sơn cốc căn cứ. Mặc dù trước mắt còn chỉ có hắn một người, nhưng nơi này chính là thôn phệ thần hệ tại thần giới quật khởi cái thứ nhất điểm tựa. Hắn lấy ra khối kia từ toái tinh cư lấy được số dư còn lại lệnh bài, thần niệm chìm vào trong đó, lấy làm môi giới, nếm thử câu thông tại phía xa hạ giới thôn phệ thần quốc. Bởi vì khoảng cách vô hạn xa xôi lại cách trùng điệp đại giới bất lũy, loại này câu thông cực kỳ khó khăn, tiêu hao rất lớn, lại không cách nào truyền lại vật thật. Nhưng truyền lại một chút thần niệm tin tức vẫn là có thể làm được. Ý địa, tinh ngân. Thần giới cứ điểm đã sơ bộ thành lập. Ở vào thương mang hoang vực Vẫn Tinh Sơn. Có thể tuyển chọn nhóm đầu tiên hạch tâm nhân viên, làm tốt phi thăng chuẩn bị. Đợi ta vững chắc nơi đây, dựng tiếp dẫn thần trận, liền có thể tiếp dẫn các ngươi đức quán tin tức, vượt qua vô tận thời không, đưa đạt hạ giới thần quốc. Sau đó, hắn cần tài nguyên đến dựng càng ổn định vượt giới truyền tin trận cùng tiếp dẫn thần trận, càng cần hơn tài nguyên đến để thăng thực lực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu, những cái kia không bị thăm dò hỗn độn khu vực. Khai hoang, chính thức bắt đầu. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự xông về mảnh kia pháp tắc hỗn loạn nhất, năng lượng cuồng bạo nhất khu vực. Nơi đó đối với người khác là tuyệt địa, đối với hắn mà nói, lại là lấy không hết bảo tàng. Chương 446, phát hiện Hồng Mông Tử Khí thành đạo chi cơ. Chương 446, phát hiện Hồng Mông Tử Khí thành đạo chi cơ. Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu hỗn độn khu vực, hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Vết nứt không gian như là màu đen vết sẹo, trải rộng hư không, khi thì biến mất, khi thì bỗng nhiên xuất hiện, cắt chém bần bật. Cuồng bạo hỗn độn khí lưu hình thành mắt trần có thể thấy màu xám trắng cương phong, gào thét quét sạch, đủ để đem hạ phẩm thần khí xé rách. Càng có các loại quỷ dị năng lượng loạn lưu cùng pháp tắc bây dập, khó lòng phòng bị. Nhưng tất cả những thứ này đối với Tần Dạ mà nói, không những không phải trở ngại, ngược lại thành tầm bổ hắn hỗn độn thần cách thuốc bổ. Hắn như đồng du ngư về biển, tại hỗn loạn pháp tắc trong gió lốc tự nhiên xuyên thẳng qua, bên ngoài thân hỗn độn xoáy nước như ẩn như hiện, không ngừng thôn phệ luyện hóa bốn bề năng lượng của bạo, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần hỗn độn thần lực. Khí tức của hắn tại cái này không ngừng thôn phệ bên trong, càng cô đọng thâm hậu, hướng về hạ vị thần trung kỳ vững bước tiến lên. Hắn một bên thăm dò, một bên tiện tay thu tập tại hỗn độn khí lưu cọ rửa bên dưới may mắn tồn lưu thần tài. Một chút lây dính hỗn độn khí tức quan thạch, tại dưới hoàn cảnh cực đoan biến dị thần thảo, đều bị hắn bỏ vào trong túi. Những tài liệu này ở hạ giới là tuyệt thế kỳ trân, tại thần giới cũng coi như hi hữu, là bố trí trận pháp, luyện chế thần khí đồ tốt. Một ngày này, hắn xâm nhập đến một mảnh chưa bao giờ đặt chân khu vực. Nơi này không gian càng thêm yếu ớt, hỗn độn khí lưu cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là màu xám tương lưu đang thong thả phun trào, ẩn chứa trong đó tính hủy diệt năng lượng để Tần Dạ cũng hơi cảm thấy một tia áp lực, không thể không hơi chăm chú vận chuyển thần cách tiến hành chống cự. Thần niệm của hắn ở chỗ này cũng nhận cực lớn áp chế, chỉ có thể dò xét quanh thân mấy trăm trượng phạm vi. Đột nhiên, trong cơ thể hắn một mực bình ổn vận chuyển hỗn độn thôn vệ thần cách, không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động, truyền lại ra một cỗ trước nay chưa có khát vọng cùng tâm tình hưng phấn. Loại tâm tình này viễn siêu trước đó gặp được bất luận cái gì thần tài, thần vật thời điểm, thậm chí so thôn phệ những cái kia thần duệ thần khí lúc còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Có bà bối. Tần Dạ mừng rỡ, lập tức lần theo thần cách cảm ứng phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí hướng hỗn độn tương lưu chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Càng đi chỗ sâu, áp lực càng lớn, hỗn độn tương lưu cơ hồ sền sệt như nhược cây, vết nứt không gian xuất hiện tần suất cao đến dọa người. Tần Dạ không thể không thả chậm tốc độ, toàn lực thôi động thôn vệ pháp tắc, trước người hình thành một cái không ngừng xoay tròn hỗn độn xoáy nước, khó khăn mở con đường. Đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Đó là một chỗ tương đối ổn định hỗn độn hư không, phản phất phong bạo nhãn bình thường. Mà ở giữa hư không, lơ lửng một đoàn nước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mờ mịt lấp lóe, không cách nào dùng nhan sắc để hình dung khí lưu. Đoàn này khí lưu nhìn như yếu ớt, lại tản ra một loại chí cao vô thượng, diễn hóa bất bật, là hết thảy khởi nguyên cổ lão khí tức mênh mông. Nó lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Trung quanh cuồng bạo hỗn độn khí lưu càng không dám tới gần nó mảy may, tự động vờn quanh lưu chuyển, phảng phất triều bái quân vương thần tử. Từng kia từng sợi khó nói nên lời đạo vận từ đó phát ra, vẹn vẹn nhìn lên một cái, Tần Dạ cũng cảm giác chính mình hỗn độn thần cách nhảy cẫng hoan hô, đối với pháp tắc cảm ngộ trong nháy mắt rõ ràng mấy lần. Đây là Tần Dạ con người bỗng nhiên qua bảo, mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Tin tức trong ngọc giản liên quan tới thần giới chí bảo ghi chép trong nháy mắt xông lên đầu, trong đó xếp hạng cực kỳ cao, được vinh dự thành đạo chi cơ tuyệt thế thần vật, Hồng Mông Tử Khí. Nghe đồn khí này chính là thần giới mở mới bắt đầu. Do hỗn độn bản nguyên bên trong dựng dục ra luồng thứ nhất tiên thiên chi khí, ẩn chứa một tia nguyên thủy nhất tạo hóa pháp tắc cùng vũ trụ chân lý. Nó giá trị không thể đánh giá. Đối với thần cảnh cường giả mà nói, luyện hóa một sợi Hồng Mông Tử Khí, không chỉ có thể tăng lên cực lớn thần lực tu vi, càng có thể nện vững chắc đạo cơ, làm sâu sắc đối tự thân sở tu pháp tắc bản nguyên cảm ngộ, thậm chí có cơ hội nhìn thấy cảnh giới cao hơn huyền bí, tương lai đột phá thần vương cảnh sát suất đều đem tăng nhiều. Nó là vô số thần chủ cấp thậm chí thần vương cấp tồn tại đều khao khát bảo vật. Khó trách hỗn độn thôn vệ thần cách sẽ như thế kích động. Cái này Hồng Mông Tử Khí, đối với tu luyện hỗn độn, thôn vệ, tạo hóa các loại tương quan pháp tắc thần linh tới nói, hiệu quả càng là viễn siêu mặt khác thần linh. Đúng là Hồng Mông Tử Khí. Hơn nữa thoạt nhìn vừa mới thai nghén thành thục không lâu, khí tức chưa từng tiết ra ngoài quá nhiều. Tần Dạ trong lòng cũng nghĩ, đây quả thực là cơ duyên to lớn. Nếu có thể luyện hóa khí này, hắn hỗn độn thôn vệ đại đạo chắc chắn nâng cao một bước, tu vi tăng vọt ở trong tầm tay. Hắn cưỡng chế lập tức xông đi lên thu lấy xúc động, thần niệm cẩn thận liếc nhìn một phía. Bực này thần vật chung quanh, thường thường kèm thêm cực hạn nguy hiểm, có thể là cường đại thủ hộ sinh linh, có thể là tự nhiên tuyệt sát cấm chế. Quả nhiên, thân niệm của hắn tại Hồng Mông Tử Khí phía dưới một mảnh hỗn độn trong loạn thạch đã nhận ra một tia cực kỳ mịt mờ sinh mệnh ba động. Cái tia ba động băng lãnh, cổ lão, tràn đầy giết chóc cùng dục vọng hủy diệt. Hắn thực lực, thinh linh đạt đến trung vị thần đỉnh phong cấp độ, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến một tia thượng vị thần mở cửa. Một đầu do hỗn độn năng lượng cùng pháp tắc giết chóc thai nghén mà thành tiên thiên hỗn độn thú. Nó hiển nhiên cũng đem cái này sợi Hồng Mông Tử Khí coi là chính mình độc chiếm, ngay tại mượn nhờ nó tán phát đạo vận tu luyện, chờ đợi thích hợp nhất thôn vệ thời cơ. Tần Dạ ánh mắt ngưng trọng lên. Trung vị thần đỉnh phong hỗn độn thú, tại mảnh hỗn độn này trong hoàn cảnh, hắn thực lực chỉ sợ có thể so với phổ thông thượng vị thần sơ giai. Cứng gián đoạn, phong hiểm cực lớn, nhưng để hắn từ bỏ, tuyệt đối không thể. Ngay tại hắn suy tư đối sách thời khắc, dị biến tái sinh. Ông, khác một bên hỗn độn hư không, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Ngay sau đó, mấy đạo cường hành không gì sánh được thần quang gào thét mà vào, không che giấu chút nào nó mạnh mẽ khí tức cùng mục đích tính, trực chỉ đoàn kia Hồng Mông Tử Khí. Ha ha ha, quả nhiên là Hồng Mông Tử Khí. Thương Mục trưởng lão thôi diễn đến không sai. Nơi đây quả nhiên có trọng bảo xuất thế, một cái thanh âm phách lối băng lên. Nhanh chóng thu lấy, để tránh phức tạp, một cái khác thanh âm trầm ổn thúc giục nói: "Người đến tổng cộng có 5 người, người mặc thống nhất màu xanh sẫm thần giáp, trên áo giáp khắc rõ cổ lão cây cối đồ đằng, khí tức nối thành một mảnh, bàng bạc sinh mệnh thần lực bên trong ẩn chứa cường đại chấn áp cùng trói buộc chi lực. Cầm đầu là một cái khuôn mặt tiêu căng thanh niên, tu vi tại hạ vị thần đỉnh phong, còn lại 4 người đều là trung vị thần sơ giai đến trung vị thần trung giai không đợi." Từ bọn hắn quần áo cùng năng lượng thuộc tính, Tần Dạ lập tức nhận ra, chính là cùng hắn có khúc mắc khe hở thành một thần tộc. Hơn nữa nhìn nó đội hình, hiện nhiên là có chuẩn bị mà đến, rất có thể trong tộc Cam hiểu thôi diễn trưởng lão tính tới nơi đây có cơ duyên, cố ý phái bọn hắn đến đây thu lấy. Thanh một thần tộc Tần Dạ ánh mắt triệt để lạnh xuống. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lần này tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Trước có trung vị thần đỉnh phong hỗn độn thú ẩn nút, sau có thanh một thần tộc cường địch nhúng tay. Hồng Mông Tử Khí tranh đoạt, trong nháy mắt tràn đầy biến số. Chương 447, cùng uy tín lâu năm thần hệ tranh đoạt, ra tay đánh nhau. Chương 447, cùng uy tín lâu năm thần hệ tranh đoạt, ra tay đánh nhau. Thanh một thần tộc 5 người xuất hiện, phá vỡ hỗn độn hư không yên tĩnh. Bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện đoàn kia Hồng Mông Tử Khí, trong mắt không khỏi lộ ra tham lam cùng vẻ mừng như điên. Hồng Mông Tử Khí, thật là Hồng Mông Tử Khí. Thiên hữu ta Thanh một thần tộc, cái kia cầm đầu thanh niên thần duệ, tên là Mộc Sơn, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Nếu là có thể đem bảo vật này mang về trong tộc, hắn chắc chắn lập xuống đại công, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Thiếu chủ coi chừng, bên cạnh một vị trung vị thần trung giai lão giả, tên là Mộc Lê, tương đối cẩn thận, thần niệm đảo qua phía dưới hỗn độn loạn thạch, sắc mặt biến hóa, có hỗn độn thú thủ hộ, thực lực cực mạnh. Mộc Sơn nghe vậy, lúc này mới chú ý tới phía dưới cái kia mịt mờ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh băng lãnh khí tức, phách lối khí diễm hơi thú liễm, nhưng vẫn như cũ tràn đầy tự tin, không sao, bất quá một đầu nghĩa xúc thôi. Mộc Lê trưởng lão, ngươi cùng ta liên thủ ngăn trở nó. Ba người các ngươi, bố thanh một tù thiên trận phong tỏa không gian, thu lấy hồng mông tử khí. Là, còn lại bốn người cùng kêu lên đáp, động tác mau lẹ, lập tức liền muốn thi hành mệnh lệnh. Bọn hắn hoàn toàn không thấy đồng dạng ở đây tần dạng. Một cái chỉ là hạ vị thần sơ giai tán tu, bọn hắn trong cảm giác tại dưới loại trường hợp này, cùng sâu kiến không khác, tiện tay có thể diệt, căn bản không đáng chú ý bọn hắn không nhìn. Chính hợp tần dạ chi ý, hắn lặng yên lui về phía sau một khoảng cách, ẩn nấp tại một cỗ tương đối nồng đậm hỗn độn khí lưu đằng sau, thờ ơ lạnh nhạt, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Nhưng mà thanh một thần tộc đám người động tác, triệt để chọc giận đầu kia ẩn nút hỗn độn thú. Giống một tiếng đinh thai nhức góc gào thét đông nhiên từ trong loạn thạch nổ vang, ẩn chứa vô tận bạo ngược cùng sát lục ý chí. Sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ đông nhiên đập ra, kỳ hình mạo dữ tợn không gì sánh được, thân dài gần trăm trượng, toàn thân do màu xám đen hỗn độn nham thạch cùng hủy diệt năng lượng cấu thành, giống như sư không phải sư, giống như cá sấu không phải cá sấu, trên lưng che kín bén nhọn cốt thứ, một đầu đôi dài như là roi thép, vung vẩy ở giữa xé rách hư không. Nó cặp kia to lớn trong đôi mắt chỉ có thuần túy hỗn loạn cùng đói khát. Kinh khủng trung vị thần đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, hỗn hợp có hỗn độn hoàn cảnh gia trì, để một sân đám người sắc mặt đột biến. Bày trận, nhanh! Một Lê trưởng lao hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh thanh mục thần trượng, huy sái ra đầy trời thần quang màu xanh, hóa thành vô số cứng cỏi thái cổ dây leo, quấn quanh hướng hỗn độn thú, ý đồ đem nó trói buộc. Một sân cũng tế ra một mặt màu xanh biết tấm chắn thần khí, tản mát ra cường đại sinh mệnh bình chướng, ngăn tại trước người. Đồng thời trong tay hắn thần kiếm chém ra lăng lệ kiếm cương, bổ về phía hỗn độn thú đầu lâu. Mặt khác ba tên trung vị thần sơ giai thần tộc thì cấp tốc chiếm cứ ba cái phương vị, trong tay trận kỳ ném ra ngoài, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo màu xanh thần văn trên không trung xen lẫn, ý đồ cấu thành một cái cự đại lồng giam, đã muốn vây khốn hỗn độn thú, cũng muốn phong tỏa hồng mông tử khí chung quanh khu vực. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hỗn độn thú gầm gào, lợi trảo huy động, tùy tiện xé rách quấn quanh mà đến dây leo, cái đuôi co lại, liền đem một sân kiếm cương đập nát, hung hăng đâm vào màu xanh lá trên tấm chắn. Oeng! Một sân toàn thân kịch chấn, sắc mặt trắng nhợt, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hãi nhiên. Cái này hỗn độn thú lực lượng viễn siêu dự liệu của hắn. Một Lê trưởng lao thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thôi động thần trượng, càng nhiều dây leo phá không mà ra, phía trên thậm chí mở ra quỷ dị đóa hoa, tản mát ra mê miễn thần hồn hư khí, đồng thời hắn khẽ quát một tiếng, sinh mệnh hấp thu. Những cái kia cuốn chặt lấy hỗn độn thú dây leo, bắt đầu điên cuồng rút ra nó thể nội hỗn độn năng lượng. Nhưng mà hỗn độn thú năng số lượng thuộc tính dữ dằn, hấp thu hiệu suất rất thấp, ngược lại càng thêm chọc giận nó. Giống. Hỗn độn thú há mồm phun ra một đạo màu xám đen hủy diệt của sáng, trong nháy mắt chôn vùi đại lượng dây leo, dư thế không giảm phóng tới Một Lê. Một Lê vội vàng né tránh, có vẻ hơi chật vật. Một bên khác, ba tên bảy trận thần tộc cũng không dễ chịu. Hỗn độn thú mặc dù bị Một Lê cùng Một Sân tạm thời kiềm chế, nhưng nó quanh thân tán phát hỗn loạn lực trường cùng thỉnh thoảng bộc phát hỗn độn khí lưu, nghiêm trọng ấy nhiều trận pháp hình thành. Màn sáng trận pháp sáng tối chập chờn, khó mà triệt để khép lại. Chiến trường nhất thời lâm vào giằng co. Thanh một thần tộc năm người phối hợp ăn ý, thần khí, thần thuật tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng này hỗn độn thú chiếm cứ địa lợi, da dày thịt béo, lực lượng vô tận, nhất thời cũng khó có thể cầm xuống. Giấu ở chỗ tối tần dạng, yên lặng quan sát đến. Thanh một thần tộc thực lực không thể khinh thường, nhất là cái kia Một Lê trưởng lão, trung vị thần trung giai tu vi, cay độc trầm ổn, cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Cái kia Một Sân tuy là báo cỏ, nhưng trên người thần khí uy lực không tầm thường. Đánh đi, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt. Tần Dạ trong lòng cười lạnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mục tiêu của hắn thủy chung là đoàn kia hồng mông tử khí. Đúng lúc này, dị biến lại lên. Cái kia Một Sân cựu công không được, mắt thấy trận pháp chậm chạp không cách nào thành hình, trong lòng nôn nóng, sợ kéo dài thêm dẫn tới những cường giả khác. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, đột nhiên cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay thần trên thân kiếm. Thanh một thần kiếm, giải phong. Ất một chu thần chém. Ông. Chuôi kia xanh biết thần kiếm bộc phát ra ngập trời thanh quang, trên thân kiếm hiện ra vô số phù văn cổ lão, một ô viễn siêu hạ vị thần đỉnh phong kiếm khí kinh khủng phóng lên tận trời, khóa chặt hỗn độn thú, ngang nhiên chém xuống. Một kích này, cơ hồ rút khô hắn hơn phân nửa thần lực, uy lực thình lình đạt đến trung vị thần cao giai trình độ. Cảm nhận được chí mạng uy hiếp, hỗn độn thú phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, toàn thân hỗn độn năng lượng điên cuồng hội tụ ở đỉnh đầu độc giác. Một đạo cô đọng đến cực hạn màu xám đen chùm sáng bỗng nhiên bắn ra, đón lấy cái kia đạo màu xanh kiếm cương. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc tại hỗn độn trong hư không một phát. Tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, ngay cả không gian đều bị xé nứt ra càng lớn lỗ hổng. Phốc, Một Sân đứng núi chịu sào, phun máu bay rớt ra ngoài, trong tay thần kiếm quang mang ảm đạm, xuất hiện rất nhỏ vết rạn. Cái kia hỗn độn thú cũng không chịu nổi, đỉnh đầu độc giác đứt gãy, thân thể cao lớn bị chém ra một đạo thật sâu vết thương, màu xám đen huyết dịch phun ra, khí tức bể bại không ít. Mà liên tại bạo tạc này trong hỗn loạn, cái kia một mực lơ lửng hồng mông tử khí, nhận năng lượng trùng kích, khẽ run lên, lại thoát ly vị trí cũ, hướng về tần dạ ẩn nấp phương hướng tung bay mà đến. Cơ hội. Tần dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chờ đợi đã lâu thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, thân hình giống như quỷ mị từ hỗn độn khí lưu bên trong bắn ra, thẳng đến đoàn kia hồng mông tử khí. Người nào? Lớn mật. Tặc tử ngươi dám? Tần dạ đột nhiên xuất hiện, để trong lúc kịch chiến song phương đều thất kinh. Thanh mục thần tộc đám người vừa sợ vừa giận, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện bên cạnh còn cất giấu một người. Mà cái kia hỗn độn thú cũng phát ra một tiếng tức giận gào thét, cảm giác mình bảo vật lại muốn bị một cái khác côn trùng cướp đoạt. Một Lê trưởng lão phản ứng nhanh nhất, mắt thấy hồng mông tử khí bay về phía tần dạ, hắn không để ý tới thương thế nặng nề hỗn độn thú, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh mục thần trượng cách không điểm hướng tần dạ, vạn mục chói thần. vô số lóe ra thần văn màu xanh thần mục chống rông xuất hiện, xen lẫn thành một tòa lồng giam to lớn, chụp vào Tần Dạ, ý đồ ngăn cản hắn cũng đem nó vây giết. Mục Sơn cũng dãy rủa lấy đứng lên, diện mục dữ tợn, giết hắn, đoạt lại hồng mông tử khí. Liền ngay cả cái kia bị thương hỗn độn thú cũng dãy rủa lấy nào về phía Tần Dạ, cự trảo xé rách hư không. Trong nháy mắt, Tần Dạ trở thành mục tiêu công kích. Chương 448, hỗn độn thôn phệ pháp tác hiển uy, thôn phệ đối phương thần thuật. Chương 448, hỗn độn thôn phệ pháp tác hiển uy, thôn phệ đối phương thần thuật. Đối mặt ba bên giáp công thanh mục thần tộc, hỗn độn thú cùng ở khắp mọi nơi hỗn độn loạn lưu, Tần Dạ mặt không đổi sắc, ánh mắt băng lãnh như sương. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, hồng mông tử khí. Cũng ngay, hắn khẽ quát một tiếng, đối mặt Mục Lê trưởng lao cái kia đủ để vây giết trung vị thần sơ giai vạn mục chói thần không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa bản nguyên nhất hỗn độn thôn phệ chi lực. Trước năm đấm, một cái nhỏ bé, lại phảng phất có thể thôn phệ hết thể hỗn độn lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia do thần lực ngưng tụ, không thể phá vỡ màu xanh thần mục lồng giam, tại tiếp xúc đến hỗn độn lỗ đen trong nháy mắt, như là gặp khắc tinh. Trên đó ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh thần lực, một hệ pháp tắc, lại bị lỗ đen kia điên cuồng xé rách, thôn phệ, phân giải. Xì xì xì. Dẫn người thanh âm vang lên. To lớn thanh mục lồng giam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, vỡ vụn, hóa thành tinh thuần nhất dòng năng lượng, bị hỗn độn lỗ đen thôn phệ hầu như không còn, ngược lại bổ sung Tần Dạ tiêu hao thần lực. Cái gì? Mục Lê trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cường lực trói buộc thần thuật, lại bị một cái hạ vị thần sơ giai ra hỏa, dùng bị dị như vậy phương thức tùy tiện phá hết. Thậm chí liền đối phương bước chân đều không thể ngăn cản mảy may. Đó là lực lượng gì? Thôn phệ. Làm sao có thể bá đạo như vậy? Ngay tại Mục Lê khiếp sợ sát na, Tần Dạ thân ảnh đã mượn nhờ quyền thế, như là như mũi tên rời cung gia tốc, vọt tới đoàn kia tung bay hồng mông tử khí trước đó. Nghiên xúc. Muốn chết, lúc này, cái kia hỗn độn thú cự trảo cũng đã xé rách hư không, mang theo ngập trời lệ khí chụp về phía Tần Dạ hậu tâm. Một trảo này nếu là đập thực, coi như trung vị thần cũng muốn trọng thương. Đồng thời, một sân cùng mặt khác ba tên thanh mục thần tộc cường giả công kích cũng đến. Bốn đạo lăng lệ thần thuật ánh sáng, phong kín Tần Dạ tả hữu né tránh không gian. Tiền hậu giáp kích, hiện tượng hoàn sinh. Tần Dạ lại phảng phất phía sau mở to mắt, căn bản không nhìn tới cái kia hỗn độn thú lợi trảo, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở trước mắt hồng mông tử khí bên trên. Chỉ là tâm niệm vừa động. Ông, một cái to lớn hơn, càng thêm ngưng thực hỗn độn xoáy nước, đột nhiên từ hắn phía sau hiện hiện, xoay tròn cấp tốc. Hỗn độn thôn phệ lĩnh vực, cục bộ hiện hóa. Cái kia hỗn độn thú nhất định phải được một trảo, hung hăng đánh vào trong vòng xoáy. Trong dự đoán huyết nục văng tung tóe tràng cảnh cũng không xuất hiện. Cái kia đủ để đập nát tinh thần lực lượng kinh khủng, như là châu đất xuống biển, bị cái kia sâu không thấy đáy hỗn độn xoáy nước đều nuốt hết. Thậm chí liên đối hỗn độn thú trảo con bên trên tính hủy diệt năng lượng cùng pháp tắc giết chóc, đều bị cưỡng ép đứt đoạn, thôn phệ. Giống. Hỗn độn thú phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào lên đau đớn, nó cảm giác mình móng đuốt phảng phất lâm vào vô biên vô tận vũng bùn, không chỉ có lực lượng bị hút đi, thậm chí ngay cả thân thể đều khó mà thu hồi. Trong vòng xoáy kia truyền đến thôn vệ chi lực, để nó cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Mà đến từ hai bên trái phải thanh một thần tộc công kích, bốn đạo thần thuật ánh sáng, một đạo kiếm cương, hai đạo dây leo thường, một đạo sinh mệnh sóng xung kích tại ở gần Tần Dạ quanh thân ba trượng phạm vi lúc, đồng dạng bị một cỗ vô hình sức cắn nuốt trận bặm mèo, bị lệch, sau đó như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị nắm kéo đầu nhập sau lưng của hắn hỗn độn xoáy nước bên trong, lặng yên không một tiếng động chôn bụi, tiêu hóa. Thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ. Hết thể hình thức năng lượng công kích, vô luận là thần lực, pháp tắc hay là hỗn độn thú nhục thân lực lượng, tại hỗn độn thôn phệ pháp tắc trước mặt, đều thành tốt nhất thuốc bổ. Tần Dạ thậm chí không quay đầu lại, tay phải của hắn đã nhô ra, chụp tới đoàn kia gần trong gang tấc hồng mông tử khí. Không, Mục Sơn muốn rách cả mí mắt, phát ra không cam lòng gào thét. Bọn hắn tân tân khổ khổ, thậm chí bỏ ra trọng thương đại giới mới trọng thương hỗn độn thú, mắt thấy bảo vật liền muốn tới tay, há có thể làm mướn không công y phục. Mục Lê trưởng lão cũng là vừa sợ vừa giận, nhưng hắn dù sao cay độc, nhìn ra Tần Dạ quỷ dị cùng cường đại, nhất là cái kia không nhìn công kích thôn phệ năng lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn đội vàng giống to, thiếu chủ coi chừng, kẻ này quỷ dị, kết ngũ một ngay cả gốc thần trận vây chết hắn. Hắn nhìn ra Tần Dạ tựa hồ đối với tính chất vật lý chói buộc phòng ngự càng mạnh, trước đó tùy tiện phá vỡ vạn mục chói thần dự định tập hợp 5 người chi lực, bố trí xuống năng lượng càng mạnh mẽ hơn ngăn cách cùng chấn áp trận pháp. Nhưng mà đã chậm. Liên tại bọn hắn nhìn soi mói, Tần Dạ bàn tay đã chạm đến đoàn kia mở mịt hồng mông tử khí. Ông, hồng mông tử khí khẽ run lên, tựa hồ bản năng muốn kháng cự, tàn mát ra mênh mông tạo hóa vĩ lực. Nhưng nguồn lực lượng này vừa tiếp xúc với Tần Dạ hỗn độn thần lực, lại như cùng gặp đầu nguồn chi chủ, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, thậm chí truyền lại ra một tia thân mật ý vị. Hỗn độn vốn là hồng mông bắt đầu, Tần Dạ hỗn độn thôn vệ đại đạo, trình độ nào đó cùng cái này hồng mông tử khí đồng căn đồng nguyên, dễ như trở bàn tay. Tần Dạ đem cái này sợi vô cùng chân quý hồng mông tử khí giữ tại ở trong tay, vào tay ô lương, phản phất nắm một đoàn vũ trụ sơ khai tinh vân, bàng bạc mà tinh thuần năng lượng bản nguyên cùng đạo vận trong nháy mắt tràn vào thể nội, để hắn hỗn độn thần cách đều phát ra vui vẻ bù bù. Đắc thủ. Chương 449, cướp đoạt hồng mông tử khí, luyện hóa hấp thu. Chương 449, cướp đoạt hồng mông tử khí, luyện hóa hấp thu. Hồng mông tử khí vào tay trong nháy mắt, cái kia cố minh ngông bằng bạc, nhưng lại ôn hòa thân thiết bản nguyên khí tức, để Tần Dạ toàn thân thư thái, phảng phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Hỗn độn thôn vệ thần cách tốc độ trước đó chưa từng có tự chủ vận chuyển lại, tham lam hấp thu tử khí tự nhiên tản mát ra từng tia năng lượng. Hậu phương, hỗn độn thú phát ra một tiếng tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét, liều mạng muốn tránh thoát hỗn độn xoáy nước trói buộc, một cái khác cự trảo cùng răng nhọn điên cuồng công kích tới vòng xoáy, lại chỉ là để càng nhiều lực lượng bị thôn phệ hầu như không còn, thương thế càng phát ra nặng nề. Một sân bọn người càng là đỏ ngầu cả mắt. Tặc tử, vung xuống hồng mông tử khí, kết trận, nhanh kết trận, tuyệt không thể để hắn chạy. Một Lê trưởng lao mắt lộ ra ngon sắc, hai tay kết ấn, cùng với những cái khác bốn người thần lực tương liên, một đạo to lớn thanh mục thần thụ hư ảnh tại năm người đỉnh đầu hiện hiện, sợi rễ lan tràn hư không, cành lá che khuất bầu trời, tản mát ra cường đại chân áp cùng phong tỏa chi lực, liền muốn đem mảnh không vực này triệt để ngưng kết. Vũ một ngay cả gốc, phong thiên tỏa địa. Nhưng mà, Tần Dạ đoạt được hồng mông tử khí, mục đích đã đạt, sao lại lưu ở nơi đây cùng bọn hắn chiến đấu? Empecioli bên cạnh còn có một đầu sắp chết phản công hỗn độn thú. Hắn hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhìn tới cái kia ngay tại thành hình thanh mục thần trận. Tay cầm hồng mông tử khí, hắn cảm giác tự thân cùng mảnh này hỗn độn khu vực liên hệ càng thêm chặt chẽ, điều động hỗn độn năng lượng như cánh tay sai sử. Hỗn độn, Nazi. Hắn nói nhỏ một tiếng, quanh thân hỗn độn quang mang đại thịnh, đoàn kia hồng mông tử khí tại lòng bàn tay của hắn có chút sáng lên, phản phất một tọa độ ngoại nổ. Sau một khắc, phía sau hắn không gian như là sóng nước lộn nhạo, hình thành một cái lâm thời hỗn độn thông đạo. Ngay tại thanh mục thần trận triệt để khép lại trước một sát na, Tần Dạ thân ảnh phút chốc một chút, chui vào cái kia hỗn độn trong thông đạo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vô ảnh. Thanh mục thần trận rơi xuống, lại chỉ vô hụt, đem nguyên địa còn sót lại hỗn độn khí lưu nổ văng từ phía. A! Một sân tức giận đến ngửa mặt lên trời gào ghét, diện mục và mèo, tìm. Cho ta đem hắn tìm ra. Coi như đào ba thước đất, cũng phải đem cái kia đáng chết kẻ trộm tìm ra. Đoạt lại hồng mông từ khí. Một Lê trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thần niệm điên cuồng liếc nhìn một phía, không chút nào cảm giác không đến Tần Dạ khí tức, phản phất đối phương chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Trong lòng của hắn hãi nhiên, đối phương không chỉ có được quỷ dị thôn vệ năng lực, lại còn có thể dễ dàng như vậy tại mảnh này khu vực hỗn loạn tiến hành không gian Nazi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiếu chủ, tỉnh táo. Một Lê đè xuống khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói, đối phương thủ đoạn quỷ dị, thực lực tuyệt không phải biểu hiện ra hạ vị thần sơ giai đơn giản như vậy, rất có thể che giấu tu vi. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, lập tức báo cáo trong tộc báo cáo. Cái kia hồng mông tử khí liền không có. Một sân cơ hồ mất lý trí. Đúng lúc này, đầu kia bởi vì Tần Dạ rời đi mà mất đi vòng xoáy thôn vệ trói buộc hỗn độn thú, đem tất cả lửa giận cùng tuyệt vọng đều phát tiết vào trước mắt thanh mục thần tộc trên thân mọi người. Nó không để ý trọng thương, thiêu đốt bản mệnh nguyên lực, phát khởi điên cuồng công kích. Giống. Thảm liệt chiến đấu lần nữa bộc phát, nhưng lần này đã mất đi Tần Dạ cái này cộng đồng mục tiêu, thanh mục thần tộc năm người không chỉ có muốn đối mặt một đầu liều mạng trung vị thần đỉnh phong hỗn độn thú, còn muốn thời khắc đề phòng cường giả bí ẩn kia xuất hiện lần nữa, lập tức lâm vào cực lớn bị động cùng trong nguy hiểm. Mà những này đã cùng Tần Dạ không quan hệ. Sau một khắc, Tần Dạ thân ảnh từ hỗn độn trong thông đạo ngã ra, đã về tới Vẫn Tinh Sơn chỗ sâu, cái kia bị hắn bố trí xuống cấm chế dày đặc sơn động trong căn cứ. Phúc, vừa mới hiện thân, hắn hét hầu ngon ngọt, nhìn không được phun ra một ngụm nhỏ thần huyết màu vàng. Cưỡng ép tại như vậy hỗn loạn khu vực tiến hành cự ly xa hỗn độn Nazi, mặc dù có hồng mông tử khí hơi dẫn đạo, đối với hắn phụ tải cũng cực lớn, thần lực trong nháy mắt tiêu hao gần nửa, thần hồn cũng nhận một chút chấn động. Nhưng hắn không để ý tới điều tức, lập tức quanh chân ngồi xuống, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đoàn kia hồng mông tử khí, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Trong sơn động trận pháp tự hành vận chuyển, ngăn cách trong ngoài hết thảy khí tức. Hồng mông tử khí. Thành đạo chi cơ Tần Dạ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Hắn biết, bên ngoài hiện tại khẳng định nháo loạn trời, thanh mục thần tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải nhanh luyện hóa khí này, tăng thực lực lên, mới có thể ứng đối tiếp xuống phiền phức. Hắn không do dự nữa, vận chuyển hỗn độn thôn vệ thần quyết chỗ mi tâm hỗn độn thần cách hiện hiện, xoay chậm chậm, tản mát ra đạo đạo hỗn độn thần quang, bao phủ hướng đoàn kia hồng mông tử khí. Tựa hồ là cảm nhận được đồng nguyên khí tức, hồng mông tử khí cũng không kịch liệt phản kháng, ngược lại như là chim mệt mỏi về rừng giống như, chủ động hóa thành một đạo mờ mịt lưu quang màu tím, thuận hỗn độn thần quang, chậm rãi dung nhập Tần Dạ mi tâm, cuối cùng chui vào cái kia hỗn độn thôn phệ thần cách bên trong. Oanh! Ngay tại hồng mông tử khí dung nhập thần cách sát na, Tần Dạ chỉ cảm thấy trong óc phảng phất có khai thiên tích địa giống như tiếng vang nổ tung. Bàng bạc minh ngông, tinh thuần đến cực điểm tiên thiên năng lượng bản nguyên, như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, kinh mạch khiếu huyệt. Cố năng lượng này ôn hòa mà bá đạo, mang theo một loại diễn hóa vật vật, tạo nên càn khôn tạo hóa vĩ lực, điên cuồng cọ rửa hắn thân thể, tự dưỡng thần hồn của hắn. Càng quan trọng hơn là, trong tử khí kia ẩn chứa vô số liên quan tới bản nguyên vũ trụ, pháp tắc chân lý phá toái cảm ngộ cùng tin tức, giống như nước thủy triều tràn vào ý thức hải của hắn. Hỗn độn như thế nào sơ khai? Thiên địa như thế nào hình thành? Pháp tắc như thế nào diễn hóa? Vạn vật như thế nào sinh trưởng? Vô số tuyên cổ huyền bí, trước kia chỗ không có rõ ràng độ, hiện ra tại trong cảm giác của hắn. Hắn hỗn độn thôn vệ thần cách, tại cỗ này năng lượng bản nguyên cùng đại đạo cảm ngộ quan chú, bắt đầu phát sinh thuế biến kinh người. Chương 450, tu vi tinh tiến, thần cách càng thêm sáng chói. Chương 450, tu vi tinh tiến, thần cách càng thêm sáng chói. Trong sân động, Tần Dạ dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân bị nồng đậm hào quang màu tím cùng hỗn độn khí lưu cộng đồng bao phủ. Hồng nông tử khí ẩn chứa tiên tiên năng lượng bản nguyên thực sự quá to lớn, viễn siêu lúc trước hắn thôn vệ bất kỳ vật gì. Thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu luyện hóa cô năng lượng này. Kinh mạch tại mở rộng, thần cốt tại bù bù, huyết dịch đang sôi trào, mỗi một tấc máu thịt đều tại cỗ này tạo hóa vĩ lực cọ rửa bên dưới trở nên cứng cáp hơn, tràn ngập sức sống, hướng về một loại càng hoàn mỹ hơn hình thái tiến hóa. Thân hồn của hắn càng là như là tắm rửa tại trong hải dương ấm áp, cảm giác lực tốc độ trước đó chưa từng có tăng lên, đối với hỗn độn pháp tắc, thôn phệ pháp tắc lý giải bằng tốc độ kinh người làm sâu sắc, mở rộng. Rất nhiều dĩ vãng trong tu luyện gặp phải tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Hắn thậm chí đụng chạm đến một tia tầng thứ cao hơn tạo hóa cùng khởi nguyên pháp tắc ý cảnh, chuyện này với hắn tương lai ngưng tụ tự thân thần quốc, diễn hóa vạn vật có khó mà lường được chỗ tốt. Mà biến hóa lớn nhất là hắn mi tâm hỗn độn thôn phệ thần cách. Nguyên bản hơi có vẻ mơ hồ, chỉ là xoay chậm chậm màu hỗn độn thần cách, tại hồng mông tử khí dung nhập sau, trở nên càng phát ra ngưng thực, rõ ràng. Thần cách mặt ngoài tự nhiên hiện ra vô số huyền ảo không gì sánh được đường vân màu tím, những đường vân kia phảng phất ẩn chứa vũ trụ chí lý, cùng hỗn độn pháp tắc đan vào một chỗ, khiến cho toàn bộ thần cách tản mát ra một loại càng thêm cổ lão, mê ngông, chí tôn chí quý khí tức. Thần cách xoay tròn tốc độ tăng nhanh không ít, phun ra nuốt vào thần nguyên lực hiệu suất tăng lên mấy lần không chỉ. Nó tựa như một cái động lực hạch tâm bị thăng cấp siêu phàm động cơ, kéo theo lấy tần dạ toàn bộ sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Ầm ầm. Thể nội bình cảnh hàng rào như là giấy bình thường bị tùy tiện phá tan. Tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá hạ vị thần sơ giai cực hạn, ngang nhiên bước vào hạ vị thần trung giai. Đồng thời tình thế không giảm, tiếp tục hướng về hạ vị thần trung giai đỉnh phong vững bước tiến lên. Rộng lượng thần lực như là giang hà chảy xiết, tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Lúc trước hắn bởi vì cưỡng ép Nazi mà tiêu hao thần lực và bị thương thần hồn, không chỉ có trong nháy mắt khôi phục, càng là viễn siêu lúc trước. Quá trình này kéo dài không biết bao lâu trong sơn động tốc độ thời gian trôi qua đã bị tần dạ điều chỉnh. Đến lúc cuối cùng một sợi hồng mông tử khí bị triệt để luyện hóa hấp thu lúc, tần dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Ông. Hai đạo như thực chất hỗn độn thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra, dài đến hơn thước, xuyên thủng hư không, thật lâu không tiêu tan. Quanh thân tản ra thần uy so trước đó cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Vẹn vẹn tự nhiên bộc lộ khí tức, liền để trong sơn động không gian có chút bặm mẻo, bày ra màn sáng trận pháp đều nhộn nhạo lên bọn sóng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm. Cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, phản phất vô cùng vô tận hỗn độn thần lực, cùng trong thần hồn cái kia rõ ràng vô số lần pháp tắc cảm ngộ, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng vui sướng đường cong. Hạ vị thần trung giai đỉnh phong, chỉ kém một đường, liền có thể bước vào cao giai. Tần Dạ cảm thụ được tự thân trạng thái, mừng rỡ không thôi. Cái này một sợi hồng mông tử khí mang tới tăng lên, viễn siêu hắn mong muốn. Không chỉ có tu vi tăng vọt, càng quan trọng hơn là đạo cơ bị nện vững chắc đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, tương lai đột phá trung vị thần, thượng vị thần thậm chí cảnh giới cao hơn hàng rào đều bị suy yếu rất lớn. Hắn hiện tại có lòng tin cho dù không dựa vào thôn vệ pháp tắc quỷ dị, cũng có thể chính diện đối cứng thậm chí đánh bại trước đó cái kia một lê trưởng lao trung vị thần trung giai. Nếu là át chủ bài ra hết, vận dụng hỗn độn thôn vệ lĩnh vực cùng vừa mới lĩnh ngộ cấp độ càng sâu pháp tắc áo nghĩa, chính là trung vị thần cao giai, hắn cũng dám đấu một trận. Hắn tâm niệm khẽ động, chỗ mi tâm quang mang lóe lên, sau khi thuế biến hỗn độn thôn vệ thần cách hư ảnh ở sau gót hiện hiện. Nguyên bản màu hỗn độn thần cách, bây giờ trung tâm nhiều một sợi rất nhỏ lại không gì sánh được chói mắt màu tím nhân luân chi khí, chậm rãi lưu chuyển, bằng thêm vô số thần bí cùng tôn quý. Thần cách tản ra thôn vệ chi lực càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng khủng bố hơn, phản phất một cái vi hình lô đen vũ trụ. Hồng mông tử khí, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là thành đạo chi cơ. Tần Dạ từ đáy lòng tán thưởng. Đây chỉ là sơ bộ luyện hóa, nó chỗ tốt sẽ tại tương lai dài dằng dặc tu hành trong tuế nguyệt tiếp tục hiện hiện. Tu vi tiến nhanh, Tần Dạ lòng tin tăng gấp bội. Hắn triệt hồi sơn động cấm chế, thần niệm như là thủy ngân chảy giống như lan tràn ra phía ngoài. Luyện hóa hồng mông tử khí sau, thần niệm của hắn cường độ cũng tăng lên mấy lần, phạm vi bao trùm càng rộng, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Rất nhanh, thần niệm của hắn liền bắt được Vẫn Tinh Sơn ngoại vi một chút động tĩnh. Mấy cố thuộc về thanh mục thần tộc thần lực ba động, ngay tại khu vực bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Hiển nhiên, đối phương cũng không có từ bỏ, chỉ là kiêng kỵ mảnh khu vực này nguy hiểm cùng Tần Dạ thực lực, không dám xâm nhập quá sâu. Hừ, âm hồn bất tán. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Nếu kết lương tử, đối phương lại ngấp nghé hắn hồng mông tử khí, vậy liền không có gì đáng nói. Với bạn, bắt các ngươi thử nghiệm, nhìn xem ta bây giờ thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, lặng yên biến mất trong sân động, như là đi săn đu linh, chủ động nên hướng những cái kia người tìm kiếm. Một trận phong bạo mới, sắp tại Vẫn Tinh Sơn mạch nhấc lên. Mà lần này, thợ săn cùng con mồi nhân vật đã trao đổi. Chương 451, tham dò thần giới cấm địa quy khư chi nhãn. Chương 451, tham dò thần giới cấm địa quy khư chi nhãn. Tu vi vững chắc tại hạ vị thần cao giai, hỗn độn thần cách bởi vì hồng mông tử khí mà càng lộ vẻ thần dị. Tần Dạ tại Vẫn Tinh Sơn khu vực uy danh đã sơ bộ thành lập. Thanh mục thần tộc mấy lần tìm kiếm không có kết quả, ngược lại hao tổn một chút nhân thủ sau, tạm thời hành quân lặng lẽ, tựa hồ đem lực chú ý chuyển hướng nơi khác. Tần Dạ mừng rỡ thanh tĩnh, một bên tiếp tục củng cố tu vi, một bên thông qua thôn vệ thần hệ hạ giới con đường, chậm chạp mà bí ẩn thu tập liên quan tới thần giới cấp độ càng sâu tin tức. Một ngày này, trong tay hắn một viên được từ một lần nào đó phản sát thu hoạch cổ lão ngọc giản, hấp dẫn chú ý của hắn. Miếng ngọc giản này chất liệu đặc thù, tựa hồ trải qua vô cùng dài tuế nguyệt, trong đó ghi lại nội dung đứt quãng, phần lớn mơ hồ không rõ, nhưng lặp đi lặp lại đề cập một cái địa danh, cũng tiêu chú cực kỳ nguy hiểm ký hiệu, Quy Khư Chi Nhãn. Theo ngọc giản còn sót lại tin tức miêu tả, Quy Khư Chi Nhãn ở vào thương mang hoang vực nơi cực sâu, là một mảnh ngay cả thần vương cấp tồn tại đều có thể vẫn là khủng bố cấm địa. Nghe đồn nơi đó là thần giới pháp tắc bãi rác cùng trạm cuối cùng là vạn vật kết thúc, pháp tắc quy tịch chi địa, tràn đầy không cách nào tưởng tượng tính hủy diệt năng lượng cùng thời không loạn lưu. Nhưng nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ngọc giản mơ hồ đề cập, tại Quy Khư Chi Nhãn chỗ sâu nhất, khả năng tồn tại liên quan đến thần giới khởi nguyên di tích cổ xưa, thậm chí lưu lại sáng thế mới bắt đầu huyền bí. Vạn vật kết thúc. Pháp tắc quy tịch Tần Dạ tự lẩm bẩm, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. đối với các thần linh mà nói, nơi đó là tuyệt địa, nhưng đối với hắn cái này khống chế hỗn độn thôn vệ pháp tắc tồn tại tới nói, loại địa phương kia tràn ngập tịch diệt, kết thúc, hỗn loạn năng lượng, có lẽ chính là vật đại bổ. Huống chi, còn có thể tồn tại liên quan tới khởi nguyên huyền bí, chuyện này với hắn hoàn thiện tự thân đại đạo, tìm kiếm hỗn độn nguyên châu lai lịch, có chí mạng lực hấp dẫn, đáng giá tìm đòi. Tần Dạ rất nhanh làm ra quyết định. Hắn bây giờ thực lực đại tiến, chỉ cần không thâm nhập hải tâm, ở ngoại vi khu vực nên có sức tự vệ. Hắn không có cáo chi bất luận kẻ nào, đem Vẫn Tinh Sơn căn cứ trận pháp mở ra đến trạng thái mạnh nhất sau, liền căn cứ trên ngọc giản mơ hồ tinh độ tọa độ, hướng về Thương Mang Hoang vực chỗ sâu nhất xuất phát. Càng là xâm nhập, trung quanh cảnh tượng càng phát ra hoang vu tĩnh mịch. Mảnh vỡ ngôi sao khắp nơi có thể thấy được, to lớn thần ma thi xương cốt phiêu phủ ở trong hư không, sớm đã mất đi tất cả thần tính. Không gian kết cấu cực không ổn định, thường xuyên có thể nhìn thấy to lớn, vĩnh viễn không khép lại vết nứt không gian, như là giữ tợn vết sẹo, phun ra nuốt vào lấy tính hủy diệt cơn bão năng lượng. Nơi này pháp tắc đều trở nên vặn vẹo mà quái dị, tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm, phương hướng cảm giác cũng thường xuyên rối loạn. Bình thường trung vị thần ở đây, chỉ sợ nửa bước khó đi, lúc cần phải khắc tiêu hao đại lượng thần lực chống cự hoàn cảnh ăn mòn. Nhưng Tần Dạ như cá gặp nước, hỗn độn thần cách có chút xoay tròn, liền đem những cái kia đủ để chôn vùi thần thể tính hủy diệt năng lượng thôn vệ luyện hóa, bổ sung tự thân tiêu hao. Hắn thậm chí cố ý dẫn đạo một chút yếu kém thời không loạn lưu cọ rửa thần thể, để mà rèn luyện thân thể cùng thần hồn. Tiến lên không biết bao nhiêu vạn dặm, trung quanh tia sáng đều trở nên ảm đạm, phản phất hết thể sắc thái cùng năng lượng đều tại bị cái nào đó điểm trung tâm thôn vệ. Rốt cục, hắn đã tới mục đích phụ cận. Cảnh tượng trước mắt, để hắn bực này tâm tính, cũng cảm nhận được thật sâu rung động. Đó là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó to lớn. Vòng xoáy, hoặc là nói là một cái thông hướng hư vô lỗ thủng. Nó yên tĩnh lơ lửng ở hư không chỗ sâu nhất, phạm vi to lớn, phản phất thôn vệ vô số cái cỡ lớn tinh vực. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Trong vòng xoáy là cực hạn hắc ám, ngay cả tia sáng đều không thể đảo thoát nó dẫn dắt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút to lớn vô cùng thế giới hải cốt, tinh thần hải tâm, thậm chí là pha toái thần quốc đại lục, bị lực lượng vô hình kia chậm rãi lôi kéo, kéo lấy, chui vào trong bóng tối vô tận kia, biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Vòng xoáy biên giới tràn ngập nồng đậm đến tan không ra tịch diệt, kết thúc, hư vô khí tức. Nơi này pháp tắc đã không còn là hỗn loạn, mà là xu hướng tại. Không. Hết thể tồn tại ở này lực lượng, vật chất, thậm chí pháp tắc đều đang thong thả mà kiên định đi hướng tiêu vong cùng kết thúc. Nơi này chính là thần giới cấm địa, uy khư chi nhãn. Vẹn vẹn đứng ở tại khu vực biên giới, Tần Dạ cũng cảm giác thần lực của mình vận chuyển đều trở nên vướng víu đứng lên, thần hồn truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác, phản phất tự thân tồn tại đều tại bị vùng thiên địa này bài xích cùng xóa đi. Thật là đáng sợ uy khư chi lực. Tần Dạ ánh mắt nghiêm trọng, toàn lực vận chuyển hỗn độn thần cách, bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt hỗn độn bừng sáng, mới miễn cưỡng chống lại cái kia cô ở khắp mọi nơi yên diệt chi lực. Hắn có thể cảm giác được, nơi này cấp độ năng lượng cực cao, thậm chí siêu việt phổ thông thần vương cấp, mang theo một loại đại đạo bản nguyên tàn khốc ý vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo quy khư chi nhãn khu vực biên giới di động, thần niệm độ cao tập trung, cảnh giác khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đồng thời, hắn cũng thử nghiệm thôn vệ một tia nơi này quy khư chi khí. Ông, cái kia một tia quy khư chi khí nhập thể, hỗn độn thần cách chấn động mạnh một cái, vậy mà hiện lộ ra một tia tiêu hóa không tốt dấu hiệu. Cái này quy khư chi khí bên trong ẩn chứa kết thúc cùng hư vô đạo tắc, cấp độ cực cao, cùng hắn sở tu hỗn độn cùng thôn vệ đã có chỗ giống nhau, lại có bản chất đối lập hỗn độn ẩn chứa sinh diệt, mà về khư càng khuynh hướng thuần túy diệt cũng không. Phí hết một phen công phu, mới miễn cưỡng đem cái kia một tia quy khư chi khí luyện hóa, chuyển hóa làm một loại cực kỳ đặc thù, mang theo tịch diệt thuộc tính hỗn độn thần lực. Mặc dù quá trình gian nan, nhưng Tần Dạ có thể cảm giác được, luyện hóa về sau, chính mình thần lực tựa hồ nhiều hơn một loại chôn vùi đặc tính, đối với kết thúc pháp tắc cảm ngộ cũng sâu hơn một tia. Quả nhiên là nơi tốt. Tần Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Càng là khó mà thôn vệ luyện hóa năng lượng, một khi thành công, mang tới chỗ tốt lại càng lớn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, càng đến gần cái kia quy khư chi nhãn trung tâm hắc ám khu vực, áp lực càng lớn, quy khư chi khí càng phát ra nồng đậm. Hắn thậm chí thấy được một chút phiêu phù ở biên giới, ý đồ chống cự quy khư thôn vệ di tích cổ xưa mảnh vỡ, phía trên lưu lại cấm chế quang mang yếu ớt, hiển nhiên cũng sắp bị triệt để chôn bụi. Ngay tại hắn hết sức chăm chú phân tích một chỗ di tích trên mảnh vỡ cổ lao thần văn lúc, một cỗ khó nói nên lời khủng bố cảm giác nguy cơ, như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hỗn độn nguyên châu hắc châu thậm chí chưa hắn thôi động, liền tự chủ tại trong thức hải của hắn kịch liệt rung động, phát ra cấp bậc cao nhất nguy cơ dự cảnh. Chương 452, gặp phải hỗn độn cổ thú chương 452. Gặp phải hỗn độn cổ thú cảm giác nguy cơ kia đến mức như thế đột ngột cùng mãnh liệt, để Tần Dạ thần hồn đều phảng phất muốn bị đông cứng. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay cảm nhận được mãnh liệt nhất tử vong nguy hiểm, viễn siêu trận đánh lúc trước bất cứ địch nhân nào thời điểm. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã tuân theo bản năng, đem hỗn độn thôn phệ lĩnh vực trong nháy mắt kích phát đến cực hạn, đồng thời toàn lực thôi động hỗn độn nguyên châu, một cỗ hỗn độn ánh sáng bao phủ quanh thân, cả người hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, hướng về phía sau điên cuồng nhanh lùi lại. Ngay tại hắn rời đi nguyên địa trong nháy mắt tiếp theo, giang giác. Hắn vừa rồi chỗ vùng không gian kia, như là yếu ớt như lưu ly vô thành vô tức biến mất, không phải phá toái, không phải chôn bụi, mà là triệt triệt để biến mất, phản phất bị một cái bàn tay vô hình trực tiếp từ trong vũ trụ xóa đi, lưu lại một cái hoàn mỹ mà nhăn bóng hình tròn hư vô lỗ hổng, ngay cả quy khư chi khí đều không thể tràn vào lỗ hổng kia. Ngay sau đó, một tiếng trầm thấp, cổ lão, phản phất đến từ vạn cổ trước đó tiếng thở dài, chậm rãi từ quả bóng kia hình lỗ hổng hậu phương vang lên. Theo cái này âm thanh thở dài, một cái quái vật khổng lồ hình dáng, chậm rãi từ cực hạn quy khư trong hắc ám nổi lên. Nó hình thái khó nói lên lời, phản phất là do nguyên thủy nhất hỗn độn cùng thâm trầm nhất quy khư cộng đồng ngưng tụ mà thành. Thân thể như có như không, khi thì như là mờ mịt sương mù, khi thì lại ngưng tụ thành bao trùm lấy ám trầm lân giáp, cốt thứ gầy cho xương cự thú khủng bố hình thái. Thể tích của nó cực lớn đến khó mà đánh giá, vẹn vẹn một phần thân thể hiển lộ, liền phản phất che đậy gần phân nửa quy khư chi nhãn lối vào. Nó không có con mắt, hoặc là nói, nó toàn bộ thân thể chính là cảm giác của nó khí quan. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, giống như nước thủy triều tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ chỗ mảnh khu vực này. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Tần Dạ cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn thôn vệ lĩnh vực đều tại kịch liệt run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Quanh thân thần lực vận chuyển cơ hồ đình trệ, thần hồn như là bị ức vạn tòa thần sơn chấn áp, ngay cả tư duy đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Thần vương cấp, mà lại là viễn siêu phổ thông thần vương cấp tồn tại kinh khủng. Đây là một đầu đạn sinh tại quy khư chi nhãn, lấy quy khư chi lực cùng hỗn độn hải cốt làm thức ăn hỗn độn cổ thú. Tần Dạ trong lòng hãi nhiên, hắn rốt cuộc minh bạch trên ngọc giản kia thần vương dừng bước cảnh cáo tuyệt không phải nói ngoa. Con cổ thú này thực lực, chỉ sợ đã đạt đến thần vương đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến cao hơn bậc cửa. Nó mới là mảnh này quy khư chi nhãn chân chính thủ hộ giả, hoặc là nói, chúa tể. Cái kia hỗn độn cổ thú tựa hồ đối với Tần Dạ cái này tiểu côn trùng có thể tránh thoát nó một lần tùy ý xóa đi cảm thấy một tia kinh ngạc. Nó cái kia vô hình ánh mắt khóa chặt Tần Dạ, một cỗ càng khủng bố hơn ý niệm nghiền ép mà đến, tràn đầy đói khát, hiếu kỳ cùng mèo vơn chuột giống như trêu tức. Nó hiển nhiên đem Tần Dạ coi là xâm nhập nó khu vực săn bắn, hơi đặc biệt một điểm con mồi. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Tần Dạ trong đầu chỉ còn lại có ý niệm trong đầu này. Đối mặt loại tồn tại này, bất luận cái gì đối kháng ý nghĩ đều là ngu xuẩn. Hắn thậm chí không thể nào hiểu được đối phương là như thế nào phát động công kích, đó đã không phải là đơn giản năng lượng hoặc pháp tắc vận dụng, mà là gần như luôn xuất phát thủy, khái niệm xóa đi cấp độ. Hắn điên cùng thiêu đốt thần lực, thậm chí không tiếp đại giới dẫn động một tia hồng mông tử khí bản nguyên, cưỡng ép xông mở cố uy áp kia đối tự thân trói buộc, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về quy khư chi nhãn bên ngoài điên cuồng trốn chạy. Nhưng mà, cái kia hỗn độn cổ thú chỉ là chậm rãi mở ra miệng. Đó cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống miệng, mà là một cái tại nó thân thể phía trước đột nhiên xuất hiện, càng thâm thúy hơn, càng thêm vòng xoáy hắc ám. Vòng xoáy này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ quy khư chi nhãn phảng phất cũng hơi hướng nó nghiêng về một chút. Một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực khủng bố đột nhiên bộc phát. Lần này, không còn là không gian xóa đi, mà là thuần túy nhất, lực lượng trên cấp độ tuyệt đối nghiền ép giống như thôn vệ. Tần Dạ nhanh lùi lại thân hình đột nhiên chỉ trệ, sau đó lại không bị khống chế bị cỗ hấp lực kia nắm kéo, bay ngược hướng cái kia vòng xoáy hắc ám. Quanh người hắn vẩn quanh hỗn độn thôn vệ lĩnh vực, tại cỗ này kinh khủng hấp lực trước mặt, như là trong cuồng phong ánh nến, sáng tối chập chờn, phảng phất một giây sau liền bị xé nát, thôn vệ. Không tốt. Tần Dạ sắc mặt biến, hắn cảm giác mình tựa như đã rơi vào mạng nhện phi trùng, vô luận như thế nào dãy rủa, đều khó mà thoát khỏi cái kia dần dần nắm chặt tử vong trói buộc. Chương 453, khổ chiến, thôn vệ cổ thú hỗn độn chi lực. Chương 453, khổ chiến, thôn vệ cổ thú hỗn độn chi lực. Kinh khủng hấp lực như là ước vạn dễ vô hình pháp tắc xiển xích, cuốn chặt lại ở Tần Dạ mỗi một tấc thân thể, mỗi một sợi thần hồn, muốn đem hắn kéo vào cái kia hỗn độn cổ thú miệng lớn biến thành, thông hướng trung cực hư vô vực sâu hắc ám. Bốn bề không gian đã bị hoàn toàn méo mó, tia sáng, bụi bặm, thậm chí phá toái pháp tắc mảnh vỡ, đều như là trăm sông đổ về một biển giống như, không thể kháng cự hướng chạy vậy cuối cùng kết cục. Tần Dạ đem tự thân tốc độ thôi phát đến cực hạn, hỗn độn thần cách trước kia chỗ không có tần suất điên cuồng xoay tròn, bên ngoài thân bởi vì quá độ phụ tải mà băng liệt mở tinh mịn vết thương, màu vàng nhạt thần huyết vừa mới chạy ra liền bị bốn bề thôn phệ chi lực lao đi. Nhưng mà, hắn tất cả dãy ruột tại đây tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hắn không chỉ có không cách nào tránh thoát, ngược lại bị cái kia cố càng ngày càng mạnh hấp lực nắm kéo, gia tốc rơi hướng tử vong điểm cuối cùng. Không thể ngồi mà chờ chết, mãnh liệt bóng ma tử vong kích thích xuống, Tần Dạ trong lòng phần kia từ trong nhỏ bé rớt ra ngoan lệ cùng quyết tuyệt bị triệt để kích phát. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, vậy liền chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Một cái điên cuồng tới cực điểm suy nghĩ tại trong đầu hắn thoáng hiện, nếu đối phương cũng tại thôn phệ, vậy liền nhìn xem ai thôn phệ chi đạo càng làm gốc hơn bản. Hắn bỗng nhiên từ bỏ tất cả lui lại chống cự, lực lượng thần hồn điên cuồng tiêu đốt, đem đối với hỗn độn thôn phệ pháp tắc tất cả lý giải ngưng tụ đến một chút. Hỗn độn thôn phệ thần quyết vận chuyển tới trước nay chưa có cực hạn, thậm chí dẫn động trong thức hải viên kia yên lặng hỗn độn nguyên châu, tản mát ra vi mang, ra chỉ nó ngộ tính. Phân tích, cho ta phân tích thôn vệ chi lực này bản chất. Hắn ở trong lòng gào thét, hỗn độn nguyên châu quang mang bao phủ nó thần hồn, để tốc độ suy nghĩ của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp trăm ngàn lần. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, trở thành tốt nhất chất xúc tác. Cái kia hỗn độn cổ thú thôn vệ phương thức, cổ lão, nguyên thủy, thô bạo, lại ẩn chứa một loại trực chỉ đại đạo bản nguyên quy tịch chân ý, nó cũng không phải là đơn giản năng lượng cướp đoạt, mà là một loại đem vạn sự vạn vật từ tồn tại trạng thái cương ép thay đổi, cướp đoạt nó tất cả thuộc tính, cuối cùng hóa thành nguyên thủy nhất hư vô quá trình. Đây là một loại siêu việt phổ thông năng lượng bảo toàn, liên quan đến khái niệm tầng diện đáng sợ quyền năng. Thôn vệ cuối cùng cũng không phải là tích lũy, mà là không. Tần Dạ chấn động trong lòng, phản phất đụng chạm đến một cánh hoàn toàn mới cửa lớn, nhưng cánh cửa này sau lộ ra khí tức, lại băng lãnh tĩnh mịch đến làm cho tâm hắn lạnh. Cái này cùng hắn sở tu, lấy hỗn độn bao dung vật vật, thôn vệ chuyển hóa lấy lớn mạnh con đường tự thân, nhìn như là nguyên, lại đi hướng hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan. Không, không đối. Hỗn độn chính là vạn vật mẫu thai, luân sinh diệt luân hồi. Thôn vệ là quá trình, là thủ đoạn, là tuần hoàn bắt đầu, mà không phải trung cực chi không. Đạo của ta bao quát sinh diệt, mà không phải đi hướng tử diệt. Trong chớp mắt, Tần Dạ hiểu rõ mấu chốt. Đối phương đạo càng mạnh, càng tuyệt đối hơn, nhưng cũng không phải là đạo của hắn. Hắn không cần hoàn toàn bắt chước, hắn cần chính là tham khảo, là lý giải nó phương thức vận chuyển, từ đó đánh cắp một chút hy vọng sống. Hỗn độn thôn thiên, đi ngược dòng nước. Hắn phát ra một tiếng rung khắp thần hồn gầm thét, không còn đối kháng cỗ hấp lực kia, ngược lại mượn nhờ lực lượng kinh khủng này, đem tự thân hóa thành một đạo nghịch bắn hỗn độn mũi tên, chủ động, nghĩa vô phản cố xông về cái kia vòng xoáy hắc ám. Đồng thời, hắn đem tự thân hỗn độn thôn vệ lĩnh vực cực điểm áp xúc, áp sát vào bên ngoài thân, hình thành một tầng cực hạn ngưng tụ, cao tốc xoay ngược chiều hỗn độn hộ khải. Hắn muốn tại đối phương thôn vệ trong dòng lũ, mở một cái nhỏ bé, thuộc về tự thân, nghịch hướng vòng xoáy thôn vệ. Coi đây là thời cơ, đi đồng hóa, đi giải tích, đi đánh cắp cái kia cổ thú thôn vệ chi lực bên trong một tia lực lượng bản nguyên. Đây là một cái gần như tự sát cử động, tựa như một cái nhỏ bé phù du, ý đồ tại hủy diệt tinh thần trong biển động, bảo trì tự thân giọt nước hình dạng không tiêu tan, thậm chí còn muốn từ trong biển động bóc ra một giọt nước đến nghiên cứu nó cấu thành. Sau một khắc, Tần Dạ ngang nhiên đụng vào cái kia vòng xoáy hắc ám khu vực biên giới. Ầm ầm, giận người phát tắc ma sát cùng năng lượng xé rách âm thanh trong nháy mắt bộc phát. Hai loại đồng nguyên lại khác đường về thôn vệ chi lực phát sinh trực tiếp nhất, kịch liệt nhất va chạm. Tần Dạ bên ngoài thân tầng kia ngưng tụ đến cực hạn hỗn độn hộ khải, như là bị đầu nhập luyện thần lô bên trong sát thượng, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, vô số huyền ảo phù văn đang sinh diệt ở giữa lấp lóe sáng tắt, sau đó vỡ nát. Hắn thần thể phảng phất bị ức vạn đem ẩn chứa kết thúc đạo tắc cái rũa đồng thời thổi qua, máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương, đại lượng thần tính vật chất cùng sinh mệnh tinh hoa bị trong nháy mắt tức đoạn, chôn vùi. Khó mà hình dung đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, thậm chí siêu việt thần hồn phương diện, trực tiếp tác dụng với hắn sinh mệnh bản nguyên. Ý thức của hắn cơ hồ muốn bị cái này cực hạn thống khổ bao phủ, nhưng hắn gắt gao cắn răng, đầu lưỡi đã bị cắn nát, huyết dịch màu vàng nóng từ khóe miệng tràn ra, hai mắt xích hồng như máu, bên trong lại thiêu đốt lên vĩnh viễn không khuất phục điên cuồng hỏa diễm. Hỗn độn nguyên châu tại trong thức hải kịch liệt rung động, phóng xuất ra liên tục không ngừng lực lượng thủ hộ lấy hắn một điểm cuối cùng thanh minh, cũng cực lực thôi diễn đối phương lực lượng yếu kém tiết điểm. Chính là chỗ này. Vứt. Ngay tại thần thể sắp triệt để sụp đổ, thần hồn sắp bị quy tịch chi ý xóa đi ý thức sát na, Tần Dạ rốt cục nương tựa theo hỗn độn nguyên châu ra chỉ cùng tự thân ý chí kiên cường, bắt được cái kia khổng lồ thôn phệ dòng lũ trong vận chuyển một cái cực kỳ nhỏ, bởi vì cấp độ năng lượng quá cao mà tự nhiên sinh ra, cơ hồ có thể không cần tính chu kỳ tính ba động tiết điểm. Hắn hội tụ lên còn sót lại tất cả lực lượng, tập trung ở đầu ngón tay, một điểm kia hỗn độn quang mang áp xúc đến cực hạn, mang theo hắn toàn bộ thôn phệ đạo ngộ, đống nhiên điểm ra. Cũng không phải là công kích, mà là dẫn đạo cùng đánh cắp. Như cùng ở tại lao nhanh hủy diệt giang hà trên đê đập, xảo diệu mở ra một cái mảnh không thể tra lỗ kim. Vâng. Một tia so sợi tóc còn muốn tinh tế ngàn vạn lần, lại tinh thuần cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa khủng bố quy khứ thuộc tính hỗn độn chi lực, bị Tần Dạ lấy tự thân hỗn độn xoáy nước làm hệ tâm, cưỡng ép từ cổ thú thôn phệ trong dòng lũ tức đoạn, dẫn đạo đặt vào thể nội. Tia này lực lượng nhập thể trong nháy mắt, Tần Dạ cảm giác chính mình toàn bộ tồn tại phảng phất đều muốn bị đông kết, sau đó vỡ nát, cuối cùng hóa thành hư vô. Cực hạn băng lãnh, cực hạn tĩnh mịch, cực hạn hủy diệt. Đó căn bản không giống như là một loại năng lượng, càng giống là một loại kết thúc khái niệm bản thân. Nơi nó đi qua, kinh mạch khô héo, thần cốt tạm đạm, thần lực tiêu tán, thậm chí ngay cả cấu thành thần thể cơ sở nhất hạt kết cấu đều tại đi hướng vỡ vụn. Luyện hóa, băng vào ta hỗn độn, nạp nhi quy hư, hồng nông tử khí, chấn. Tần Dạ trong lòng gào thét, thất khiếu đều đang phun trào lấy màu vàng hạt ánh sáng, đó là tán loạn thần hồn năng lượng hắn điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn vệ thần quyết lấy hồng nông tử khí nện vững chắc đại đạo chi cơ là neo điểm, gắt gao định trụ sắp sụp đổ thần thể cùng thần hồn, lấy hỗn độn nguyên châu là lò luyện, cưỡng ép chấn áp, luyện hóa tia này từ bên ngoài đến chi lực. Đây là một cái không gì sánh được gian nan cùng thống khổ quá trình, so thiên đao vạn quả, thần hồn nung khô còn muốn thống khổ vạn lần. Hắn thần cách đều tại ông tác hưởng, mặt ngoài hiện ra vết dạng nhỏ xíu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi cái này hoàn toàn khác biệt đạo tắc trùng kích mà vỡ vụn. Cái kia hỗn độn cổ thú tựa hồ đã nhận ra cái này rất nhỏ cực kỳ đánh cắp hành vi. Nó cái kia khổng lồ, gần như khái niệm thân thể có chút dừng lại, truyền lại ra một tia khó nói nên lời. Kinh ngạc. Phản phất một cái cự nhân, cảm giác được đầu ngón tay con kiến không chỉ có không có bị bóp chết, ngược lại vụng trộm cắn xuống một chút cơ hồ có thể không cần tính ra chết. Chút tổn thất này đối với nó mà nói không có ý nghĩa, nhưng loại hành vi này bản thân lại mang theo một loại mạo phạm cùng không thể tưởng tượng nổi. Nó cái kia vô hình ánh mắt lần nữa tập trung tại Tần Dạ cái này gương ngạnh đến quá phận tiểu côn trùng trên thân, miệng lớn trước vòng xoáy hắc ám, năng lượng vận hành tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt cực kỳ nhỏ, bởi vì chú ý mà sinh ra ngưng trệ cùng điều chỉnh. Ngay tại lúc này, Tần Dạ mặc dù gần như cực hạn, nhưng ý thức lại tại cực hạn thống khổ cùng hỗn độn nguyên châu thủ hộ bên dưới trở nên bén nhạy dị thường. Hắn trong nháy mắt bắt lấy cái này bởi vì đối phương lực chú ý chuyển di mà sinh ra, so vừa rồi cái kia ba động tiết điểm chớp mắt là qua ước vạn lần cơ hội. Bạo. Hắn không chút do dự dẫn nổ thể nội chưa hoàn toàn luyện hóa cái kia một tia quy khư chi lực cùng bộ phận hồng mông tử khí bản nguyên. Ầm ầm. Một cỗ ẩn chứa kết thúc cùng tạo hóa hai loại mâu thuẫn thuộc tính tính hủy diệt năng lượng từ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra, cũng không phải là vì đả thương địch thủ, mà là lợi dụng nó bạo tạc sinh ra, cực kỳ ngắn ngủi, đối với chung quanh sức cắn nuốt trận kịch liệt quấy nhiễu. Ông. Vòng xoáy hắc ám biên giới, cái kia vốn là bởi vì cổ thú chú ý mà hơi có ngưng trệ sức cắn nuốt trận, bị cái này nội bộ bộc phát năng lượng quỷ dị bỗng nhiên xông lên, vậy mà thật xuất hiện một cái không có ý nghĩa, chớp mắt tức thì khe hở. Hỗn độn đột không, đốt ta thần huyết. Tần Dạ thiêu đốt còn lại toàn bộ thần huyết cùng đại bộ phận thần hồn bản nguyên, đổi lấy cuối cùng một nguồn sức mạnh mênh mông, đem vừa mới đối với cổ thú thôn vệ chi lực một tia cảm ngộ cùng hỗn độn nguyên châu lực lượng không gian kết hợp, thân hình hóa thành một đạo rất nhỏ đến hầu như không tồn tại tại hiện thế hỗn độn lưu quang, như là ngược dòng dòng sông thời gian con cá, hiểm lại càng hiểm từ trong khe hở kia xuyên tấu mà ra. Hưu, hắn xông ra vòng xoáy thôn vệ hạch tâm phạm vi. Sau lưng, cái kia hỗn độn cổ thú tựa hồ phát ra một tiếng càng thêm trầm thấp bù bù, một cái do thuần túy quy khư chi lực ngưng tụ cự trảo vượt qua không gian, mang theo xóa đi hết thể khái niệm, hướng hắn đánh tới. Nhưng Tần Dạ sớm đã mượn bạo tạc cùng thiêu đốt lực đẩy, trốn ra một khoảng cách, mà lại một chảo này tựa hồ bởi vì nó lực lượng cấp độ quá cao, tại cái này quy khư chi nhãn khu vực trung tâm ngược lại nhận một loại nào đó vô hình chế ước, tốc độ cũng không phải là không cách nào với tới. Cự chảo thất bại, đem Tần Dạ vừa rồi chỗ vùng không gian kia cùng mấy khối trôi nổi đại lục cổ lão hải cốt vô thành vô tức xóa đi. Hỗn độn cổ thú nhìn qua Tần Dạ biến mất phương hướng, cái kia vô hình ánh mắt tựa hồ dừng lại cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi hờ hững thu hồi ánh mắt, một lần nữa chìm vào cái gì vĩnh hằng quy khư trong bóng tối, không tiếp tục để ý tại nó mà nói. Cái này có lẽ chỉ là một lần không có ý nghĩa, mang theo ngoài ý muốn nhạc đệm ăn quá trình. Mà giờ khắc này Tần Dạ, căn bản không cảm giác được sau lưng hết thảy, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Thiêu đốt hết thảy trốn. Thân thể cơ hồ triệt để pha thoái, như là một cái che kín vết rách đồ sứ, toàn bộ nhờ một tia hỗn độn chi lực cùng ý chí bất khuất duy trì lấy không có tan ra thành từng mảnh. Thân hồn ảm đạm vô quang, bị hao tổn nghiêm trọng đến cực điểm. Hắn nương tựa theo một điểm cuối cùng bản năng, điên cuồng hướng về quy khư chi nhãn bên ngoài bỏ chạy, không biết qua bao lâu, rốt cục cũng nhịn không được nữa, trước mắt triệt để bị hắc ám thôn phệ. Cuối cùng một tia ý thức cảm ứng được phía dưới một khối vân thạch khổng lồ, tựa như cùng gãy cánh chim chóc giống như, thẳng tắp rơi xuống. Thân thể của hắn đập ầm ầm tại thiên thạch mặt ngoài, lâm vào chiều sâu hôn mê. Bên ngoài thân, cái tia không bị hoàn toàn luyện hóa quy khư chi lực vẫn như cũ như là giỏi trong xương giống như quấn quanh, cùng còn sót lại hỗn độn thần lực cùng hồng mông tử khí làm lấy sau cùng chống lại, nhưng cũng quỷ dị tạo thành một loại vi diệu cân bằng, tạm thời duy trì lấy hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Lần này, hắn thương đến cực nặng, cơ hồ nửa chân đạp đến vào tịch diệt. Nhưng phúc họa tương y, cái tia đánh cắp mà đến một tia quy khư bản nguyên, cùng giữa sinh tử đối với thôn vệ đại đạo cấp độ càng sâu lý giải, cũng như nguy hiểm nhất hẳn giống, chôn giấu tại căn cơ của hắn chỗ sâu. Chương 454, phát hiện khởi nguyên thạch bi, ghi chép sáng thế áo bí. Chương 454, phát hiện khởi nguyên thạch bi, ghi chép sáng thế áo bí. Tần Dạ tại trong hôn mê, thân thể bản năng vận chuyển hỗn độn thôn vệ thần quyết yếu ớt hấp thu trong hư không thần nguyên lực, đồng thời thể nội cái kia mền tơ cưỡng ép luyện hóa một bộ phận quy khư chi lực, cùng hồng nông tử khí bản nguyên, cùng hắn tự thân hỗn độn thần lực, tạo thành một loại vi diệu cân bằng, chậm rãi chữa trị hắn cái kia sắp phá nát thần thể cùng thần hồn. Lần này hắn bị thương rất nặng, cơ hồ chạm đến căn bản. Trên thần cách vết dạng cần dài rằng giặc thời gian ôn dưỡng, thần hồn thương tích càng là khó giải quyết. Nhưng phúc họa tương y, trải qua cùng thần vương cấp cổ thú lực lượng chính diện va chạm cùng giữa sinh tử kia đánh cắp, hắn đối với thôn phệ pháp tắc, nhất là kết thúc cùng hư vô một mặt, có trước nay chưa có khắc sâu lý giải. Chỉ cần khôi phục lại, thực lực của hắn chắc chắn lần nữa bay bọn. Không biết qua bao lâu, Tần Dạ mới từ độ sâu trong hôn mê ung dung tỉnh lại. Đau nhức kịch liệt, như tê liệt đau nhức kịch liệt từ thân thể cùng thần hồn mỗi một hẻo lánh truyền đến, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn khó khăn nội thị bản thân, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thương thế so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, không có hình thần câu diệt đã là vận hạnh. Hắn dây rủa lấy ngồi dậy, dò xét bốn phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ vẫn thạch khổng lồ nội bộ, bị tự nhiên móc sạch, tạo thành một cái huyệt động. Hắn vậy mà tại trước khi hôn mê vô ý thức tìm được một cái tương đối an toàn chỗ ẩn thân. Trong huyệt động tia sáng ảm đạm, chỉ có một ít phát sáng rêu cung cấp ánh sáng nhạt. Hắn đang chuẩn bị lấy ra đan dược chữa thương, ánh mắt bỗng nhiên bị hang động chỗ sâu một vật hấp dẫn. Đó là một khối không trọn vẹn bia đá. Bia đá hơn phân nửa bộ phận khảm vào trong thiên thạch bộ, chỉ lộ ra một góc nhỏ. Lộ ra bộ phận hiện lên màu xám trắng, chất liệu không phải đá không phải ngọc, xúc tu lạnh bớt, phía trên khắc rõ một chút cực kỳ cổ lão, phức tạp, hoàn toàn không cách nào lý giải đồ án cùng ký hiệu. Những đồ án này cùng ký hiệu, Tần Dạ không biết cái nào, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào phía trên lúc, lại cảm thấy thần hồn chấn động kịch liệt, phảng phất có thứ gì bị xúc động. Hỗn độn nguyên châu càng là tự động tản mát ra ánh sáng nhạt, truyền lại ra một cỗ khát vọng cùng thân cận ý niệm. Đây là Tần Dạ cố nén đau nhức kịch liệt, leo đến trước tấm bia đá. Cẩn thận từng ly từng tí đem trùng quanh nham thạch thanh lý mở, để bia đá lộ ra càng nhiều bộ phận. Theo bia đá hiện lộ diện tích tăng lớn, phía trên đồ án cũng dần dần ăn khớp đứng lên. Cái kia tựa hồ miêu tả lấy một chút khó có thể lý giải được cảnh tượng, một mảnh vô tận hỗn độn, một đạo bổ ra hỗn độn phủ quang hoặc một loại nào đó chịu tượng mở chi lực, thanh trọc tách rời, thiên địa sơ khai, pháp tác chi tuyến xen lẫn, diễn hóa vạn vật, lại có to lớn thần ma sinh ra, tại tân sinh giữa thiên địa tranh đấu, cuối cùng vạn vật trở nên điên nắng, tinh thần chôn bụi, tựa hồ lại biểu thị một cái luân hồi kết thúc. Những đồ án này ẩn chứa ý cảnh quá mức hùng vĩ cùng cổ lão. Vừa xa khỏi Tần Dạ trước mắt nhận biết phạm chủ, hắn chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, thần hồn phảng phất muốn bị cái kia mênh mông tin tức no bạo. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hỗn độn thần lực, nhất là cái kia mới dung nhập quy khư chi lực, lại trở nên dị thường sinh động, cùng bia đá sinh ra lấy yêu đất của mình. Tấm bia đá này, đi lại chẳng lẽ là thần giới sáng thế huyền bí, một cái kinh người suy nghĩ tràn vào Tần Dạ não hải, để hắn hô hấp đông nhiên dồn dập lên. Khối này không chọn vẹn bia đá, tuyệt đối là một kiện khó lường viễn cổ di vật. Nó giá trị, thậm chí khả năng còn tại hồng mông tử khí phía trên. Nó vậy mà lại xuất hiện tại quy khư chi nhãn ngoại vi một khối phổ thông trong thiên thạch, quả thực là không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Hắn nếm thử dùng thần niệm đi dò xét, lại phát hiện thần niệm căn bản là không có cách xâm nhập bia đá mảy may, ngược lại bị một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng bắn ra. Hắn lại nếm thử lấy tay sờ những bức vẽ kia. Ngay tại đầu ngón tay hắn đụng vào bia đá trong ngáy mắt, oeng. Cả người hắn như là như giật điện kịch liệt chấn động. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, không còn là mờ tối hang động, mà là một mảnh vô biên vô hạn, sôi trào gào thét hỗn độn hải dương. Hắn nhìn thấy một đạo không cách nào hình dung nó vĩ đại phủ quang xẹt qua, hỗn độn tách ra, rõ ràng dương lên cao, cho âm hạ xuống. Hắn nhìn thấy vô số pháp tắc sinh ra cùng xen lẫn, nhìn thấy thế giới giản không bị tạo dựng. Hắn nhìn thấy ban sơ sinh mệnh tại pháp tắc bên trong thành nén. Cảnh tượng phi tốc lưu chuyển, cuối cùng lại hết thảy trở nên yên lặng, hóa thành cái gì vĩnh hằng vi khư chi nhãn. Vô số tin tức, vô số đạo vận, vô số liên quan tới bắt đầu cùng kết thúc huyền bí, như là hồng thủy như vỡ đê, cưỡng ép tràn vào thức hải của hắn. Phúc. Tần Dạ vốn là trọng thương, làm sao có thể tiếp nhận khổng lồ như thế tin tức trùng kích? Lúc này một ngụm thần huyết phun ra, rơi xuống nước ở phía trên bia đá, thần hồn chấn động, cơ hồ lần nữa bất tỉnh đi. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, nương tựa theo ý chí kiên cường cùng hỗn độn nguyên châu thủ hộ, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này đợt tấn công thứ nhất. Hắn hiểu được, tấm bia đá này không phải dùng để nhìn, cũng không phải dùng để đọc, mà là dùng để cảm ngộ. Cần lấy tự thân đại đạo đi cộng minh, đi tìm hiểu, nhưng quá trình cực kỳ nguy hiểm, thần hồn không đủ người, trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái kia mênh mông huyền bí phá tan, biến thành ngớ ngẩn. Chương 455, hỗn độn nguyên châu cộng minh, phân tích bia đá huyền bí. Chương 455, hỗn độn nguyên châu cộng minh, phân tích bia đá huyền bí. Thần huyết phun ra tại khởi nguyên thạch bi phía trên, cũng không trượt xuống, mà lại như là bị bọt biển hấp thu giống như, cấp tốc xông vào trong tấm bia đá. Cái kia màu xám trắng bia đá mặt ngoài, đột nhiên sáng lên một tầng yếu ớt hào quang, phía trên những cái kia cổ lao phức tạp đồ án cùng ký hiệu phảng phất sống lại, chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra càng thâm thúy hơn mênh mông khí tức. Tần Dạ không để ý tới thương thế, toàn lực giữ vững tâm thần, đem hỗn độn nguyên châu uy năng kích phát đến lớn nhất, thủ hộ thức hải, đồng thời liều mạng cảm ngộ cùng lý giải cái kia cưỡng ép tràn vào mênh mông tin tức. Tin tức này quá mức bệ bội cùng thâm ảo, viễn siêu trước mắt hắn cảnh giới có khả năng hoàn toàn lý giải phạm chủ. Tuyệt đại bộ phận nội dung như là thiên thư, nhìn qua tức quên, căn bản là không có cách tại trong thần hồn lưu lại vết tích. Chỉ có số rất ít mảnh vỡ, bởi vì cùng hắn tự thân tu luyện hỗn độn, thôn vệ pháp tắc, cùng vừa mới tiếp xúc đến cái kia một tia quy khư chân ý có chỗ liên quan, mới bị hắn miễn cưỡng bắt cùng lý giải. Hỗn độn, không chết tịch, chính là vạn vật mẫu thai, tuần sinh diệt luân hồi thôn vệ, không phải cấp đoạn, chính là tuần hoàn bắt đầu, nạp vạn pháp quy nguyên kết thúc, không phải hư vô, chính là tân sinh ngủ say. Tịch diệt bên trong tàng tạo hóa từng đoạn mơ hồ lại trực chỉ đại đạo bản nguyên cảm ngộ, đứt quãng hiện lên ở trái tim của hắn. Những cảm ngộ này cùng hắn trước đó tu hành ấn chứng với nhau, rất nhiều hoang mang sáng tỏ thông suốt, nhất là liên quan tới thôn vệ pháp tắc đến tiếp sau con đường, trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn ý thức đến, thuần túy thôn vệ cùng cấp đoạt cũng không phải là điểm cuối cùng, như thế nào đem thôn vệ tới lực lượng hoàn mỹ chuyển hóa làm tự thân trưởng thành tư lương, như thế nào lý giải năng lượng từ có đến không lại đến có tuần hoàn, mới là hỗn độn thôn vệ đại đạo tầng thứ cao hơn. Mà về thư, cũng không phải đơn giản hủy diệt, càng giống là vũ trụ một loại thiết lập lại cùng về ngủ trạng thái. Ngay tại hắn đắm chìm tại cái này huyền diệu khó giải thích trong cảm ngộ lúc, trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu đột nhiên sinh ra dị thường kịch liệt phản ứng. Ông hỗn độn nguyên châu trước kia chỗ không có tần suất rung động, bộc phát ra sáng chói chói mắt hỗn độn quang mang, thậm chí tạm thời chế trụ Tần Dạ thương thế thống khổ. Một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên, phản phất áp đảo cái này khởi nguyên thạch bi phía trên khí tức, từ châu thể nội tràn ngập ra. Ngay sau đó, để Tần Dạ khiếp sợ sự tình phát sinh. Hỗn độn nguyên châu quang mang, vậy mà lộ ra thức hải của hắn, chiếu xạ tại ngoại giới mặt kia khởi nguyên thạch bi phía trên. Bị cái này hỗn độn quang mang vừa chiếu, khởi nguyên thạch bi phản phất bị rót vào một loại nào đó sức sống, vù vù đứng lên. Bia đá mặt ngoài những cái kia lưu chuyển đồ án cùng ký hiệu trong nháy mắt trở nên rõ ràng mấy lần, mà lại không còn lộn xộn, mà là bắt đầu lấy một loại huyền ảo không gì sánh được quy luật tổ hợp, sắp xếp, diễn hóa. Liên phảng phất, hỗn độn nguyên châu là một thanh chìa khóa, ngay tại kích hoạt và phân tích tấm bia đá này. Càng nhiều, càng thêm hệ thống, càng xâm nhập thêm dòng lũ tin tức, thông qua hỗn độn nguyên châu cái này chạm trùng chuyển cùng máy lọc liên tục không ngừng mà tràn vào Tần Dạ ý thức. Lần này, tin tức không còn cuồng bạo như vậy cũng khó có thể lý giải được, ngược lại trở nên có thứ tự rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ thâm ảo, nhưng ít ra có thể tại Tần Dạ trong thần hồn lưu lại ấn ký, để hắn có thể miễn cưỡng đuổi theo phân tích tốc độ. Hắn thấy được một chút càng thêm cụ thể cảnh tượng, trong hỗn độn thai nén cũng không phải là chỉ có mơ hồ phát tác, còn có một số tiên thiên mà thành cường đại trí bảo hư ảnh, trong đó một đạo mơ hồ châu hình quang ảnh, để hắn tâm thần kịch chấn, hình thái kia lại cùng hắn hỗn độn nguyên châu giống nhau đến mấy phần. Hắn lại thấy được một chút to lớn vô cùng, hình thái khác nhau thần ma, đang khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra, bọn chúng nắm trong tay khác biệt bản nguyên đại đạo, lẫn nhau chinh chiến, máu của bọn nó vẩy xuống, biến thành thần giới sớm nhất núi non sông ngòi cùng chủng tộc. Hắn còn chứng kiến một chút liên quan tới vũ trụ tầng cấp, vĩ độ biến thiên mơ hồ miêu tả. Hỗn độn nguyên châu cùng khởi nguyên thạch bi cộng minh quang mang càng ngày càng thịnh, đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến một mảnh hỗn độn mông lung. Tần Dạ đắm chìm tại loại này kỳ diệu trong trạng thái đốn ngộ, tham lam hấp thu hết thể có thể hiểu được tri thức, đại đạo của hắn căn cơ tại loại này tẩy lễ bên dưới, trở nên kiên cố hơn thực cùng thâm thúy, đối với con đường tương lai nhìn càng thêm xa xôi. Không biết qua bao lâu, hỗn độn nguyên châu quang mang dần dần thu liễm, khởi nguyên thạch bi cũng khôi phục trước đó phong cách cổ xưa và bình tĩnh. Phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng Tần Dạ biết, hết thể cũng không giống nhau. Hắn mặc dù vẫn như cũ trọng thương, nhưng trong thần hồn lại nhiều vô số liên quan tới sáng thế, hỗn độn, pháp tắc bản nguyên quý giá mạnh mẽ. Những mảnh vỡ này như cùng loại con, chôn giấu thật sâu, theo hắn tu vi tăng lên, lại không ngừng mọc rễ nảy mầm, mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt. Càng quan trọng hơn là, Hỗn Độn Nguyên Châu tại cùng bia đá cộng minh sau, tựa hồ cũng phát sinh một tia biến hóa vi diệu, châu thể nội hỗn độn chi khí càng thêm nồng đậm linh động, phản phất tiêu hóa một ít gì đó, liên đối phản hồi cho hắn thần lực, đều nhiều hơn một loại khó nói nên lời cổ lão vật vị. Hỗn Độn Nguyên Châu, nó quả nhiên cùng cái này thần giới khởi nguyên có liên hệ lớn lao. Tần Dạ vuốt ve khôi phục lại bình tĩnh khởi nguyên thạch bi, lại nội thị lấy trong thức hải yên tĩnh lại Hỗn Độn Nguyên Châu, trong lòng nổi sóng chập trùng. Lần này quy khư chi nhãn chi hành, mặc dù suýt nữa mất mạng, nhưng thu hoạch to lớn, khó mà đánh giá. Không ít thấy biết thần vương cấp tồn tại khủng bố, đánh cắp một tia quy khư chi lực, càng là phát hiện ghi chép này lấy sáng thế áo bí khởi nguyên thạch bi, cũng đã dẫn phát Hỗn Độn Nguyên Châu cấp độ càng sâu huyền bí. Nơi đây không nên ở lâu. Tần Dạ đè xuống kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem khối này to lớn khởi nguyên thạch bi toàn bộ từ trong thiên thạch đào ra, thu nhập Hỗn Độn Nguyên Châu nội bộ không gian. Cũng chỉ có Nguyên Châu không gian mới có thể gánh chịu bực này thần vật mà không hao hết đạo vận. Hắn nhất định phải nhanh rời đi, tìm địa phương tuyệt đối an toàn bế quan chữa thương, cũng từ từ tiêu hóa lần này kinh thiên thu hoạch. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được thâm thúy, thần giới mạng che mặt, ngay tại trước mặt hắn chậm rãi để lộ một góc. Chương 456, lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc sơ hình. Chương 456, lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc sơ hình. Vẫn thạch động miệt bên trong, thời gian phảng phất bị bóp méo, đã mất đi cố hữu trôi qua tiêu chuẩn. Tần Dạ hãm sâu tại vô ý thức vực sâu, thân thể của hắn như là một cái sau khi vỡ vụ lại bị miễn cưỡng dán lại cổ đồ gốm, hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách. Màu vàng nhạt thần huyết sớm đã khô cạn, ngưng kết tại miệng vết thương, cùng bên ngoài thần quanh quần không tiêu tan màu xám đen quy khư chi lực xen lẫn, hình thành một loại quỷ dị mà nguy hiểm cân bằng. Thể nội, một trận im ắng chiến tranh còn tại tiếp tục. Cái kia tia nguồn gốc từ hỗn độn cổ thú quy khư chi lực, âm lanh tinh mịch, như là nhất ngoan cố như giỏi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy sinh cơ của hắn, ý đồ đem hắn tồn tại triệt để kéo vào vĩnh hằng không. Mà hồng mông tử khí tạo hóa bản nguyên cùng Tần Dạ tự thân hỗn độn thần lực, thì tại hỗn độn nguyên châu tán phát ánh sáng nhạt điều hòa lại, như là trung thành nhất vệ sĩ, cấu trúc lên từng đạo phòng tuyến, ngoan cường mà chống cự, cũng thử nghiệm chuyển hóa cố này dị chủng lực lượng. Quá trình này chậm chạp mà thống khổ, như là dùng tích thủy đi mãi xuyên tự thạch. Nhưng mà, tại cái này cực hạn thống khổ cùng gần như biến mất trong yên lặng, biến cố lặng yên sinh sôi. Tần Dạ ý thức mặc dù trầm luân, nhưng nó kiên cường cầu sinh ý chí cùng đối với đại đạo bản năng khao khát, lại như là trong hắc ám một chút tinh hỏa, chưa từng dập tắt. Khởi nguyên thạch bi cưỡng ép rót vào mênh mông tin tức mạnh mẽ, hỗn độn cổ thú mang tới quy khư chân ý trùng kích, hồng mông tử khí tạo hóa tầm bổ, cùng hắn tự thân đối với hỗn độn thôn phệ chi đạo suốt đời cảm ngộ, cái này bốn cô hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn liên quan lực lượng, tại hắn gần như sụp đổ trong thức hải, bởi vì hỗn độn nguyên châu tồn tại mà duy trì lấy một cái cực kỳ yếu ớt điểm thăng bằng, cũng tại cái điểm cân bằng này bên trên, phát sinh không thể tưởng tượng nổi ba. Chạm cùng giao hòa, thân hồn của hắn phảng phất bị thả vào một mảnh quang quái lục ly thời không loạn lưu, khi thì mắt thấy khai thiên tích địa tráng lệ cảnh tượng, phát tác như kim tuyến giống như bệnh thành lưới, khi thì cảm thụ tinh thần địch diện, vạn vật thành cho tĩnh mịch cùng hư vô, khi thì lại thể ngộ đến hỗn độn quay cuồng, thôn vệ vạn vật nguyên thủy cùng dã, ngẫu nhiên còn có một tia bẩn dưỡng vạn vật, sinh sôi không ngừng tạo hóa ôn nhu chảy xuôi mà qua. Vô số hình ảnh vỡ nát, đạo âm, phát tác phủ văn tại hắn ý thức chỗ sâu điên cuồng tiềm hồi, phá toái, gây dựng lại. Sinh cùng diệt, sáng tạo cùng hủy diệt, tồn tại cùng hư vô. Những này hoàn toàn đối lập khái niệm, như là hai cỗ cối xay khổng lồ, nghiền ép lấy thần hồn của hắn, nhưng cũng tại cái này cực hạn áp lực dưới, bị cưỡng ép hỗn hợp, tinh luyện. Không biết đi qua bao lâu, tại cái kia vô tận hỗn loạn cùng thống khổ cuối cùng, một chút cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt ý niệm như cùng ở tại tuyệt đối trong hư vô đạn sinh cái thứ nhất kỳ điểm, lặng yên tại thần hồn của hắn hoạch tâm được thắp sáng. Nó cũng không phải là thôn vệ, cũng không phải là hủy diệt, thậm chí không hoàn toàn thuộc về đã biết hỗn độn. Nó càng là một loại định nghĩa, là tại vô ngần trong hỗn độn, xác định giới hạn vĩ lực, là tại tĩnh mịch trong hư vô, nhóm lửa tồn tại hỏa trùng, là tại vô tự trong hỗn loạn, thành lập trật tự nền tảng. Cái này sợi ý niệm yếu ớt đến phảng phất nến tàn trong gió, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, khai sáng hết thể trí cao khí tức. Hỗn độn là nguyên, là biển, là vô hạn khả năng. Thôn vệ là thuyền, là lưới, là thu hoạch lực lượng thủ đoạn. Mà về khư là lắng động, là tích xúc, là luân hồi điểm cuối cùng. Cũng là mới luân hồi điểm xuất phát, phá toái ý thức như là ghép hình nặng mới hội tụ, một cái mơ hồ lại rung động minh ngộ dần dần rõ ràng. Như vậy, tại điểm cuối cùng chỗ mở, tại trong yên lặng này mầm, tại hỗn độn dự định nghĩa, cái này chính là sáng thế. Ầm ầm, hai chữ này như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Một điểm kia yếu ớt ý niệm như là bị rót vào vô thượng bí lực, đột nhiên bành trướng, hóa thành vô số nhỏ vụn không gì sánh được, lại lóe ra thuần túy bạch quang hoàn toàn mới pháp tắc phù văn. Những phù văn này kết cấu phức tạp mà tinh diệu, cùng hắn nắm giữ hỗn độn phù văn, thôn vệ thần văn, thậm chí cái kia đại biểu quy khư xám đen đường vân đều hoàn toàn khác biệt, bọn chúng càng có khuynh hướng cấu trúc giao phó sinh ra cùng định nghĩa. Mặc dù những phù văn màu trắng này số lượng thưa thớt, kết cấu đơn giản dễ hiểu, ngay cả chân chính pháp tắc dây xích đều không thể ngưng tụ, vẻn vẹn một cái không có ý nghĩa hình thức ban đầu, nhưng nó bản chất vị cách độ cao, nhưng trong nháy mắt siêu việt hắn nắm giữ tất cả lực lượng. Đây là chạm đến vũ trụ trọng yếu nhất huyền bí chí cao pháp tắc một trong, sáng thế pháp tắc nảy sinh. Ngay tại cái này sáng thế pháp tắc sơ hình đản sinh trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cái kia rằng co cân bằng bị ngang nhiên đánh vỡ. Cái kia tiên ngoan cố không thay đổi, tràn ngập hủy diệt ý vị quy khư chi lực, tại cái này yếu ớt lại vị cách cực cao sáng thế hình thức ban đầu quang mang chiếu rọi xuống, lại phảng phất được trao cho mới ý nghĩa, không còn một vị phá hư cùng chôn bụi, thật sâu chỗ cái kia vạn vật trung mạng, cũng là bắt đầu lắng động chân ý bị kích phát ra đến, trở nên trầm tĩnh mà thuần phục, bắt đầu chậm rãi rơi xuống, cùng hắn bản thân hỗn độn thần lực tiến hành một loại trước nay chưa có chiều sâu giao. Hoa, không còn là ăn mòn, ngược lại trở thành một loại đặc thù nền tảng. Hồng Nông tử khí càng là như là tìm được chí cao lãnh tụ giống như, phát ra vui sướng bù bù, chủ động dung nhập tân sinh kia sáng thế pháp tắc sơ hình bên trong, hóa thành nó ban đầu nhất tầm bổ, để này chút ít mạch quang trở nên hơi ngưng thật một chút. Giang giác, giang giác. Trên thần cách của hắn những cái kia giống mạng nhện vết dạng, tại cái kia ẩn chứa sáng tạo chữa trị cùng tái tạo ý vị pháp tắc hình thức ban đầu tầm bổ bên dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớp đầy chữa trị. Tân sinh thần cách chất liệu trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, nội bộ cái kia sợi được từ Hồng Nông tử khí màu tím nhân luân chi khí bên cạnh, lặng yên nhiều một chút rất nhỏ lại không gì sánh được thuần túy điểm sáng màu trắng, như là sáng thế mới bắt đầu luồng ánh sáng thứ nhất, mặc dù yếu ớt, lại ẩn chứa vô hạn hy vọng cùng khả năng. Hắn phá toái thân thể, cũng tại sáng thế pháp tác sơ hình dẫn đạo bên dưới, bắt đầu tiến hành một trận triệt để tái tạo. Tân sinh thần cốt trắng muốt như ngọc, là gấn lấy nhỏ xíu hỗn độn cùng sáng sinh đường vân, huyết nhục kinh mạch tỏa ra sinh cơ bừng bừng, phảng phất con nít mới sinh, tinh khiết mà tràn ngập tiềm lực. Cái này không còn là đơn giản thương thế khôi phục, mà là một lần thoát thai hoán cốt giống như tiến hóa, khiến cho hắn thần thể căn cơ trở nên càng thêm hùng hậu, đối với tương lai đại đạo gánh chịu năng lực càng mạnh. Trong hôn mê tần dạng, vô ý thức phát ra một tiếng kéo dài thở dài, nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, thay vào đó là một loại ấm triệt thần hồn thoải mái dễ chịu cảm giác, như là băng phong đại địa nên đón vạn vật khôi phục mùa xuân. Khi hắn cuối cùng từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh lúc, hắn cảm nhận được là một loại trước nay chưa có hoàn chỉnh cùng tươi mát. Thương thế không chỉ có đều khỏi hẳn, tu vi càng là bởi vì trận này phá rồi lại lập tạo hóa, triệt để vững chắc tại hạ vị thần cao giai đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ có một đường xa. Thần niệm cảm giác phạm vi làm lớn ra mấy lần, lại càng thêm rõ ràng nhạy cảm, đối với quanh thân năng lượng khống chế như cánh tay sai sử. Mà hắn trước tiên liền cảm giác được thần cách chỗ sâu một điểm kia hoàn toàn mới, không giống bình thường, sáng thế pháp tắc sơ hình. Sáng thế tần dạ mở ra bàn tay, tâm niệm tập trung, một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh thuần trắng quang mang tại đầu ngón tay hắn khó khăn ngưng tụ, nhảy vọt. Cái này sợi quang mang là như vậy yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn, nhưng nó tản ra loại kia từ không sinh có định nghĩa quy tắc chí cao ý cảnh, lại làm cho hắn tâm thần phấy động, phảng phất tay cầm vũ trụ chí lý. Hắn thử nghiệm đem cái này sợi hào quang nhỏ yếu điểm hướng bên cạnh trong huyệt động một khối bình thường nhất màu nâu xám nham thạch. Quang mang dung nhập nham thạch, trong lúc vô thanh vô tức, khối nham thạch kia hình thái cũng không phát sinh to lớn cải biến, nhưng nó bản chất nhất kết cấu bên trong lại phát sinh vi diệu ưu hóa, tạp chất bị tịnh hóa, kết cấu sắp xếp trở nên càng thêm có tự, chặt chẽ, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra một tia cực kỳ nhạt, như có như không linh tính ba động, nó độ cứng cùng năng lượng chuyển tính, đã siêu việt bình thường tinh thiết, có thể so với một chút cấp thấp tài liệu luyện khí. Quả nhiên huyền diệu. Tần Dạ trong mắt bộc phát ra sáng chói chói mắt tinh quang. Mặc dù trước mắt điểm ấy sáng thế pháp tắc sơ hình nhỏ yếu đáng thương, dùng cho chiến đấu cơ hồ không dùng được, nhưng nó đại biểu tương lai cùng phương hướng, lại làm cho hắn thấy được siêu việt cực hạn khả năng. Cái này cho hắn tương lai hỗn độn thôn vệ đại đạo, bổ sung cực kỳ trọng yếu, vẽ rồng điểm mắt một bút. Đạo của hắn không còn là đơn thuần cướp đoạt cùng lớn mạnh, càng tăng thêm mở cùng sáng tạo vô hạn khả năng. Kích động sau khi, hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Sáng thế pháp tắc liên quan quá lớn, một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Hắn lập tức vận chuyển thần lực, đem cái kia một sợi hình thức ban đầu khí tức thật sâu ẩn tàng tại thần cách chỗ sâu nhất, cũng lấy hỗn độn khí lưu cùng thôn vệ chi lực đem nó tầng tầng bao khỏa che giấu, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn cẩn thận nội thị, xác nhận cái kia tia quy khư chi lực đã triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại không thai hoàng ẩm, lúc này mới triệt để yên lòng. Lần này quy khư chi nhãn biên giới chi hành, có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch to lớn, đủ để cải biến hắn tương lai toàn bộ tu hành quy tích. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia xa xôi trong thâm không như là cự thú miệng quy khư chi nhãn, lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không còn là đơn thuần sợ hãi, tăng thêm mấy phần kính sợ cùng thăm dò dục vọng. Nơi đó là điểm cuối cùng, có lẽ cũng là một điểm xuất phát khác. Cần phải trở về, lần này thu hoạch cần bao năm tháng qua lắng động tiêu hóa, hắn thu liễm tất cả khí tức, chuẩn bị rời đi chỗ này lâm thời ẩn thân vẫn thạch động huyệt, trở về vẫn tinh sơn căn cứ. Nhưng mà ngay tại bước chân hắn sắp phóng ra sát na, một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó một phần bạn cảm giác sợ hãi, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Chương 457, bị tồn tại cổ lao thần đế cấp nhìn chăm chú. Chương 457, bị tồn tại cổ lao thần đế cấp nhìn chăm chú. Đó cũng không phải thực chất năng lượng áp bách, cũng không phải cường đại thần niệm quét hình, cũng không sát khí hoặc địch ý, đó là một loại tồn tại bị cảm giác tuyệt đối hiện tượng. Phản phất toàn bộ vũ trụ quy tắc mạng lưới có chút ba động một chút, một cái không cách nào tưởng tượng nó vĩ đại ý thức, tại vô tận cao xa vĩ độ phía trên, lãnh đạm, không chứa bất kỳ tâm tình gì, hướng phía hắn chỗ cái này điểm bỏ ra thoáng nhìn. Vẹn vẹn thoáng nhìn, Tần Dạ toàn thân đống nhiên cứng ngắc. Vừa mới khôi phục lưu chuyển thần lực trong nháy mắt đông kết, như là bị đầu nhập vào độ không tuyệt đối thần băng hải tâm. Lao nhanh thần huyết sát na ngưng kết, sôi trào thần hồn tư duy giống như là bị nhấn xuống nút tạm dừng, triệt để cứng đờ. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng dưới chót nhất dấu hiệu, sâu kiến nhìn lên tinh hải nhỏ bé cùng sợ hãi, không cách nào ức chế che mất hắn tất cả cảm giác. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán cái này ánh mắt đến từ phương nào, ẩn chứa loại nào thuộc tính, nó tồn tại hình thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Tại ánh mắt kia phía dưới, hắn cảm giác chính mình từ bé nhất xem thần lực hạt đến nhất vĩ mô đại đạo phát tắc, từ qua lại kinh lịch đến tương lai tiềm lực, thậm chí bao gồm cái kia vừa mới sinh ra, bị thật sâu ẩn tàng sáng thế pháp tắc sơ hình, cùng trong thức hải hạch tâm nhất hỗn độn nguyên châu. hết thảy tất cả đều như là thủy tinh trong suốt, bị từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới nhìn cái thông thấu triệt để, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giữ lại. Cùng so sánh, trước đó cái kia hỗn độn cổ thú uy áp, mặc dù khủng bố tuyệt luân, nhưng ít ra còn có thể lý giải nó mạnh mẽ lực lượng. Mà ánh mắt kia, nó tồn tại bản thân, chính là một loại chân lý, một loại tiên quy không thể lý giải, không thể đo lường, không thể tránh địch. Thần đế cấp, tuyệt đối là áp đảo thần vương phía trên thần đế cấp tồn tại. Tần Dạ trái tim tại ngưng kết trong lồng ngực điên cuồng gào thét, lại không phát ra được bất luận cái gì nhảy lên thanh âm. Mồ hôi lạnh chưa chảy ra liền bị cái kia vô hình nhìn chăm chú chỗ bức hơi, hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, liền chuyển động một cái con mắt đều làm không được, phảng phất thành trong hổ phách côn trùng, chỉ có thể bị động chờ đợi lấy cái kia không biết tồn tại cuối cùng tuyên án. Là địch, là bạn. Vì sao nhìn chăm chú? Là bởi vì hắn xâm nhập cấm địa, là bởi vì hắn đánh cắp cổ thú chi lực, là bởi vì hắn tiếp xúc khởi nguyên thạch bi, hay là bởi vì cái kia sợi vừa mới đản sinh sáng thế hình thức ban đầu, hoặc là hỗn độn nguyên châu chân chính lai lịch. Vô số kinh dị suy đoán tại đông kết tư duy bên trong hiện lên, mỗi một loại khả năng đều đủ để hắn vạn kiếp bất phục. Cái kia đạo không cách nào hình dung ánh mắt ở trên người hắn dừng lại ước ba hơi. Cái này ba hơi đối với Tần Dạ mà nói, phản phất đã trải qua ngàn tỷ lần vũ trụ sinh diệt luân hồi, dài răng giặc đến đủ để cho tinh thần hóa thành bụi bặm. Rốt cục ánh mắt kia như là lúc nào tới lúc một dạng, không có dấu hiệu nào thời hợt rời đi. Phản phất chỉ là tùy ý liếc qua ven đường cục đá, chợt đã mất đi hứng thú. Phù phù. Tần Dạ bỗng nhiên thoát lực, hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ giảm xuống cứng rắn tiên thạch trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy thân thể, từng ngụm thở hổn hển, trên trán trong nháy mắt hiện đầy băng lãnh mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, chỗ sâu trong con ngươi còn lưu lại không cách nào tán đi cực hạn hồi hộp. Bèn bèn bị nhìn thấy liền cơ hồ rút khô hắn tất cả tâm thần chi lực, so cùng cái kia hỗn độn cổ thú liều mạng tranh đấu còn muốn mỏi mệt và phần. Thật là đáng sợ. Đây chính là thần đế thanh âm hắn khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Tại loại tồn tại này trước mặt, cái gọi là khiêu chiến vượt cấp căn bản chính là chuyện tiểu lâm, đối phương thậm chí không cần động thủ, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để quyết định sinh tử tồn vong của hắn. Hắn phát hiện sao? Phát hiện sao? Tần Dạ trước tiên điên cuồng nội thị, nhất là thần cách chỗ sâu sáng thế bạch quang cùng trong thức hải hỗn độn nguyên châu. Cả hai tựa hồ cũng bình yên vô sự, sáng thế hình thức ban đầu vẫn như cũ yếu ớt mà ổn định, hỗn độn nguyên châu yên lặng như thường, phản phất vừa rồi cái kia kinh khủng nhìn chăm chú chỉ là một trận ảo giác. Nhưng hắn không dám có chút may mắn. Loại cấp độ kia tồn tại, thủ đoạn căn bản là không có cách phỏng đoán, có lẽ sớm đã thấy rõ hết thảy, chỉ là thờ ơ, có lẽ đã lưu lại hắn không thể nhận ra ân ký, có lẽ hắn bản thân liền là quy tắc một bộ phận, chỉ là thông lệ quét hình. Loại này tự thân vận mệnh hoàn toàn hệ cho người khác một ý niệm cảm giác, để Tần Dạ cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở cùng mãnh liệt quất đủ, cùng một cố càng thêm điên cuồng phát sinh, muốn mạnh lên dục vọng. Thần đế, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tần Dạ tất yếu đăng lâm cảnh này. Thậm chí, siêu biệt, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay ham sâu nhập lòng bàn tay, mang đến một tia nhói nhói, lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn không dám ở nơi đây dừng lại thêm nữa dù là một cái chớp mắt, lập tức thu liễm tất cả khí tức, thậm chí không tiếc lần nữa trên diện rộng tiêu hao thần lực, dẫn động hỗn độn nguyên châu lực lượng không gian, tiến hành một lần không có quy luật chút nào mà theo, cự ly ngắn ngẫu nhiên bước nhảy không gian, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía cùng quy khư chi nhãn phương hướng ngược nhau, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng trốn chạy. Thẳng đến cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, loại kiếp như có gai ở sau lưng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị từ thế gian xóa đi cảm giác sợ hãi mới dần dần tiêu tán, nhưng hắn trong lòng báo động cùng khói mù nhưng lại chưa hoàn toàn tan đi. Hắn biết, chính mình chỉ sợ đã bị cái nào đó khó có thể tưởng tượng tồn tại tiêu ký. Cơ duyên to lớn phía sau, thường thường nương theo lấy khó mà dự liệu tai họa ngập đầu. Ngay tại hắn tâm thần không yên, cân nhắc lấy là lập tức trở về tương đối an toàn Vẫn Tinh Sơn, hay là thay một chỗ tuyệt địa trốn tiêu hóa đoạn được lúc, một đạo bình thản, cổ lão, đạm mạc, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, trực tiếp tại hắn thần hồn chỗ sâu nhất vang lên thanh âm, cắt đứt hắn tất cả suy nghĩ, tiểu gia hỏa, cơ duyên không tầm thường, đạm phách cũng khá. Chương 458, Thần Đế truyền âm, mời gia nhập khởi nguyên nghị hội. Chương 458, Thần Đế truyền âm, mời gia nhập khởi nguyên nghị hội. Thanh âm này tới quá mức đột ngột, hoàn toàn không thấy không gian khoảng cách, thần lực bình chướng thậm chí thần thức phòng ngự, trực tiếp vang vọng tại linh hồn bản nguyên của hắn bên trong. Thanh âm bình thản lạnh nhạt, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, lại mang theo một loại tự nhiên mà vậy, áp đảo vạn vật pháp tắc phía trên uy nghiêm, phảng phất vũ trụ bản thân tại hướng hắn nói nhỏ. Tần Dạ thân hình bỗng nhiên cứng đờ, vừa mới bình phục có chút trái tim lần nữa điên cuồng gióng lên. Lại là loại kia không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được cảm giác. Là hắn. Vừa rồi ánh mắt kia chủ nhân. Hắn quả nhiên tới. Trốn. Ý niệm mới vừa nhốn liền bị bóc cắt. Đối phương có thể tùy tiện đem thanh âm truyền vào hắn thần hồn chỗ sâu nhất, liền mang ý nghĩa có thể tùy tiện nghiền nát hắn chân linh. Chống cự. Càng là lời nói vô căn cứ. Tần Dạ ép buộc chính mình bằng tốc độ nhanh nhất tỉnh táo lại, nếu đối phương không có lập tức động thủ, mà là lựa chọn truyền âm, có lẽ cũng không phải là ôm lấy ác ý, chí ít trước mắt không có. Hắn kiệt lực ổn định dung chuyển tâm thần, thử nghiệm trong đầu, lấy nhất cung kính ý niệm đáp lại, không biết là vị nào tiền bối giá lâm. Văn bối ngộ nhập hiểm địa, chỉ vì cầu sinh, nếu có mạo phạm đi quá giới hạn chỗ, khẩn cầu tiền bối thứ tội. Hắn đáp lại cẩn thận từng ly từng tí, cân nhắc từng câu từng chữ, không dám chậm trễ chút nào cùng bất kính. Cái kia cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, lại mang theo thấy rõ hết thể ý vị, quy khư chi nhãn, vạn linh có vực, cũng là ngộ đạo hiểm địa. Có thể vào mà đến tổn, là của ngươi tạo hóa. Có thể tại ở giữa, sơ đến một tia khởi nguyên chân lý, càng là khó được. Tần Dạ chấn động trong lòng. đối phương quả nhiên biết được. Không chỉ có biết hắn đi quy khư chi nhãn, thậm chí khả năng rõ ràng cảm giác được hắn lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc sơ hình cùng tiếp xúc khởi nguyên thạch bi toàn bộ quá trình. Tại bực này tồn tại trước mặt, hắn phảng phất trong suốt bình thường, không có chút nào tư ẩn có thể nói. Tiền bối nhìn rõ mọi việc, vãn bối hổ thẹn. Tần Dạ không dám phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận, chỉ có thể kiên trì thừa nhận, tâm đã nâng lên cổ họng. Không cần sợ hãi thanh âm kia tựa hồ cảm giác được hắn cực hạn khẩn trương, ngữ khí lại không có chút nào biến hóa, vũ trụ vô ngần, triệu ước sinh linh, có thể tại không quan trọng chi cảnh liền chạm đến bản nguyên chi đạo người, phượng mao lân giác. Mỗi một cái đều đáng giá thêm chút lưu ý. Lời này để Tần Dạ căng cứng tiếng lòng hơi lòng một tia, nghe không giống như là phải lập tức thanh toán bộ dáng của hắn. Bản đế, khi thanh âm kia báo ra một cái đơn giản danh hiệu, vẹn vẹn một chữ, lại phảng phất ẩn chứa vô tận tuế nguyệt tang thương cùng vũ trụ chí lý, chấn động đến Tần Dạ thần hồn chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Hắn chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, nhưng có thể lấy đế tự xưng người, tất nhiên là thần đế cấp tồn tại không thể nghi ngờ. Vạn bối Tần Dạ, bái kiến hy hoàng bệ hạ. Tần Dạ lập tức ở trong đầu cung kính đáp lại, chấp vạn bối chi lễ. Đối mặt tồn tại bực này, bảo trì tuyệt đối kính sợ là sinh tồn thứ nhất môn thì. Ân. Hy hoàng thanh âm tựa hồ bởi vậy nhiều một tia khó mà phát giác hòa hoãn, ngươi đã đụng vào khởi nguyên chi diệu, liền có tư cách biết được càng nhiều. Thần giới rộng, xa không phải ngươi thấy chi hỗn loạn sắp phạt. Tại vô tận vĩ độ phía trên, có một chỗ, tên là khởi nguyên nghị hội. Khởi nguyên nghị hội. Tần Dạ tâm thần khẽ động, cái tên này lộ ra một cỗ bàng quan, chấp trưởng căn nguyên khí tức. Nghị hội do một số thấy được bản nguyên đại đạo, ý tại gắn bó vũ trụ luân hồi kỷ nguyên chi tồn tại tạo thành. Ta cũng là thứ nhất. Hy hoàng thanh âm không nhanh không chậm, như cùng ở tại trình bày một cái cơ bản sự thật, nghị hội không liên quan thần hệ phân tranh, không để ý tới tín ngưỡng chuyên bá, chỉ chú ý khả năng dao động vũ trụ tồn tục chi bản nguyên đại sự. Tần Dạ nín hơi ngưng thần, hắn biết, đối phương đột nhiên đề cập tổ chức thần bí này, tuyệt sẽ không là vì nói chuyện phiếm. Quả nhiên, khi hoàng lời kế tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi có thể tại hạ vị thần chi cảnh, liền chạm đến sáng thế hình thức ban đầu, mặc dù yếu ớt như tinh hỏa, nhưng tiềm lực đều có thể. Càng thêm, thân phụ dị bảo, khí vận quân thân. Hiển nhiên mơ hồ điểm ra hỗn độn nguyên châu bất phàm, nhưng cũng không truy đến cùng ta đại biểu khởi nguyên nghị hội, mời ngươi gia nhập nghị hội bên ngoài danh sách, trở thành một tên người quan sát. Gia nhập khởi nguyên nghị hội, người quan sát. Tần Dạ triệt để giật mình, bất thình lình mời, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn một cái chỉ là hạ vị thần, có tài đức gì có thể dẫn tới một vị thần đế tự mình hiện thân mời gia nhập nghe cao cấp như vậy tổ chức? Đây quả thực như là sâu kiến được mời tham dự cự long hội nghị, không cần tự coi nhẹ mình. Khi hoàng tựa hồ có thể thấy rõ hắn hết thảy ý nghĩ, nghị hội thu nạp thành viên, thực lực cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, tiềm lực, chỗ chấp trưởng chi đạo, thậm chí gặp bỡ, đều là suy tính. Người quan sát cũng không phải là thành viên chính thức, quyền lực và trách nhiệm có hạn, không cần gánh chịu quá nhiều nghĩa vụ, chủ yếu chức trách chính là quan sát, ghi chép người vị trí phương diện cùng xung quanh khả năng xuất hiện, cùng bản nguyên vũ trụ tương quan dị thường dấu hiệu cùng sự kiện, cũng kịp thời thông qua đặc biệt phương thức báo cáo nghị hội. Dừng một chút, thanh âm kia tiếp tục nói, tương ứng, làm người quan sát, ngươi có thể đạt được kết nối nghị hội cơ sở tin tức mạng lưới quyền hạn, tìm đọc bộ phận không phải hạch tâm tư liệu. Đồng thời, tại một ít đặc biệt tình huống dưới, có thể đạt được nghị hội căn cứ vào quy tắc có hạn độ che chở. Tần Dạ tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này nghe càng giống là một loại đầu tư cùng bố cục. Nghị hội đem những cái kia có tiềm lực, có khả năng tiếp xúc đến đặc thù tin tức người phát triển thành viên bên ngoài, tạo dựng một lần bố vũ trụ mạng lưới tình báo. Mà bỏ ra thì là một chút tin tức cùng có hạn che chở. Đương nhiên, ngươi có quyền cự tuyệt. Khi hoàng thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì thực hiện, lựa chọn quyền lực ở chỗ thân ngươi. Cự tuyệt. Tần Dạ thầm cười khổ. Đối mặt một vị thần đế tự mình mời, hắn thật sự có cự tuyệt tư cách sao? Chỗ này vị quyền lựa chọn chỉ sợ càng giống là một loại lễ phép cáo chi. Mà lại, tỉnh táo phân tích, gia nhập cái này khởi nguyên nghị hội, đối với hắn mà nói, trước mắt xem ra lợi viện lớn hơn tệ. Không chỉ có thể tiếp xúc đến thần giới tầng chót nhất bí mật cùng tin tức con đường, mở rộng tầm mắt, càng quan trọng hơn là, cái kia có hạn che trở tại thời khắc mấu chốt, khả năng chính là một đạo miễn tử kim bài. Chỉ có tầng thân phận này, giống thanh mục thần tộc như thế thế lực, còn muốn động đến hắn nhất định phải cân nhắc sau lưng nó khả năng tồn tại quái vật khổng lồ. Về phần nghĩa vụ, chỉ là quan sát cùng báo cáo dị thường, nghe cũng không hà khắc, thao tác không gian cũng rất lớn. Phong hiểm thì tại, một khi gia nhập, tất nhiên muốn cùng cái này thần bí mà cường đại tổ chức sinh ra nhân quả liên lụy, tương lai rất có thể bị cuốn vào tầng thứ cao hơn phân tranh cùng trong vòng xoáy, thân bất do kỷ. Nhưng so với bị một vị thần đế cấp tồn tại yên lặng chú ý thậm chí nhớ thương trước mắt phần này, phong hiểm tựa hồ là có thể tiếp nhận. Huống chi, đây cũng là một đầu thông hướng thần giới chân chính vòng hạch tâm đường tắt. Trong ngay mắt, Tần Dạ đã cân nhắc lợi hại, làm ra quyết đoán. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu lấy nhất chỉnh trọng ý niệm đáp lại, nhận được hy hoàng bệ hạ hậu ái, vạn bối Tần Dạ nguyện gia nhập khởi nguyên nghị hội, tuân thủ nghiêm ngặt người quan sát chi trách. Chương 459, nghị hội kiến thức, thần giới đỉnh phong tồn tại. Chương 459, nghị hội kiến thức, thần giới đỉnh phong tồn tại tốt. Đối với Tần Dạ lựa chọn, khi hoàng thanh âm không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất đã được quyết định từ lâu. Sau một khắc, Tần Dạ cảm giác mình thần hồn hạch tâm có chút mát lạnh, một chút cực kỳ nhỏ, lại kết cấu phức tạp tinh vi đến không cách nào hình dung thuần trắng điểm sáng, chống rông hiện, lặng yên lạc ấn tại trong đầu của hắn. Điểm sáng này tản mát ra cùng hy hoàng đồng nguyên lại yếu ớt vô số lần khí tức mênh mông, nó lẳng lặng lơ lửng tại hỗn độn nguyên châu phụ cận, cũng không quấy nhiễu, cũng không dung hợp, phảng phất chỉ là một cái trung lập tọa độ cùng tín tiêu. Đây là nghị hội ấn ký cũng là ngươi thân phận bằng chứng cùng liên lạc trụ của tay cầm. Thông qua nó, ngươi vừa ý niệm kết nối nghị hội chi vạn duy tức hải tìm đọc quyền hạn bên trong tin tức khó sách, như gặp cần báo cáo sự tình hạng, cũng có thể thông qua nó truyền lại tin tức. Không phải khẩn yếu con đầu, không được làm dụng. Khi hoàng thanh âm lần này là trực tiếp thông qua ấn ký kia truyền đến, so trước đó càng thêm rõ ràng, phản phất ngay tại bên hai. Văn bối ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Tần Dạ cố nén hiếu kỳ, cung kính trả lời. Đợi Hy Hoàng khí tức tựa hồ triệt để yên tĩnh lại sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần niệm, nhẹ nhàng đụng vào hướng viên kia thuần trắng ấn ký. Ông. Ý thức của hắn phảng phất bị trong nháy mắt rút ra, đầu nhập vào một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông cùng thần bí vĩ độ không gian. Nơi này cũng không phải là chân thực thế giới vật chất, mà là một cái do vô tận chảy xuôi dòng lũ tin tức, sáng chói pháp tắc hào quang cùng vô số ý thức điểm sáng tạo thành giả lập tồn tại, vạn duy thức hải. Ý thức của hắn ở chỗ này biến thành một cái cực kỳ yếu ớt nhỏ bé điểm sáng màu trắng, đại biểu cho hắn tại trong nghị hội thân phận, đẳng cấp thấp nhất người quan sát. Đưa mắt nhìn lại mảnh này vô ngần trong không gian thức hải, lơ lửng vô số dạng này điểm sáng, đại bộ phận đều như cùng hắn một dạng yếu ớt, như là trong vũ trụ sao trời bụi bặm, giải tại rộng lớn tinh vực trong bối cảnh. Mà tại thức hải chỗ càng sâu, thì tồn tại một chút thể tích, độ sáng, khí tức đều hoàn toàn khác biệt chùm sáng. Trong đó một chút chùm sáng như là hàng tinh giống như sáng chói chói mắt, tản mát ra bảng bạc sinh mệnh khí tức hoặc thâm trầm uy nghiêm, nó hào quang có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ thức hải khu vực, thần dạ suy đoán cái kia có lẽ là nghị hội lực lượng trung tiên, cường đại thần chủ cấp tồn tại. Mà chỗ càng sâu, tại cái kia thức hải phản phất hạch tâm khu vực, thì tồn tại số ít mấy cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó vĩ đại tồn tại. Bọn chúng quang mang cũng không phải là đơn giản sáng tỏ, mà là như là đã bao hàm vô số vũ trụ sinh diệt kỳ điểm, mênh mông, cổ lão, uy nghiêm. Vẹn vẹn nó tự nhiên tán phát tin tức gợn sóng, đều để Tần Dạ cảm thấy ý thức của mình điểm sáng như là cuồng phong trong sóng lớn thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể là úp, hắn căn bản không dám thời gian dài nhìn chăm chú phảng phất nhìn nhiều, linh hồn của mình đều sẽ bị cái kia vô cùng mênh mông tin tức triệt để đồng hóa hoặc phá tan. Cái kia, cực khả năng chính là bao quát Hy Hoàng ở bên trong, khởi nguyên nghị hội chân chính hạch tâm, thần đế cấp tồn tại. Chứ những này đại biểu thành viên điểm sáng, toàn bộ vạn duy thức hải bên trong, càng nhiều hơn chính là như là tinh hà giống như lao nhanh không thôi dòng tin tức. Những dòng tin tức này sắc thái lộng lẫy, cường độ không đồng nhất, ẩn chứa rộng lượng thông tin. Tần Dạ thử nghiệm bắt trong đó một tia tương đối yếu ớt bình hòa dòng tin tức. Số hiệu khôn vực quý hợi 75 khu, giám sát đến tịch diệt triều tịch điểm báo ba động, cường độ đẳng cấp yếu ớt, ba động chu kỳ dị thường rút ngắn 3, tiếp tục quan sát trong ghi chép, thỉnh cầu đề cao giám sát tần suất. Hoang cổ long cốt giới tín ngưỡng tranh đoạt chiến đã tác động đến hạ hạt ba cái cấp thấp vị diện, có lạm dụng thần lực bản nguyên phá hủy vị diện căn cơ dấu hiệu, hiểu đối phương, Hắc Lân thần hệ, Hải cốt thần triều, đã ghi chép lập hồ sơ, đưa ra trọng tài đỉnh. Cầu mua thời quang chi xa ba hạt, phẩm tướng yêu cầu, ẩn chứa chí ít một lần kỷ nguyên luân hồi ấn ký, có thể dùng vĩnh hằng băng tinh hoặc hủy diệt hắc diễm đồng giá trao đổi, người có ý liên hệ tinh ước. Khu vực cảnh cáo, hư không ám nguyên lân cận thứ 372 phiến khu hoạt tính dị thường tăng cường, hư hư thực thực có tồn tại cổ lao thức tỉnh dấu hiệu, khu vực kia tất cả người tuần tra cùng người quan sát đề cao cảnh giác. Khi tất yếu có thể xin rút lui những tin tức này quang quái lục ly, liên quan đến phạm vi rộng, cấp độ độ cao, hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Dạ trước đó tưởng tượng. Động một tí đàm luận bị diện tồn vong, thần lực bản nguyên, kỷ nguyên luân hồi, thậm chí thần đế cấp tồn tại đều ở trong đó tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch. Đây mới là thần giới chân chính tầng cao nhất thị giác chỗ chú ý thế giới. So sánh với thương mang hoang vực thần hệ tranh đấu, tài nguyên cấp đoạn, đơn giản như là hài đồng đùa giỡn, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Hắn thử nghiệm dùng ý niệm tìm kiếm liên quan tới quy khư chi nhãn hỗn độn cổ thú sáng thế pháp tắc hoặc là hỗn độn nguyên châu tin tức, lại phát hiện tuyệt đại bộ phận tin tức tương quan chạy đều bị một tầng vô cùng cường đại pháp tắc cấm chế ngăn lại cản. Thần niệm của hắn như là đụng phải hàng rào vô hình, căn bản là không có cách thăm dò vào mảy may. Hiển nhiên, hắn cái này người quan sát quyền hạn cực thấp, trước mắt chỉ có thể tiếp xúc đến cơ sở nhất, nhất công khai bộ phận kia dòng tin tức. Dù vậy, cái này ngắn ngủi nghị hội kiến thức cũng đủ làm cho hắn tâm thần rung động. Đối với thần giới nhận biết bị triệt để đổi mới cùng phá vỡ, một cái càng thêm to lớn, càng thêm phức tạp, cũng càng thêm thế giới nguy hiểm tranh cảnh tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Quyền tin tức hạn đã đối với ngươi mở ra, tự giải quyết cho tốt. Khi hoàng thanh âm cuối cùng để lại một câu nói, liền triệt để yên tĩnh lại. Viên thiêu nghị hội ấn ký cũng băng mang nội liễm, trở nên cổ pháp vô hoa, không còn chủ động truyền lại tin tức, phản phất chỉ là một cái bình thường linh hồn ấn ký. Tần Dạ ý thức trở về hiện thực, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Khởi nguyên nghị hội, thần đế cấp thành viên, trải rộng chư thiên vạn giới người quan sát mạng lưới, chú ý bản nguyên vũ trụ tồn tục sứ mệnh. Đây hết thảy đều vì hắn mở ra một cánh thông hướng thế giới mới cửa lớn. Hắn ý thức đến, chính mình trước đó tầm mắt cùng tranh đấu đều quá mức nhỏ hẹp. Chân chính sân khấu là toàn bộ thần giới, là cái kia vô số hạ giới vị diện, là vũ trụ mênh mông này kỷ nguyên luân hồi. Mà vũ trụ, tựa hồ cũng không phải là vĩnh hằng yên tĩnh. Từ những cái kia giải rác tin tức trong mảnh vỡ, hắn bén nhạy bắt được một loại gió thổi báo dông báo sắp đến khẩn trương không khí, một loại tiềm ẩn tại phồn hoa dưới to lớn lo lắng âm thầm. Ngay tại hắn tiêu hóa lấy những này kinh người tin tức lúc, viên kia yên lặng nghị hội ấn ký, đột nhiên lại rất nhỏ chấn động một cái. Một đoạn tiêu ký lấy tất cả người quan sát trở lên quyền hạn tất động, vũ trụ thưởng thức kỷ nguyên tiên cơ sở dòng tin tức tự động tràn vào trong đầu của hắn. Đoạn tin tức này nội dung cũng không phức tạp, lại giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt giải khai trong lòng của hắn rất nhiều bí ẩn, cũng để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có, hơi lạnh đầu xương. Chương 460, biết được kỷ nguyên đại kiếp chân tướng. Chương 460, biết được kỷ nguyên đại kiếp chân tướng. Tràn vào trong đầu dòng tin tức cũng không phải gì đó kinh thiên động địa bí văn hoặc cấm pháp, mà là một đoạn liên quan tới trước mắt vị trí vũ trụ căn bản nhất quy tắc vận hành, cơ sở tính trình bày. Nhưng mà, chính là cái này cơ sở tính tri thức, lại công bố treo ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu, tàn khốc nhất trận tướng, kỷ nguyên đại kiếp. Căn cứ tin tức miêu tả, vũ trụ cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại, nó có nó sinh ra, trưởng thành, cường thịnh, suy bại cho đến kết thúc dài dằng dặc chu kỳ này liền được xưng là một cái kỷ nguyên. Kỷ nguyên mới bắt đầu, vũ trụ từ hỗn độn kỳ điểm bên trong bộc phát, pháp tắc chưa từng tự đi hướng có thứ tự, diễn sinh văn vật, tinh thần thắp sáng, văn minh chi hỏa lần lượt dấy lên, thần linh tại tín ngưỡng cùng pháp tắc bên trong sinh ra. Đây là một cái sinh cơ bừng bừng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương cùng hướng lên phát triển lên cao kỳ tràn đầy vô hạn có thể cùng kỳ ngộ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trong vũ trụ ẩn trọng tỷ sẽ không thể nghịch chuyển gia tăng, pháp tắc sẽ dần dần mất đi hoạt tính trở nên biếng nhác hóa, lớp năng lượng cấp sẽ chậm chạp lại tiếp tục suy yếu. Càng thêm mấu chốt chính là, văn minh tu hành, nhất là cường đại thần linh bọn họ đối với bản nguyên vũ trụ lực lượng hấp thu cùng phung phí, sẽ cực đại gia tốc quá trình này. Làm loại này tiêu hao cùng bệnh thuyên giảm tích lũy đến vũ trụ nào đó có khả năng tiếp nhận điểm giới hạn lúc, vũ trụ liền sẽ không thể nghịch chuyển tình trạng nhập suy yếu kỳ. Suy yếu kỳ biểu hiện là nhiều phương diện, hạ giới vị diện nồng độ linh khí hạ xuống tốc độ tăng tốc, thiên tài địa bảo thai nghén khó khăn, pháp tác vận chuyển vướng hữu, văn minh tu hành chỉnh thể trình độ trưởng, thời đại mạt pháp dần dần hiện hiện, mà tại thần giới thì biểu hiện là thần nguyên lực hoạt tính giảm xuống, tu luyện đột phá bình cảnh tăng lớn, các loại thiên tai như tịch diệt phong bạo, pháp tác loạn lưu trở nên càng thêm tấp nập cùng kịch liệt, mà như là vũ trụ thùng rác. Cùng về không chi địa tịch diệt khu vực như quy khư chi nhãn nó phạm vi cùng hoạt tính thì sẽ kéo dài mở rộng tăng cường. Làm loại này suy yếu đạt tới cực hạn, vũ trụ tuổi thọ liền sẽ đi về phía điểm cuối cùng, nên đón nó cuối cùng thẩm phán, kỷ nguyên đại kiếp. Đại kiếp cũng không phải là đặc biệt là một loại nào đó tai nạn, kỳ hình thức đa dạng, có lúc là quét sạch tất cả vị diện tịch diệt triều tịch thôn vệ hết thể năng lượng cùng vật chất, đem nó quay về hư vô, có lúc là pháp tắc hải tiếu hiện hưu pháp tắc hệ thống sụp đổ gây dựng lại, dẫn phát mắt xích tính thế giới hủy diệt, có lúc là đến từ ngoài vũ trụ, mặt khác vĩ độ hoặc cổ lão kỷ nguyên xâm lấn, có khi thậm chí là vũ trụ bản thân ý thức lâm vào ngủ say hoặc khởi động lại. Cơ chế, vô luận hình thức như thế nào, kỷ nguyên đại kiếp hoạch tâm mục đích chỉ có một cái, thanh trừ kỷ nguyên cũ tích lũy tất cả mục nát bệnh thuyên giảm cùng gánh vác đem vạn sự vạn vật một lần nữa quy về hỗn độn hoặc tuyệt đối không là kế tiếp kỷ nguyên hoàn toàn mới sinh ra quét sạch ra sân khấu, chuẩn bị kỹ càng bài vẽ. Đây là vũ trụ căn bản nhất bản thân tịnh hóa cùng thay cũ đổi mới cơ chế, tàn khốc mà tuyệt đối, không thể tránh né, không thể kháng cự. Căn cứ nghị hội cổ xưa nhất quan chắc ghi chép tôi diễn, trước mắt vũ trụ đã vượt qua khó có thể tưởng tượng 5 tháng dài đằng đẵng, bây giờ đang từ từ đi vào suy yếu kỳ cuối cùng. Kỷ nguyên đại kiếp rất nhiều dấu hiệu đã bắt đầu tại rất nhiều phương diện dần dần hiện hiện. Trong tin tức còn đề cập, khởi nguyên nghị hội thành lập dự tính ban đầu cùng cao nhất sứ mệnh chính là liên hợp những cái kia đứng tại vũ trụ đỉnh tồn tại cường đại, cộng đồng quan sát, ghi chép, nghiên cứu kỷ nguyên đại kiếp quy luật cùng biểu hiện hình thức, cũng nếm thử tìm kiếm các loại ứng đối chi đạo, để có thể trong tương lai trùng cực trong kiếp nạn, tận khả năng nhiều bảo tồn hiện hữu văn minh trí tuệ hòa chủng, thậm chí tìm kiếm cái kia xa vời, siêu thoát kỷ nguyên luân hồi, một chút hy vọng sống. Nhìn đến đây, Tần Dạ chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân rét run. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch vì sao thần giới rộng lớn cường đại, nhưng dù sao cho người ta một loại ẩn hàm sao động cùng cảm giác bất an, minh bạch vì sao những cái kia tồn tại đỉnh cấp sẽ tổ kiến khởi nguyên nghị hội loại này bảng quan tổ chức, minh bạch vì sao nghị hội sẽ như thế chú ý những cái kia nhìn như nhỏ xíu bản nguyên ba động cùng dị thường sự kiện, minh bạch quy khư chi nhãn tồn tại ý nghĩa, cùng cái kia hỗn độn cổ thú nhân vật, thậm chí có chút minh bạch hy hoàng tại sao lại đối với hắn cái này sợi sáng thế hình thức ban đầu nhìn với con mắt khác. Hết thảy đều bắt nguồn từ trôi này treo tại toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh, thậm chí thần đế đỉnh đầu, đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Kỷ nguyên đại kiếp, vũ trụ cấp thanh tẩy, không người có thể trốn, không bị diện có thể may mắn thoát khỏi. Cho tới sâu kiến phàm nhân, từ thần đế chí tôn, một khi đại kiếp triệt để bộc phát, đều có thể tại vũ trụ này cấp thanh tẩy bên trong hóa thành cho bụi. Hắn cũng rốt cục có chút minh bạch, cái kia quy khư chi nhãn tồn tại ý nghĩa, có lẽ chính là vũ trụ dùng cho thanh lý cùng thu về một cái tự nhiên công cụ. Đầu kia hỗn độn cổ thú, khả năng chính là công nhân quét đường, mà chính mình lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc sơ hình. Nó giá trị chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng, bởi vì cái này có lẽ quan hệ đến kỷ nguyên mới mở. Nghị hội mời hắn, chỉ sợ không chỉ là bởi vì tiềm lực, càng có thể là bởi vì hắn trong lúc vô tình chạm đến, khả năng liên quan đến tương lai kỷ nguyên kéo dài mấu chốt lực lượng. Cảm giác nguy cơ, trước nay chưa có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bao phủ Tần Dạ. Nhưng cùng lúc, một cố càng thêm bàng bạc dã tâm cùng đấu trí, cũng trong lòng hắn bốc cháy lên. Kỷ nguyên đại kiếp, vũ trụ luân hồi. Người khác có lẽ chỉ có thể chờ đợi kiếp nạn giáng lâm, hoặc ý đồ kéo dài hơi tàn. Nhưng ta Tần Dạ, có được hỗn độn thôn vệ thần cách, càng có hỗn độn nguyên châu cùng sáng thế hình thức ban đầu. Đạo của ta chính là nạp vạn giới bản nguyên cho mình dùng, trưởng hỗn độn sinh diệt tại một tay. Đại kiếp tức là nguy hiểm, cũng là lớn nhất kỳ ngộ. Nếu có thể thôn vệ kiếp lực, lĩnh ngộ kiếp vận, thậm chí khống chế kỷ nguyên này thay đổi huyền bí, ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được thâm thúy, nhìn về phía cái kia vô ngần thần giới hư không. Như vậy, siêu thoát luân hồi, thành tựu chân chính bất hủ vĩnh hằng, cũng chưa chắc không có khả năng. Cái này kỷ nguyên đại kiếp, chính là ta Tần Dạ bước về phía vạn giới chí tôn thần tọa lớn nhất đá đặt chân. Chương 461, đại kiếp dấu hiệu hiện hiện. Hỗn độn triều tịch xâm nhập vạn giới. Chương 461, đại kiếp dấu hiệu hiện hiện, hỗn độn triều tịch xâm nhập vạn giới. Từ ngày đó tại Vẫn Thạch động huyệt bên trong, từ khởi nguyên nghị hội truyền lại mênh mông dòng tin tức bên trong thấy được kỷ nguyên đại kiếp một góc của băng sơn sau, một cỗ trước nay chưa có cảm giác cấp bách tựa như cùng băng lãnh gián độc, chăm chú quấn quanh ở Tần Dạ trong lòng. Hắn ngựa không dừng vó trở về Vẫn Tinh Sơn căn cứ, trước tiên mở ra tầng sâu nhất bế quan, điên cuồng hấp thu từ quy khư chi nhãn lấy được quý giá chất dinh dưỡng, cái kia tia dung nhập bản thân quy khư chân ý, khởi nguyên thạch bi cổ lão đạo vận, cùng hồng mông tử khí tạo hóa bản nguyên. Tu vi của hắn tại vững bước tăng lên, hướng về hạ vị thần đỉnh phong kiên cố dạo bước tiến lên, thần quốc cũng tại trong lúc vô thành vô tức quyết trường, pháp tắc ngày càng hoàn thiện. Nhưng mà, biến hóa của ngoại giới lại so hắn dự đoán tới càng nhanh, mạnh liệt hơn. Thông qua trong thức hải viên kia nghị hội ấn ký liên tiếp đến vạn duy thức hải tần dạ mỗi ngày đều có thể nhìn đến vô số dòng tin tức như là lo lắng như suối chảy lao nhanh mà qua. Mới đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ, liên quan tới cái nào đó xa xôi tinh vực năng lượng dị thường ba động, có thể là cái nào đó hạ giới vị diện linh khí gia tốc khô kiệt báo cáo. Nhưng rất nhanh, loại này báo cáo số lượng bắt đầu hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, tần suất càng ngày càng cao, liên quan đến tinh vực phạm vi cũng càng lúc càng rộng, phản phất vũ trụ căn cơ ngay tại phát sinh một loại nào đó mắt xích tính, không thể nghịch chuyển biến xấu. Một loại khó nói nên lời kiềm chế cùng khủng hoảng cảm xúc, cho dù xuyên thấu qua băng lãnh dòng tin tức, cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Đó là mưa gió sắp đến trước, vạn vật bản năng run rẩy. Một ngày này, Tần Dạ đang chìm ngâm ở đối với thần cách chỗ sâu cái kia sợi sáng thế pháp tác hình thức ban đầu trong cảm ngộ, ý đồ dẫn đạo cái kia yếu ớt lại trí cao vô thượng bạch quang ôn dưỡng rèn luyện thần cách, khiến cho càng thêm sáng chói cứng cỏi. Đồng nhiên, ông một cú cực kỳ quái dị, trầm thấp, lại phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy bình chướng pháp tắc rung động, không có dấu hiệu nào, từ vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ bộc phát, cũng lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, trong nháy mắt quét sạch gần như toàn bộ đã biết vũ trụ. Cỗ này rung động cũng không phải là thanh âm, cũng không phải năng lượng chủ kích, nó càng giống là một loại quy tắc phương diện diễn dị. Phảng phất trèo chống bạn vật cơ sở pháp tắc dây đàn bị một cái vô hình cự thủ hung hăng kích thích, phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Tần Dạ chỗ Vẫn Tinh Sơn căn cứ kịch liệt lắc lư, hắn bày ra trùng điệp thần trận ánh sáng cuồng điểm, phát ra chói tai bù bù. Cả người hắn càng là như gặp phải trọng kích, đột nhiên từ cấp độ sâu trong nhập định bừng tỉnh, thần hồn chấn động, khí huyết cuộn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang chấn gấp, tràn đầy kinh nghi bất định. Căn bản không cần hắn dò xét, thông qua nghị hội ấn ký kết nối vạn duy thức hải bằng tần công cộng, giờ phút này đã triệt để bạo tạc. Vô số cao nhất ưu tiên cấp huyết sắc cảnh báo tin tức như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng rẽ phở, mỗi một đầu đều nhìn thấy mà giật mình. Cao nhất cảnh báo, cao nhất cảnh báo. Khôn vực, chấn vực, tốn vực, khả vừa. Vượt qua 30 đại vực đồng thời kiểm tra đo lường đến cực lớn quy mô hỗn độn năng lượng triều tịch bộc phát. Triều tịch đầu nguồn đa trọng được ra, không cách nào chính xác định vị. Đang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng ước vạn lần tốc độ hướng ra phía ngoài quyết tán, không cách nào lẩn tránh. Năng lượng tính chất sơ bộ phân tích, độ cao hỗn loạn, biến nhắc hóa, ẩn chứa cực mạnh chôn vùi đồng hóa suy bại thuộc tính. Đối với hiện hữu sinh linh, năng lượng thể hệ, thậm chí pháp tắc kết cấu có tính hủy diệt tan mòn hiệu quả. Khẩn cấp thông cáo, triều tịch tiên phong đã đến thần giới biên giới toái tính đối. Xác nhận nhiều cái biên giới thần hệ mất đi liên hệ. Hạ giới cấp báo, số hiệu 7345 đến 9021 phiên khu, vượt qua 100000 cái cấp thấp vị diện bích chướng tại triều tịch trùng kích vào trong nháy mắt tan rã. Sinh linh đồ thán, linh khí triệt để chốt bụi. Thần giới thụ ảnh hưởng khu vực báo cáo, thần nguyên lực hoạt tính kịch liệt hạ xuống vượt qua 50. Pháp tắc vận chuyển bừng hữu. Thần quốc hàng rào gặp tiếp tục ăn mòn. Khởi nguyên nghị hội cao nhất quyết nghị, xác nhận đợt thứ nhất tịch diệt triều tịch đã toàn diện bộc phát. Tất cả nghị hội thành viên, ý theo kỷ nguyên kiếp nạn ứng đối dự án đẳng cấp cao nhất, lập tức hành động. Lặp lại, lập tức hành động. Tịch diệt triều tịch. Thật là tịch diệt triều tịch. Kỷ nguyên đại kiếp kinh khủng nhất, điển hình nhất dấu hiệu một trong, vậy mà lấy như vậy tấn mãnh, như vậy khốc liệt phương thức, ngang nhiên giáng lâm. Tần Dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, thân ảnh lóe lên, đã xông ra nơi bế quan, sừng sững tại Vẫn Tinh Sơn đỉnh cao nhất phía trên, đưa mắt nhìn về phía mảnh này hắn vừa mới kinh doanh không lâu lãnh địa. Cảnh tượng trước mắt, để trong lòng hắn trầm xuống. Nguyên bản mặc dù hoang vu vẫn còn ẩn chứa hỗn loạn sinh cơ thương mang hoang vực, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Bầu trời không còn là thâm thúy màu tím hoặc màu hỗn độn, mà là biến thành một loại làm cho người vô cùng bất an, âm u đầy tử khí xám trắng. Nồng nặc tan không ra màu xám trắng sương mù, như cùng đi từ cựu lũ địa ngục tử vong màn che, đang từ sâu trong hư không vô cùng vô tận tràn ngập ra, thôn phệ lấy hết thảy tia sáng, thanh âm cùng sinh cơ. Sương mù những nơi đi qua, không gian phảng phất đã mất đi tất cả sức sống trở nên ảm đạm, yếu ớt, như là mông trần pha lê. Dưới chân nguy nga Vẫn Tinh Sơn mạch, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mất đi quang trạch, núi đá im lặng phong hóa, chốc từng mảng, hóa thành màu xám trắng bụi bặm dung nhập trong sương mù. Trên mặt đất những cái kia vốn là thưa thớt cỏ cây, càng là trong nháy mắt khô héo, thành than, tiếp theo vỡ vụn thành cơ bản nhất hạt, biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí nguyên bản mặc dù hỗn loạn vẫn còn có thể hấp thu luyện hóa thần nguyên lực, giờ phút này trở nên dị thường xiển xệ, nặng nề, phảng phất trộn lẫn vào vô số nhỏ xíu, mang theo tính ăn mòn đất cát, không chỉ có khó mà hấp thu, cưỡng ép hấp thu ngược lại sẽ ô nhiễm thần lực, ăn mòn thân thể, ma diệt thần hồn. Một loại vạn vật kết thúc, hết thảy quy tịch tuyệt vọng khí tức, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Đây chính là tịch diệt triều tịch uy lực. Tần Dạ hít vào một hơi sâu, cho dù lấy hắn hỗn độn thần thể, cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, làn da truyền đến có chút đâm nhói cảm giác. Cái này còn bèn bèn triều tịch liên lụy khu vực biên giới, nó khu vực hạch tâm trình độ kinh khủng, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn lập tức thông qua cái kia không thể phá vỡ tín ngưỡng thông đạo, đem thần niệm nhìn về phía thôn vệ thần hệ nắm trong tay rất nhiều hạ giới vị diện. Phản hồi về tới cảnh tượng, càng làm cho hắn muốn rách cả mí mắt, tim như bị đao cắt. Vô số hạ giới vị diện, giờ phút này chính diễn ra chân chính địa ngục nhân gian. Màu xám trắng hỗn độn triều tịch như là vỡ đê thiên hà, vỡ tung yếu ớt hàng rào vị diện, đem tử vong cùng yên tĩnh mang cho mỗi một hẻo lánh. bầu trời bị sương mù xám bao phủ, nhật nguyệt vô quang. Giang Hà biển hồ trong nháy mắt khô cạn, lộ ra dạn nứt lòng sông. Xanh úng tươi tốt sơn lâm hóa thành cho bụi, thành trì phồn hoa như là sa bảo giống như sổ đổ. Ước vạn vạn sinh linh, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ cấp thấp, tính mạng của bọn hắn chi hỏa tại cái này kinh khủng triều tịch trước mặt như là nến tàn trong gió, liên miên dập tắt, thân thể cấp tốc khô cát, phân giải, ngay cả linh hồn đều bị sương mù xám kia đồng hóa, thôn vệ, liền tiến vào cơ hội luân hồi đều không có. Cho dù là những cái kia có được văn minh tu hành thế giới, giờ phút này cũng là tận thế cảnh tượng. Đại trận hộ sơn như là giấy bình thường phát toái, các tu sĩ hoảng sợ nhìn xem chính mình khổ tu mà đến chân nguyên, linh lực bị nhanh chóng ô nhiễm, rút khô, cảnh giới phi tốc rơi xuống, sau đó tại trong tuyệt vọng hóa thành xương khô. Chỉ có số ít cường giả đỉnh cao còn tại dựa vào tàn phá cấm chế đau khổ chèo chống, nhưng cũng chỉ là trì hoãn tử vong quá trình. Thôn vệ thần cung chỗ trung ương hoạch tâm vị diện tình huống tốt hơn một chút, có tinh ngân tiên đế bắt đầu tình quân vị này nửa bức thần cảnh cường giả tỏa chấn, sớm mở ra phòng ngự mạnh nhất thần trận, lại có vô số thành kính tín đồ cộng đồng cầu nguyện hình thành tín ngưỡng bình chướng, tạm thời chặn lại triều tịch đợt tấn công thứ nhất. Nhưng thần trận màn sáng tại sương mù xám tiếp tục ăn mòn bên dưới kịch liệt lắc lư, sáng tối chập chờn, hiển nhiên cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Tín ngưỡng trong thông đạo truyền đến, là giống như là biển gầm sợ hãi, tuyệt vọng, cùng sắp chết trước thành tín nhất khẩn cầu. Đại kiếp phía dưới, chúng sinh đều là chó rơm. Cái gì vương triều bá nghiệp, cái gì trường sinh cửu thị, tại bực này vũ trụ cấp thanh tẩy trước mặt, đều lộ ra buồn cười như vậy cùng nhỏ bé. Tần Dạ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Cái này tịch diệt triều tịch, đối với giữa vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh cùng thần linh mà nói, là không thể ngăn cản thiên tai, là kỷ nguyên luân hồi vô tình ép qua xa luân. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn nhìn xem cái kia tràn ngập thiên địa, ẩn chứa vô cùng vô tận lại tĩnh mịch bàng bạc năng lượng sương mù xám trắng, hỗn độn thôn phệ thần cách không tự chủ được ra tốc xoay tròn, một cấu nguồn gốc từ bản năng, gần như tham lam thôn phệ dục vọng bị mãnh liệt kích phát ra đến. Vạn vật trung nguyên chi lực, cũng là hỗn độn chi lực. Chỉ bất quá đi hướng cực hạn tịch diệt một cực một cái điên cuồng mà to gan suy nghĩ trong lòng hắn điên cuồng phát sinh, đạo của ta chính là hỗn độn thôn phệ, bao dung vạn vật, diễn hóa sinh diệt. Cái này đẩy trời triều tịch, đối người khác là kịch độc, là tai nạn, nhưng đối với ta mà nói, có lẽ là trước nay chưa có vật đại bổ. Chương 462, thôn vệ triều tịch chi lực, lớn mạnh thần quốc. Chương 462, thôn vệ triều tịch chi lực, lớn mạnh thần quốc. Điên cuồng suy nghĩ một khi mọc rễ, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt quét sạch Tần Dạ toàn bộ ý thức. Đối mặt cái này đủ để cho thần chủ cấp tồn tại đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhựa bộ lui binh tịch diệt triều tịch, Tần Dạ chẳng những không có cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngược lại từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một cô mãnh liệt đến cực hạn hưng phấn cùng khiêu chiến muốn. Cái này tràn ngập vạn giới, thôn vệ hết thể hỗn độn triều tịch, tại các thần linh xem ra là không thể chống cự thiên hai, là kỷ nguyên thanh tẩy độc dược, nhưng đối với hắn cái này lấy hỗn độn là nguyên, lấy thôn phệ làm gốc dị số mà nói, trước mắt cái này vô biên vô tận xám trắng thế giới, quả thực là một mảnh chờ đợi hắn thỏa thích thu hoạch, năng lượng lấy không hết trung cực ốc giá. Phong hiểm to lớn, nhưng cái này đích lợi, có lẽ có thể làm cho ta một bước lên trời. Tần Dạ ánh mắt nóng rực, lóe ra điên cuồng mà lý tính quan mang. Hắn biết rõ triều tịch này chi lực bên trong ẩn chứa tịch diệt thuộc tính cực đoan bá đạo nguy hiểm, một cái khống chế không tốt, liền có thể dẫm lên vết xe đổ, thậm chí so với lúc trước thôn phệ cái kia quy khư chi lực còn muốn hung hiểm vạn lần, rất có thể trong nháy mắt liền bị đồng hóa thành triều tịch một bộ phận, thần cách băng diệt, vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn càng có niềm tin. Trải qua quy khư chi nhãn sinh tử rèn luyện, thành công dung hợp một tia quy khư chấn ý, khiến cho hắn hỗn độn thần cách đối với kết thúc thuộc tính năng lượng có cực mạnh kháng tính cùng lý giải, càng quan trọng hơn là cái kia sợi vừa mới đạn sinh sáng thế pháp tác hình thức ban đầu, như cùng ở tại tuyệt đối trong tĩnh mịch nhóm lửa sinh mệnh hóa trùng, cho hắn cung cấp hóa chết mà sống lý luận cơ sở cùng một đường khả năng. Hỗn độn thôn vệ đại đạo vốn là đoạt thiên địa tạo hóa tại bản thân, như thế kỳ ngộ há có thể bỏ lỡ. Quyết tâm đã định, hắn liền đã không còn mảy may do dự. Thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo hỗn độn lưu quang, chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động xông ra Vẫn Tinh Sơn căn cứ trận pháp phòng hộ, một đầu đâm vào bên ngoài nồng độ cao nhất hỗn độn triều tịch bên trong. Vừa mới vào nhập triều tịch chỗ sâu, bàn bạc hỗn loạn tính mịch tới cực điểm năng lượng trong nháy mắt như là ước vạn toàn núi lớn từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, kinh khủng đồng hóa cùng yên diệt chi lực điên cuồng ngăn mòn hắn thân thể, ý đồ đem hắn phân giải hòa tan, trở thành cái này sương mù xám trắng một bộ phận. Thần lực vận chuyển trở nên trước nay chưa có vướng víu gian nan, như cùng ở tại sền sệt nhựa cao su bên trong giấy rùa, thần hồn càng lại như là bị vô số đem ẩn chứa tịch diệt đạo tắc cái rối lặp đi lặp lại phá xoa, truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức kịch liệt. Hỗn độn thôn phệ thần quyết, toàn lực vận chuyển, thôn thiên phệ địa. Tần Dạ ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh chấn khắp nơi. Chỗ mi tâm, hỗn độn thôn phệ thần cách đầm vang hiện hiện, xoay chậm chậm, trong thần cách tâm điểm này yếu ớt sáng thế bạch quang như là hải đăng giống như sáng lên, kết lực ổn định lấy hạch tâm. Một cái cự đại không gì sánh được, đen kịt thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ tia sáng hỗn độn xoáy nước, từ hắn sau lưng đột nhiên triển khai, như là một cái mở ra miệng lớn viễn cổ hung thú, bắt đầu điên cuồng, tham lam thôn vệ trùng quanh vô cùng vô tận xương mù xám trắng. Xì xì xì, xì xì xì. Rộng lượng tịch diệt triều tịch năng lượng tràn vào hỗn độn xoáy nước trong nháy mắt, trước nay chưa có xung đột kịch liệt tầm vang một phát. Cái này tịch diệt thuộc tính năng lượng cực kỳ ngoan cố cùng bá đạo, bọn chúng điên cuồng kháng cự bị chuyển hóa cùng hấp thu, thậm chí trái lại lấy tuyệt đối tĩnh mịch cùng chôn vùi là tính, ô nhiễm, an mòn, đồng hóa lấy Tần Dạ vòng xoáy thôn vệ, ý đồ đem mảnh vòng xoáy này cũng hóa thành triều tịch một bộ phận. Tần Dạ toàn thân kịch chấn, có thể so với trung phẩm thần khí cường hoành thần thể mặt ngoài, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết dạng, màu vàng nhạt thần huyết vừa mới chạy ra liền bị trùng quanh xương mù xám thôn phệ tăng dã. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, thần hồn chập chờn, ý thức cơ hồ muốn bị thủy triều kia giống như vọt tới tịch diệt ý niệm bao phủ. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, hai mắt xích hồng, trong mắt thiêu đốt lên vĩnh viễn không khuất phục điên cuồng hỏa diễm. Hỗn độn nguyên châu tại trong thức hải bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh, đem hắn tính toán thôi diễn năng lực tăng lên tới cực hạn, điên cuồng phân tích lấy triều tịch năng lượng vi mô kết cấu, vận hành quy luật, tịch diệt đạo tác hiện hóa phương thức, cùng dưới đây cấp tốc điều chỉnh tự thân thôn phệ pháp tắc vận chuyển tần suất cùng phương thức. Tịch diệt cũng là hỗn độn một mặt. Quy cơ, trung vi tân sinh bắt đầu. Lấy hỗn độn nạp và pháp, lấy sáng thế hóa tính mịch. Luyện cho ta. Luyện. Luyện. Hắn dẫn dắt đến thể nội cái kia đã lắng đọng quy khư chân ý, như là kiếp nổ giống như, đi tiếp xúc, trung hòa triều tịch năng lượng bên trong cuồng bạo nhất tịch diệt thuộc tính, đồng thời, hắn không tiếc đại giới thôi động cái kia sợi yếu ớt lại vị cách cực cao sáng thế pháp tắc sơ hình, như cùng ở tại vô biên vô tận tử vong trong cho tàn, khó khăn, chấp nhất địa điểm đốt một chút yếu ớt lại ngoan cường sinh mệnh chi hỏa, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến bị sơ bộ tịnh hóa cùng trung hòa. Năng lượng hướng về sinh cơ cùng trật tự phương hướng tiến hành chuyển hóa. Quá trình này gian nan, chậm chạp, thống khổ tới cực điểm. Như là phàm nhân tay không tại vạn niên huyền băng bên trong đảo đới thông đạo, lại như là tại hóa giải thế gian nhất ngoan cố kịch độc. Mỗi một lần năng lượng chuyển hóa đều nương theo lấy thần thể tổn thương cùng thần hồn dày vò. Nhưng mà, tại hỗn độn nguyên châu cái kia gần như một cấp sức tính toán chống đỡ dưới, tại hắn tự thân kiên cường ương ngạnh ý chí kiên trì bên dưới, cục diện bắt đầu một chút xíu, cực kỳ chậm rãi phát sinh chuyển. Tràn vào hỗn độn xoáy nước triều tịch chi lực, thần kia ngoan cố tịch diện sắc ngoài rốt cục bắt đầu bị dần dần tức đoạn, tăng dã. Nó nội bộ ẩn chứa bản nguyên nhất bàng bạc mênh mông hỗn độn năng lượng bắt đầu bị chậm chạp mà kiên định rút ra đi ra. Mặc dù chuyển hóa hiệu suất thấp đến đáng thương, khả năng bạn không còn một, nhưng không chịu nổi hỗn độn triều tịch năng lượng tổng lượng thật sự là quá mức khủng bố, gần như vô cùng vô tận. Tinh thuần mà mênh mông hỗn độn năng lượng bản nguyên như là từng đầu bị thuần phục màu xám cự long, liên tục không ngừng mà tràn vào tần dạ thể nội. Những năng lượng này cấp tốc tẩm bổ chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng thân thể, cái kia từng tia sáng thế bạch quang du tẩu ở giữa, khiến cho tân sinh thần thể tổ chức trở nên cứng cáp hơn, càng phù hợp đại đạo. Dòng lượng năng lượng càng là tụ hợp vào trong thần cách, thôi động tu vi của hắn tốc độ trước đó chưa từng có hướng về hạ vị thần đỉnh phong điên cuồng giáo bước tiến lên. Càng quan trọng hơn là, tuyệt đại bộ phận bị chuyển hóa hấp thu hỗn độn năng lượng bản nguyên, bị hắn tận lực dẫn dắt đến, rót vào tự thân thần quốc. Hắn thần quốc mặc dù sơ thành, nhưng căn cơ sự hùng hậu viễn siêu cùng giai, nhất là dung hợp hồng mông tử khí cùng một tia sáng thế hình thức ban đầu, tiềm lực vô hạn. Giờ phút này đạt được cái này dòng lượng bản nguyên nhất hỗn độn năng lượng quan chú, lập tức phát sinh long trời lở đất kỳ biến. Thần quốc bầu trời trở nên càng thêm cao xa thâm thúy, tinh thần hư ảnh tự hành diễn hóa. Đại địa điên cuồng hướng khuyết trương ra ngoài dương, trở nên càng thêm dày hơn nặng bao la, mới dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, giang hà trào lên gào thét, cây kia làm thần quốc hoạch tâm hỗn độn mâu thụ phát ra vui vẻ không gì sánh được bù bù, cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, trở nên càng thêm cứng cáp cổ lão, phun ra nuốt vào ra càng thêm nồng đậm bằng. Bạc sinh mệnh tinh khí cùng hỗn độn khí lưu, trả lại toàn bộ thần quốc phạm vi tại cấp tốc mở rộng. Nội bộ pháp tắc trở nên càng thêm vững chắc, nghiêm mật cùng hoàn thiện. Thậm chí khu vực biên giới bắt đầu tự động diễn sinh ra mới địa hình cùng đơn giản nguyên tố tuần hoàn. Thần quốc bên trong thai nghén những cái kia nguyên tố sinh linh cùng kỳ tịnh giả thành kính tín đồ linh hồn biến thành cũng tại cái này bảng bạc năng lượng cùng sinh mệnh tinh khí tẩm bổ bên dưới, thực lực như ngồi trung hỏa tiễn phi tốc tăng lên, bọn chúng đối với tần dạ tín ngưỡng trở nên càng thêm thành kính cùng cung nhiệt, phản hồi về tới tín ngưỡng lực không chỉ có số lượng càng lớn, mà lại chất cũng biến thành cực kỳ tinh thuần. Thôn vệ triều tịch, lớn mạnh bản thân, trả lại thần quốc. Tần dạ tìm được một đầu tại kỷ nguyên đại kiếp bên trong lịch thiên mà đi đường tắt. Hắn lấy sức một mình, tại mảnh này tử vong xám trắng trong lĩnh vực, ngạnh sinh sinh mở ra một mảnh sinh cơ bừng bừng tịnh thổ. Hắn như là một cái không biết mệt mỏi, công suất toàn bộ triển khai năng lượng chuyển hóa hạch tâm, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh hỗn độn triều tịch. Lấy hắn làm trung tâm, vậy mà tạo thành một cái đường kính không ngừng mở rộng năng lượng khu vực chân không, chung quanh xương mù xám trắng như là trăm sông đổ về một biển giống như mãnh liệt mà đến, lại bị cái kia to lớn hỗn độn xoáy nước vô tình thôn phệ, cảnh tượng cực kỳ tráng quan cùng dọa người. Thông qua nghị hội ấn ký, hắn có thể nhìn thấy khu vực khác tin tức, phần lớn là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thần linh bọn họ nhao nhao co vào thế lực, mở ra phòng ngự mạnh nhất, khó khăn chống cự lấy triều tịch ăn mòn, thần lực dự trữ kịch liệt tiêu hao. Thần quốc phạm vi không ngừng bị áp suất kéo rút, giống hắn dạng này không những không sợ, ngược lại có thể điên cuồng lợi dụng triều tịch lớn mạnh tự thân, tuyệt đối là phượng mao lân giác, mà lại hiệu suất tuyệt đối không cách nào cùng hắn cái này chân chính hỗn độn thôn phệ chi thể đánh đồng. Không đủ, tốc độ còn chưa đủ nhanh, phạm vi còn chưa đủ lớn. Tần Dạ ánh mắt như điện, nhìn về phía triều tịch càng thêm nồng đậm, năng lượng càng thêm cuồng bạo chỗ sâu, dạ tâm mừng mừng. Ta cần thôn phệ càng nhiều, càng nhanh, đem kiếp nạn này triệt để hóa thành cơ duyên của ta. Nhưng hắn cũng thanh tỉnh nhận thức đến, chỉ dựa vào chính mình một người thôn phệ lại nhanh, phạm vi cuối cùng có hạn. Hạ giới vô số tín đồ ngay tại đại lượng tiêu vong, đó là thần hệ căn cơ, tín ngưỡng lực nguồn suối, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Nhất định phải hai bút cùng vẽ. Một bên thôn phệ triều tịch, một bên che chở tín đồ. Chương 463, che chở hạ giới sinh linh, thu lấy tín ngưỡng. Chương 463, che chở hạ giới sinh linh, thu lấy tín ngưỡng. Ngay tại tần dạ bản thể tại Vân Tinh Sơn bên ngoài điên cuồng thôn phệ tịch diệt triều tịch, đem nó chuyển hóa làm lớn mạnh bản thân cùng thần quốc chất dinh dưỡng thời điểm, hắn cũng không có quên những cái kia ngay tại vô số hạ giới vị diện trung khổ dãi dùa, gần như diệt vong thành kính tín đồ. Tín ngưỡng lực là hắn nhanh chóng tăng lên trọng yếu tư lương, càng là thôn phệ thần hệ tồn tại căn cơ cùng ý nghĩa chỗ, tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một bộ phận ý thức thông qua cái kia khổng lồ mà cứng cỏi tín ngưỡng mạng lưới, trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không, giáng lâm đến thôn phệ thần hệ khống chế hạch tâm hạ giới vị diện, thôn phệ thần cùng chỗ trung ương đại thế giới. Giờ phút này, thế giới này chính gặp lấy trước nay chưa có hạo kiếp. Màu xám trắng hỗn độn triều tịch như là thiên khung lật úp, bao phủ toàn bộ thế giới. Nhật nguyệt vô quang, tinh thần ẩn nấp. Đã từng bàng bạc linh khí bị lược đoạt không còn, thay vào đó là làm người ngạt thở tuyệt vọng tĩnh mịch năng lượng. Sơn hà pha toái, đại địa khô nứt, giang hà biển hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi hầu như không còn. Vô số thành trì phồn hoa như là bị tuế nguyệt gia tốc ước vạn lần, trong khoảnh khắc hóa thành bách nát tường siêu, tiếp theo vỡ vụn thành cho tàn. Ước vạn vạn sinh linh, vô luận là u mê phàm nhân hay là khổ tu tu sĩ, tại cái này diệt thế hai gương trước mặt đều nhỏ bé như hạt bụi. Tính mạng của bọn hắn chi hỏa liên miên dập tắt, thân thể khô quắc phong hóa, linh hồn ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra liền bị triều tịch đồng hóa thôn vệ. Toàn bộ thế giới như là đang bị một khối to lớn dính đầy khí tức tử vong cục tẩy xoa, một chút xíu xóa đi tồn tại vết tích. Thôn vệ thần cung chỗ thánh sơn là thế giới này thành lũy cuối cùng. Tinh ngân tiên đế bắt đầu tinh quân trôi nổi tại thần cung phía trên, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, dốc hết toàn lực chủ trì bao trùm thánh sơn to lớn thần trận. Vô số thần quan cùng tu sĩ cấp cao đem tự thân lực lượng không giữ lại chút nào rót vào trận nhãn, vô số tín đồ quỳ xuống đất cầu nguyện, hội tụ lên bảng bạc tín ngưỡng lực ra cố màn sáng. Nhưng mà tại cái kia vô cùng vô tận tịch diệt triều tịch tiếp tục trùng kích vào, to lớn thần trận màn sáng kịch liệt lắc lư, gợn sóng điên cuồng dập dờn, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, hiển nhiên cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tín ngưỡng trong thông đạo truyền đến, là giống như là núi lửa phun trào cực hạn sợ hãi, tuyệt vọng, cùng đối với thần chủ thành tín nhất, nhất tê tâm liệt phế khẩn cầu. Ta chi tử dân, chớ hoảng. Ngay tại cái này tuyệt vọng bao phủ hết thảy thời khắc, một đạo hùng vĩ, bình tĩnh, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng tuyệt đối thanh âm, như là vạch phá hắc ám bầu trời đêm ánh dạng đông, đồng nhiên vang vọng tại mỗi một vị thành kính tín đồ linh hồn chỗ sâu nhất. Là thần chủ, là thôn phệ chi thần tần dạ thanh âm. Trong chốc lát, tất cả tín đồ cơ hồ đình trệ, trái tim lần nữa nhảy lên kịch liệt, tuyệt vọng trong vực sâu đột nhiên bắn ra khó có thể tin hy vọng chi quang. Cầu nguyện âm thanh trở nên càng thêm hừng hực cùng tập trung, gần như thiêu đốt linh hồn giống như tín ngưỡng lực sôi trào mãnh liệt. Tịch diệt triều tịch chính là kỷ nguyên chi kiếp. Nhưng thờ phụng tại ta, thành kính không rơi vào người, nhưng phải che chở, nhưng phải vĩnh sinh. Tần dạ thanh âm như là định hải thần châm, vút lên lấy khủng hoảng vô tận. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ở vào thôn phệ thần cung giữa quảng trường, tòa kia cao tới vạn trượng, ngày đêm thụ hương hỏa cung phụng tần dạ tượng thần, đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt, ẩn chứa hỗn độn cùng sinh cơ khí tức mênh mông thần quang. Thần quang ngút trời mà lên, phản phất muốn đâm rách cái này u ám màn trời. Cùng lúc đó, tại phía xa thần giới Vẫn Tinh Sơn, đang đứng ở thôn phệ trong triều tịch tâm tần dạ bản thể, chập ngón tay như kiếm, không nhìn không gian khoảng cách, hướng phía hạ giới phương hướng cách không một chút. Hắn điều động lên bàng bạc thần lực, càng dẫn động thần quốc lực lượng bản nguyên. Dùng danh nghĩa của ta, thần quốc chi lực, chiếu ảnh chư thiên, che chở tín đồ. Ầm ầm. Thôn vệ thần cung phía trên không gian bị một cỗ không cách nào hình dung bí lực cưỡng ép vỡ ra một cái cự đại không gì sánh được lỗ hổng. Một cái mông lung, mênh mông, tản ra vô tận sinh cơ, trật tự danh mạch, pháp tác hoàn thiện hỗn độn thế giới hư ảnh, như là ảo ảnh, lại như cùng dáng lâm thế gian thần chi quốc độ, chậm rãi, lại kiên định không thay đổi vượt qua vô tận thời không, hàng lâm xuống. Mặc dù đây chỉ là tần dạ thần quốc một phần rất nhỏ lực lượng chiếu ảnh, nhưng nó tản ra hoàn chỉnh thế giới pháp tác khí tức cùng bảng bạc sinh cơ năng lượng, cùng ngoại giới tĩnh mịch triều tịch tạo thành so sánh rõ ràng. Thần quốc chiếu ảnh quang mang chỗ chiếu chỗ, cái kia ăn mòn hết thể xương mù xám trắng như là gặp được khắc tinh giống như, bị cưỡng ép gạt ra, tịnh hóa, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, tương đối an toàn tịnh thổ lĩnh vực. Tại vùng tịnh thổ này bên trong, khu kiệt linh khí bắt đầu chậm rãi khôi phục do thần quốc bản nguyên trả lại phá toái đại địa đạt được tầm bổ lớp đầy, thủ thương tín đồ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thậm chí ngay cả khô héo cỏ cây đều một lần nữa tỏa ra một tia yếu ớt sinh cơ. Thần tích, là thần tích a, thần chủ không co vứt bỏ chúng ta, cảm tạ vĩ đại thôn vệ chi thần, ngài ân đức vĩnh thế không quên. Tín ngưỡng, chỉ có thành kính tín ngưỡng thần chủ, sống sót sau hai nạn cũng hỉ, đối với người cứu vớt tột đỉnh cảm kích, cùng lạc ấn vào sâu trong linh hồn thành kính, như là như núi kêu biển gầm từ hạ giới mỗi một cái bị che chở tín đồ trong lòng dâng lên, thông qua tín ngưỡng thông đạo, rót thành một cỗ càng thêm tinh thuần, to lớn hơn, đồng thời ẩn chứa một tia cứu rỗi đội ơn đặc chất đặc thù tín ngưỡng dòng lũ, mãnh liệt mà tràn vào tần dạ trong thần cách. Cỗ này phẩm chất cao tín ngưỡng dòng lũ tràn vào, lập tức để tần dạ mừng rỡ. Nguyên bản bởi vì điên cuồng thôn vệ triều tịch mà tiếp nhận áp lực thật lớn, thần hồn trong nháy mắt đạt được tầm bổ cùng thư giãn, thần lực tốc độ khôi phục tăng nhiều, thần cách càng thêm sáng chói tinh khiết, thậm chí ngay cả thôn vệ cùng chuyển hóa hỗn độn triều tịch hiệu suất đều bởi vậy tăng lên một chút. Quả là thế, che chở sinh linh, thu lấy tín ngưỡng, cùng thôn vệ triều tịch, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể hình thành tuần hoàn tốt. Tần dạ trong lòng minh ngộ, càng thêm kiên định tín nhiệm. Hắn bắt chước làm theo, lập tức phân ra càng nhiều tâm thần cùng thần lực, đồng thời hướng mấy cái khác tín ngưỡng thành tín nhất, nhân khẩu nhất là đông đảo hạch tâm hạ giới bị diện, giáng xuống quy mô ít hơn một chút thần quốc chiếu ảnh thành lập được an toàn chỗ tránh nạn, che chở hạch tâm tín đồ. Về phần những cái kia tín ngưỡng không đủ thành kính, hoặc là vị trí quá xa xôi, giá trị tương đối hơi thấp vị diện, hắn lại chỉ có thể nhịn đau tạm thời từ bỏ. Đại kiếp phía dưới, tài nguyên có hạn, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, ưu tiên bảo trụ hạch tâm nhất bản cơ bản cùng tín ngưỡng nguồn suối. Cử động lần này hiệu quả nhanh chóng, rộng lượng tinh thuần, ẩn chứa đội ơn cùng cứu rỗi lực lượng tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng từ từng cái hạ giới chỗ tránh nạn mà tới, cực đại hóa giải hắn thôn phệ triều tịch lúc thần hồn tiếp nhận áp lực, cũng thêm nhanh thần quốc trưởng thành cùng quyết trương. Hắn thần quốc tại triều tịch năng lượng cùng tín ngưỡng lực song trọng quan chú, diện tích không ngừng mở rộng, pháp tắc dũng phát hoàn thiện, sinh cơ càng phát ra thịnh vượng, thực lực tổng hợp mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Rất nhanh, thôn phệ thần hệ có thể che chở hạ giới, chống cự thậm chí lợi dụng tịch diệt triều tịch tin tức, bắt đầu thông qua các loại bí ẩn con đường, tại đồng dạng bị thương nặng, đau khổ dễ rủa thương mang hoang vực thậm chí càng xa khu vực truyền bá ra. Rất nhiều tại triều tịch trùng kích vào tổn thất nặng nề, thần lực sắp hao hết, mắt thấy đạo thống liền muốn đoạn tuyệt trung tiểu thần hệ cùng tán tu thần linh, phản phất tại trong bóng tối vô tận thấy được một tia yếu ớt ánh dạng đông. Bọn hắn ý thức được, vị này gần đây của thời, thanh danh không hiện thôn vệ chi thần tựa hồ có được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi, có thể đối kháng thậm chí chuyển hóa tịch diệt triều tịch năng lực đặc thủ. Trong lúc nhất thời, vô số cầu cứu, cầu hợp tác, thậm chí nguyện ý cả tộc đầu nhập vào, phụng làm chủ tin tức, như là tuyết rơi giống như, thông qua các loại phương thức, khó khăn xuyên thấu hỗn độn triều tịch, chuyển tới Vẫn Tinh Sơn phụ cận. Tân Dạ đối với những này ùn ùn kéo đến tin tức cũng không lập tức làm ra đáp lại. Hắn biết rõ trong đại kiếp, lòng người khó lường, lợi ích xen lẫn, nhưng hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, độc một khó thành rừng. Nhất là tại đối mặt loại này tác động đến toàn bộ vũ trụ hạo kiếp lúc, đơn đả độc đấu cuối cùng cũng có lực cùng thời điểm. Ngay tại hắn cân nhắc lợi hại, sang chọn đối tượng hợp tác thời khắc, một đạo cường đại dị thường, cô động, đồng thời mang theo rõ ràng thiện ý thần niệm, gian nan lại kiên định xuyên thấu tầng tầng triều tịch cách trở, tiếp xúc đến Vẫn Tinh Sơn ngoại vi phòng ngự trận pháp. Thôn vệ chi thần các hạ, ta chính là Viêm Dương thần hệ chi chủ thần, A Khắc Nông. Cảm giác các hạ có chống cự triều tịch chi vô thượng diệu pháp, nguyện dốc hết tất cả, cùng các hạ hiệp đảm hợp tác, cùng chống chọi với kiếp này. Chương 464, cùng với những cái khác thần hệ hợp tác, cùng chống chọi với kiếp nạn. Chương 464, cùng với những cái khác thần hệ hợp tác, cùng chống chọi với kiếp nạn Viêm Dương thần hệ. Tần Dạ trong lòng hơi động một chút. Cái này thần hệ tại Thương Mang Hoang vực thậm chí lân cận khu vực đều xem như rất có danh khí, nó chủ thần A Khắc Mông là một vị thành danh đã lâu trung vị thần cường giả tối đỉnh, chấp trưởng hỏa diễm pháp tắc, tính cách lấy cương liệt dũng mãnh, rất đáng tin mà nổi tiếng. Bọn hắn có thể ở thời điểm này chủ động tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác, ngược lại là một cái đáng giá chăm chú đối đãi tín hiệu. Hắn cũng không lập tức mở ra trận pháp làm cho đối phương tiến vào, mà là tâm niệm vừa động, phân ra một sợi ngưng thực thần niệm hóa thân, xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, cùng đối phương cách không tương vọng. Chỉ gặp tại màu xám trắng triều tịch tràn ngập trong hư không, một cỗ do tam đầu thần tuấn phi phàm, quanh thân thiêu đốt lên bất diệt thần diễm long mã kéo động hoàng kim chiến xa, chính khó khăn chống cự lấy triều tịch ăn mòn. Trên chiến xa đứng đấy một vị dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, người mặc xích hồng sắc khảm nạm viền vàng thần giáp, râu tóc đều là như thiêu đốt giống như hỏa diễm cường tráng thần linh, chính là A Khắc Nông. Hắn sát mặt nghiêm trọng, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực thần diễm, đem đến gần xương mù xám trắng không ngừng khí hóa, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nó khí tức có chút chập trùng không chừng, thần lực tiêu hao rất lớn. Đi theo phía sau mấy vị tổng thần cũng đều thần sắc mỏi mệt, nỗ lực chèo chống. Nguyên lai là A Khắc Nông TH tần chủ giá lâm. Tần Dạ thần niệm hóa thân bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu triều tịch quấy nhiễu, không biết các hạ lời nói hợp tác cụ thể là chỉ cái gì. Hóa thân của hắn tại cái này ác liệt trong hoàn cảnh ngưng thực không gì sánh được, không có chút nào bị triều tịch ăn mòn dấu hiệu, để A Khắc Nông trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh dị. A Khắc Nông đè xuống trong lòng chấn động, chắp tay nói, thanh âm như là hồng trùng, lại mang theo một tia khó mà che giấu vội vàng, thôn phệ chi thần các hạ, thế cục nguy cấp, ta liền nói thẳng. Tịch diệt triều tịch quét sạch vạn giới, vạn vật tàn lụi, chúng ta thần đạo người tu hành càng là đứng mũi chịu sào, thần lực tiêu hao lớn xa hơn bổ sung, cứ thế mãi, chỉ có vẫn lạc một đường. Các hạ tựa hồ nắm giữ lấy chống cự thậm chí chuyển hóa triều tịch chi lực vô thượng diệu pháp, không chỉ có thể bảo toàn tự thân, càng có thể che chở hạ giới. Ta Viêm Dương thần hệ nguyện trả bất cứ giá nào, đổi lấy các hạ xuất thủ, che chở dưới trướng của ta ba cái hạch tâm tín ngưỡng bị diện. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, giọng nói vô cùng là thành khẩn, chúng ta có thể dùng tồn kho tất cả thần tinh, chân tàng thần tài, thậm chí ta Viêm Dương thần hệ đặc thủ, thai nghén tại hàng tinh hạch tâm Viêm Dương thần hỏa chủng làm trao đổi. Chỉ cầu các hạ có thể bảo trụ ta thần hệ căn cơ. Tần Dạ nghe vậy, trong lòng cấp tốc tính toán, trực tiếp xuất thủ che chở đối phương bị diện, tiêu hao thần lực và tâm thần tất nhiên to lớn, thuộc về duy nhất một lần giao dịch. Nhưng đối phương mở ra bảng giá sắc thực cực kỳ sức hấp dẫn, nhất là Viêm Dương thần hỏa chủng, đây là một loại cực kỳ chân quý tiên thiên hỏa diễm bản nguyên, đối với luyện khí, luyện đan, thậm chí lĩnh hội hỏa hệ pháp tắc, thậm chí tương lai rèn luyện thần quốc đều có lợi ích rất lớn. Nhưng đây cũng không phải là hắn muốn nhất phương thức hợp tác. A Khắc Nông TH thần chủ Tần Dạ chậm rãi lắc đầu, thần niệm của hắn hóa thân đứng chắc tay, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu tương lai, triều tịch chi tiết, theo nghị hội tin tức đến xem, sợ không phải ngắn hạn có thể kết thúc, có lẽ đem tiếp tục mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí càng lâu. Duy nhất một lần giao dịch, cũng không phải là kế lâu dài. Các hạ có thể có nghĩ tới, liên hợp càng nhiều cùng chung chí hướng người, tại đại kiếp này bên trong, cộng đồng mở một mảnh có thể trường kỳ tồn tụ, thậm chí có thể nhờ vào đó phát triển khu an toàn. A Khắc Nông ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, giống như hỏa diễm lông mày bốc lên, các hạ có ý tứ là, triều tịch chi lực mặc dù có thể sợ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Tần Dạ nói lời kinh người, mang theo tuyệt đối tự tin, bản tọa có thể cung cấp trình độ nhất định kỹ thuật duy trì, hiệp trợ Minh Hữu tạo dựng có thể cơ sở chuyển hóa triều tịch năng lượng trận pháp kết giới. Mặc dù công hiệu suất kém xa bản tọa thân là, nhưng đủ để duy trì một phương thần vực cơ bản tiêu hao, thậm chí nếu có thể tìm tới tiết điểm, còn có thể hơi có lợi nhuận, phục hồi từ từ thực lực. Hắn nhìn về phía ánh mắt trong nháy mắt sáng lên A Khắc Nông, tiếp tục nói, mà chư vị minh hữu thì cần cung cấp tạo dựng trận pháp cần thiết nhân lực, vật lực tài nguyên, cũng cùng hưởng riêng phần mình nắm giữ liên quan tới triều tịch động tĩnh, cùng với các khả năng xuất hiện kiếp nạn dấu hiệu tin tức. Chúng ta có thể thành lập một cái mênh mông kháng cấp liên minh tài nguyên tin tức cùng hưởng, hố bang hỗ trợ, thống nhất điều hành, cộng đồng tại đại kiếp này bên trong giãy giụa cầu tồn, thậm chí tìm được một đường lớn mạnh cơ hội. Đây là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ kế hoạch. Chỉ dựa vào chính mình thôn vệ, phạm vi có hạn, lại quá hao phí tâm thần. Nếu như có thể đem phiên bản đơn giản hóa hỗn độn thôn vệ chuyển hóa trận mở rộng ra ngoài, để Minh Hữu cũng có thể ở một mức độ nào đó thực hiện tự cấp tự túc, không chỉ có thể đổi lấy rộng lượng cần thiết tài nguyên cùng một chi đáng tin lực lượng, càng có thể đem đông đảo thần hệ khóa lại tại chính mình trên chiến xa, hình thành một cái lấy thôn vệ thần hệ làm hạch tâm khổng lồ liên minh. Cái này sẽ cực lớn tăng cường chỉnh thể năng lực sinh tồn, cũng có thể tạo dựng một cái viễn siêu nghị hội người quan sát mạng lưới, càng thêm kịp thời khổng lồ tin tức mạng lưới. A Khắc Mông nghe xong, hô hấp lập tức biến thành ồ ồ, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ quan mang. Nếu quả thật có thể thu được chuyển hóa triều tịch năng lượng kỹ thuật, dù là hiệu suất lại thấp, cũng đủ để giải quyết việc cần kiếp trước mắt, để thần hệ thu hoạch được cơ hội thở dốc, thậm chí nhìn thấy phát triển hy vọng. Cái này so đơn thuần thỉnh cầu đối phương che chở muốn có lợi rất rất nhiều. Đây quả thực là trong tuyệt cảnh cây cỏ cứu mạng. Lời ấy coi là thật. Các hạ thật nguyện ý chia sẻ như thế nghịch tiên kỹ thuật. A Khắc Mông thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Tự nhiên, nhưng trận pháp hoạch tâm cần lấy bản tọa đặc thù thần lực tiến hành cấu trúc cùng kích hoạt, cũng cần lập xuống nhất khắc nghiệt thần hồn thể ước, cam đoan kỹ thuật tuyệt không tiết lộ ra ngoài, lại cần tiếp nhận liên minh thống nhất điều hành, cộng đồng đối kháng kiếp nạn. Tần Dạ đưa ra sớm đã nghĩ kỹ điều kiện, đây là bảo đảm tự thân tuyệt đối quyền chủ đạo cùng kỹ thuật lũng đoạn tất yếu thủ đoạn. A Khắc Mông cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức chém đinh chặt sắt đáp ứng, tốt. Nếu thật như vậy, ta A Khắc Mông lấy thần cách phát hệ, Viêm Dương thần hệ nguyện cái thứ nhất gia nhập liên minh, duy các hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng có phân phó, không chỗ không chối từ, cùng thần hệ tổn tụ so sánh, những điều kiện này không đáng kể chút nào. Có Viêm Dương thần hệ cái này tại Thương Mang Hoang vực rất có danh vọng thần hệ dẫn đầu, mà Khắc nguyên bản còn tại quan sát, do dự trung tiểu thần hệ lập tức ngồi không yên. Tận mắt thấy A Khắc Mông thần niệm hóa thân mang theo kích động cùng hy vọng rời đi, càng ngày càng nhiều thần niệm bắt đầu nếm thử tiếp xúc Vân Tinh Sơn. Tần Dạ cũng không ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn thông qua nghị hội ấn ký cùng tự thân thần niệm, cẩn thận sàng chọn một nhóm tín dự tốt hơn, thực lực còn có thể, lại khoảng cách tương đối hơi gần thế lực, dần dần tiến hành hiệp đàm. Hắn phái ra Tinh Ngân Tiên Đế bắt đầu tinh quân cùng Thanh Lâm Nguyên Quân lũy ý thần niệm hóa thân, phụ trách cùng các phương cụ thể kết nối, truyền thụ phiên bản đơn giản hóa hỗn độn thôn vệ chuyển hóa trận cũng chủ trì ký kết lấy hỗn độn pháp tắc chứng kiến, cực kỳ khắc nghiệt thần hồn minh ước. Rất nhanh, một cái lấy thôn vệ thần hệ làm tâm, bao gồm bao quát Viêm Dương thần hệ ở bên trong 10 cái trung tiểu thần hệ mênh mông liên minh sơ bộ hình thành. Liên minh tại Thương Mang Hoang vực khu vực biên giới, dựa vào mấy cái trọng yếu điểm tài nguyên cùng thần hệ trụ sở, bắt đầu tạo dựng liên động phòng tuyến, cùng hưởng tin tức, bù đắp nhau, liên hợp chống cự triều tịch. Tần Dạ thì tọa trấn trung ương, một bên tiếp tục điên cuồng thôn vệ triều tịch lớn mạnh tự thân cùng thần quốc, một bên thông qua liên minh con đường thu tập rộng lượng tài nguyên, đồng thời thông qua nghị hội ấn ký, mật thiết chú ý vạn duy thức hải bên trong liên quan tới kiếp nạn hạch tâm động tinh tầng cao hơn tin tức. Hắn biết, tịch diệt triều tịch có lẽ chỉ là món ăn khai vị, chân chính tận thế thẩm phán, chỉ sợ còn chưa chân chính giáng lâm. Quả nhiên, sau đó không lâu, một thì từ nghị hội tầng cao nhất lưu truyền mà ra, đánh dấu lấy tuyệt mật thần chủ cấp trở lên ấn ký khẩn cấp tin tức, như là một tiếng trung tăng, tại vạn duy thức hải đặc biệt cao tầng trong kinh nói chuyện gõ vang, nội dung của nó để tất cả biết được người, bao quát Tần Dạ, đều cảm nhận được một trận hơi lạnh thấu xương. Tin tức chỉ có ngắn gọn một câu, lại nặng hơn tinh hải, xác nhận, tịch diệt thú hoàng đã ở vô tận hắc bên triệt để thức tỉnh, đã hoàn thành đối với thứ bảy, đệ cửu tử tịch phiến khu thôn vệ, năng lượng đẳng cấp ước định, thần chủ cấp đỉnh phong. Hiện chính di hàng định tốc độ, hướng phía thần giới cùng phụ thuộc sinh mệnh phiến khu di động. Cảnh cáo, tất cả đường tắt khu vực đơn vị, không tiếc bất cứ giá nào lập tức rút lui. Lặp lại, lập tức rút lui. Không phải thần chủ cấp đỉnh phong trở lên chiến lực, gặp phải còn sống tỷ lệ thấp hơn một phần ngàn tỷ. Chương 465, kiếp nạn hạch tâm, thôn vệ hết thể tịch diệt thú hoàng tô tỉnh. Chương 465, kiếp nạn hạch tâm, thôn vệ hết thể tịch diệt thú hoàng tô tỉnh. Tịch diệt thú hoàng. Bốn chữ này phảng phất tẩn chứa giữa vũ trụ sâu nhất tuyệt vọng cùng hàn ý, vẹn vẹn thông qua nghị hội ấn ký cảm giác được cái tên này, Tần Dạ cũng cảm giác thần hồn của mình giống như là bị trong nháy mắt đầu nhập vào độ không tuyệt đối băng ngục, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng dưới chót nhất dấu hiệu sợ hãi không bị khống chế lan tràn ra. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thức hải viên kia đến từ Hy Hoàng nghị hội ấn ký cũng hơi run rẩy một chút, tự động tản mát ra một loại ngưng trọng cảnh cáo ý vị. Hắn không chút do dự, lập tức vận dụng nghị hội ấn ký bị lâm thời tăng lên đến cao nhất khẩn cấp thẩm tra quyền hạn, điên cuồng tìm kiếm, điều lấy hết thể cùng tịch diệt thú hoàng tin tức tương quan. Quyền hạn bị cưỡng ép tăng lên mang tới dòng lũ tin tức đánh thẳng vào thần hồn của hắn, vô số giải rác, mơ hồ, thậm chí bị đánh dấu là phỏng đoán cấm kỵ mảnh vỡ tin tức bị chỉnh hợp đứng lên, miễn cưỡng tại trong ý thức hắn chắp vá ra một cái đủ để cho bất luận cái gì thần linh, cho dù là thần chủ cấp cự đầu đều cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng khủng bố hình dáng. Tịch diệt thú hoàng cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống tu luyện mà thành sinh linh, nó là kỷ nguyên đại kiếp cụ tượng hóa sản phẩm, là vũ trụ đi hướng chung mặt lúc cái kia vô cùng vô tận tịch diệt tiêu vong kết thúc hóa niệm cùng tất cả mặt trái pháp tắc tại vũ trụ mộ địa vô tận hắc bên chỗ sâu nhất trải qua khó có thể tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng lắng động cùng áp suất cuối cùng dựng dục ra trung cực cấp thú. Nó là hủy diệt hóa thân, là chấp hành vũ trụ về không chương trình cuối cùng công nhân quét đường. Hắn thực lực căn bản là không có cách dùng bình thường thần cảnh đẳng cấp đến đơn giản giới định, bởi vì mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp, nó chỗ dựng dục ra cấp thú hình thái, năng lực, thực lực đều có thể hoàn toàn khác biệt. nhưng căn cứ khởi nguyên nghị hội cái kia cổ lão đến khó lấy khảo chứng, nói không tỉ mỉ trong điện tịch lẻ tẻ ghi chép, mỗi một lần xuất hiện hoàng cấp cấp thú, hắn thực lực danh giới cuối cùng đều tất nhiên là thần chủ cấp thượng vị thần đỉnh phong. Thậm chí trong đó một chút đặc biệt khủng bố, đang thức tỉnh sau thôn vệ đủ nhiều tư lương cá thể, hắn thực lực đủ để ngắn ngủi chống lại thậm chí uy hiếp được chân chính thần đế. Bọn chúng không có lý trí, không có tình cảm, không có thống khổ, không có sợ hãi, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, thôn vệ cùng hủy diệt hết thể tồn tại bản năng. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa chính là vì đem kỷ nguyên cũ hết thể vết tích triệt để xóa đi. Bọn chúng những nơi đi qua, không chỉ là vật chất cùng năng lượng chôn vùi, càng là pháp tắc sụp đổ, khái niệm vật mèo, thời không sụp đổ. Hết thể tồn tại đều sẽ bị nó thôn vệ, hóa thành thuần túy nhất không cũng trở thành nó lớn mạnh tự thân, tiếp tục chấp hành hủy diệt chất dinh dưỡng. Mà tôn này mới vừa từ vô tận hắc nguyên bên trong triệt để thức tỉnh tịch diệt thú hoàng, căn cứ nghị hội đứng đầu nhất giám sát thủ đoạn phản hồi, nó năng lượng sơ khai tầng cấp liền bị ước định là thần chủ cấp đỉnh phong. Đồng thời, ở tại cấp tốc thôn vệ thứ 7, thứ 9 hai cái này sớm đã chết tịch khổng lồ tinh vực phiến khu sau, khả năng số lượng tầng cấp còn tại hiệu lệnh người tuyệt vọng tốc độ tiếp tục tăng vọt. Nó chính lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực không cách nào trốn tránh cố định tốc độ, hướng phía còn có sinh linh tồn tại thần giới cùng cấp dưới vị diện khu vực di động mà đến. Nó chỗ trải qua chi lộ, chính là một đầu tuyệt đối, không có bất kỳ cái gì sinh cơ tử vong hành lang. Hết thể ngăn cản tại nó tiến lên trên đường đồ vật, vô luận là tinh cầu hoang vu, tàn phá thần quốc, hay là cường đại thần hệ, đều chỉ có một cái hạ trạng, bị thôn phệ, chôn vùi, hóa thành hư không. Nghị hội đã hướng tất cả khả năng ở vào nó tiến lên lộ tuyến bên trên thành viên phát ra cấp bậc cao nhất, không thể nghi ngờ rút lui cảnh cáo. Trong tin tức nâng lên, đã có không chỉ một vị cường đại thần chủ cấp cự đầu ý đồ tiến về chặn đường hoặc thăm dò, kết quả đều không ngoại lệ, đều là trọng thương bại lui, nhanh nhất trốn về một vị chỉ tới kịp truyền về một đoạn không chọn vẹn thần niệm tin tức, bên trong trừ vô tận sợ hãi, chỉ có hai chữ, mau trốn. Mau trốn. Tin tức không cách nào hoàn toàn phong tỏa, rất nhanh liền tại thần giới chân chính cao tầng trong vòng tròn đã dẫn phát trước nay chưa có to lớn khủng hoảng. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, thống trị ước vạn vị diện lớn thần hệ, giờ phút này cũng nhao nhao lộ ra yếu ớt một mặt, bắt đầu không tiếc đại giới khẩn cấp co vào thế lực, khởi động phủ đuổi vô số năm trùng cực thủ đoạn phòng ngự, thậm chí có chút cổ lão thần hệ đã bắt đầu bí mật thương thảo cả tộc di chuyển, thoát đi trước mắt vũ trụ điên cuồng kế hoạch. Vừa mới thành lập được một chút lòng tin, sơ bộ ổn định trận cước mênh mông liên minh tại cái này thì như là tận thế thẩm phán giống như tin tức trước mặt, thật vất vả ngưng tụ điểm này sĩ khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bị sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng thay thế. Thần chủ cấp đỉnh phong cấp thú ngay tại hướng thần giới di động, ngay cả thần chủ cấp cự đầu đều trọng thương bại trốn, liên minh truyền tin khẩn cấp trong kênh nói chuyện, yên tĩnh như chết đằng sau, chính là không cách nào ức chế khủng hoảng lan tràn. Viêm Dương thần chủ A khắc được các loại minh hữu thanh âm lần nữa truyền đến lúc, đã tràn đầy khó mà che giấu run rẩy cùng tuyệt vọng. Minh chủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Tịch diệt thú hoàng, đây không phải là chúng ta có thể ngăn cản lực lượng. Liên minh, phải chăng nên cân nhắc? Sơ tán rồi, mỗi người tự chạy đi. Đối mặt cái này viễn siêu trước đó tịch diệt triều tịch, có thể xưng hàng duy đả kích khủng bố nguy cơ, thần dạ cũng cảm nhận được trước nay chưa có, như là cự sơn áp đỉnh giống như áp lực. Thần chủ cấp đỉnh phong tồn tại, nó uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi trước mắt hắn có thể hiểu được cùng ứng đối phạm chủ. Cho dù hắn có được hỗn độn thôn vệ thần cách, có được hỗn độn nguyên châu, nhưng ở loại này tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, y nguyên nhỏ bé đến như là bụi bặm. Chẳng lẽ vừa mới nhìn thấy một chút hy vọng sống, liền muốn lập tức sụp đổ? Chẳng lẽ thật vất vả liên hợp lại lực lượng, tại đầu này trung cực cấp mặt thú trước thật không chịu nổi một kích? Không. Tần Dạ cương ép đè xuống trong lòng rung động, càng là trong lúc nguy cấp, tư duy của hắn ngược lại càng phát ra băng lãnh cùng nhạy cảm. Hắn cẩn thận nhai nuốt lấy nghị hội truyền đến tất cả liên quan tới tịch diệt thú hoàng không chọn vẹn tin tức. Nó thôn vệ hết thảy, chuyển hóa hết thảy, lớn mạnh tự thân. Hạch tâm này cơ chế, vì sao cùng hắn hỗn độn thôn vệ chi đạo có một loại nào đó quỷ dị tương tự tính? Chỉ bất quá đối phương thôn vệ càng thêm cực đoan, càng thêm tuyệt đối, chỉ có vào chứ không có ra, chỉ hủy không sinh, là từ đầu đến đuôi hủy diệt máy móc. Lực lượng của nó hạch tâm cũng là thôn vệ, mà lại là đi tới cực hạn. Thuần túy là hủy diệt mà thành thôn vệ. Tần Dạ trong mắt lóe ra điên cuồng thôi diễn qua mang, một cái gan to bằng trời, gần như tự chịu diệt vong suy nghĩ trong lòng hắn sinh sôi. Ta hỗn độn thôn vệ, bao dung sinh diệt, diễn hóa cả khôn, có thể hay không? Trái lại khắc chế nó, hoặc là theo nó thôn vệ bên trong, đánh cắp một chút hy vọng sống. Ý nghĩ này quá mức điên cuồng, ý đồ dùng thôn vệ đi đối kháng một cái chuyên môn là thôn vệ mà thành cấp thú, tựa như là ý đồ dùng lửa đi thiêu hủy hỏa diễm bản thân. Nhưng là cái này tựa hồ là duy nhất một đường không giống với ngồi chờ chết hoặc chật vật chạy trốn, cực kỳ xa vời sinh cơ. Có lẽ đây cũng là hy hoàng bệ hạ lúc trước xem trọng hắn, mời hắn gia nhập nghị hội nguyên nhân một trong. Hỗn độn nguyên châu, sáng thế hình thức ban đầu, quy khư chân ý. Có lẽ thật sự có một khả năng nhỏ nhoi. Tần Dạ đem ý thức chìm vào thức hải, nhìn về phía viên kia yên lặng lai lịch bí ẩn hạt châu, cùng trong thần cách điểm này yếu ớt sáng thế bạch quang. Đây là hắn lớn nhất, cũng là sau cùng ý vào. Hắn không do dự nữa, lập tức thông qua nghị hội ấn ký hướng người dẫn đường của hắn, vị kia thần bí hy hoàng đế, phát ra một đạo cực kỳ ngắn gọn, thẳng đến hạch tâm chứng cầu ý kiến tin tức. Hy hoàng bệ hạ, đối mặt tịch diệt thú hoàng chi tuyệt đối thôn phệ, lấy hỗn độn thôn phệ đối kháng, được hay không? Thời cơ ở đâu? Chờ đợi hồi phục thời gian phảng phất vô cùng dài. Rốt cục, khi hoàng cái kia tuyên cổ bất biến bình thản thanh âm chậm rãi vang lên, vẫn như cũ chỉ có lời ít mà ý nhiều một câu, đại đạo 50, trời diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Có được hay không, duy thử mới biết. Nhưng, muốn đổ hoàng người, cần trước tiên tìm nó hạch phá nó luật. Tìm nó hạch, phá nó luật. Tần Dạ như có điều suy nghĩ, tựa hồ bắt lấy cái gì mấu chốt. Nhưng không chờ hắn tinh tế phẩm bị, lại một thì càng thêm khẩn cấp, đánh dấu là khởi nguyên nghị hội cao nhất lệnh động viên tin tức, dường như sấm sét nổ vang tại vạn duy thức hải tất cả đạt tới nhất định quyền hạn thành viên trong ý thức. Tin tức nội dung, để Tần Dạ con ngươi bỗng nhiên co vào.